Quy 1 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, tiểu nhị mang rượu lên. Bắc Lương Vương phủ long bàn hùng cứ, rồng nằm hổ ngồi, tại núi Thanh Lương, nghìn môn vạn hộ, nhà cửa công trình chen trúc. Bắc Lương Vương Tử Kiêu là một công huân võ thần, không cùng họ vừa, được xem như vương triều sau khi trải qua sàng lọc, tại triều đình cùng giang hồ vừa chê vừa khen, có thể nói ngoài hoàng đế bảo tọa ra thì được tất cả mọi thứ, ở Tây Bắc Ba Châu, hắn chính là hoàn toàn xứng đáng chúa tể, một tay che trời, phiên vân phúc vũ. Khó trách trong triều đình cùng vị này khác họ vua chính kiến không hợp, nhiều quan lại khi có thể liền ra vẻ nho nhã lén lút mắng một tiếng man tử, mà một ít bụng dạ khó lường, càng là chu tâm chụp mũ nhị hoàng đế. Ngày hôm nay vương phủ rất náo nhiệt, quyền cao chức trọng Bắc Lương Vương tự mình mở trung môn, bày ra huy hoàng nghi thức, nên tiếp một vị tiên phong đạo cốt lão giả, các người làm trong phủ chỉ nghe nói là thần tiên đến từ thánh địa đạo giáo Long Hồ Sơn, chọn chúng ngu si đần độn tiểu vương ra, muốn thu làm bế quan đệ tử, đây chính là thiên đại phúc duyên, Bắc Lương Vương phủ đều giải thích thành kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc. Mà đúng vậy, tiểu vương ra từ lúc sinh ra xong liền không khóc, học chữ rốt đặc cắn mai, 6 tuổi mới nói được, tên nhưng lại uy vũ khí phái, từ Long Tượng, nghe đồn chính là Long Hồ Sơn lão thần tiên năm đó cho, nói 12 năm sau sẽ trở lại thu đồ đệ, đây chẳng phải là đúng hẹn mà tới. Một chỗ sân trong vương phủ, Long Hồ Sơn sư tổ nhất cấp đạo môn lao tổ Tông Vân về một chùm râu bạc phơ như tuyết, trong mày, lưng đeo một thanh không hay gặp tiểu trung quý thức kiếm gỗ đào, phối hợp tướng mạo của hắn, quả thực xứng với hai chữ xuất trần, người nào nhìn lại đều phải tự đáy lòng tán một tiếng thế ngoại cao nhân. Nhưng lần này thu đồ đệ hiển nhiên gặp không nhỏ trở ngại, cũng không phải là vương phủ phương diện có dị nghị, mà là đồ đệ tương lai của hắn tính tình cứng đầu mà thôi, hắn ngồi xổm dưới một gốc cây lê. Dùng cái mông đối phó hắn tiện nghi sư phụ, người mà thiên hạ đạo thống bên trong luận địa vị có thể xếp trước ba hạng đầu, về phần võ công nhà, khục khục, trước 30 luôn có tên nhà. Ngay cả đường đường đại trụ quốc Bắc Lương Vương cũng phải ngồi chồm hôm tại đấy nịnh nọt khuyên bảo, dần dần từng bước bên trong lộ ra dụ dỗ, nhi tử, đi Long Hồ Sơn học thành một thân bản lĩnh, sau đó kẻ nào còn dám nói ngươi ngốc, ngươi liền đánh hắn, quan văn võ tướng dưới tam phẩm, đánh chết cũng không sợ, trả cho ngươi chỗ dựa. Con à, ngươi khí lực lớn. Không học võ kiếm một cái thiên hạ 10 đại cao thủ thì thật là đáng tiếc. Học thành trở về, cha liền cho ngươi một cái chức như thượng kỵ đô úy, cưới ngũ hoa mã, mặc trọng giáp, khí phái biết chừng nào. Tiểu vương gia hoàn toàn không phản ứng, gắt gao nhìn chằm chằm mặt đất, cứ như là nhìn thấy món ngon. Hoàng Man Nhi, ngươi không phải là thích ăn mức quả sao? Long Hổ Sơn khắp nơi trên đất giã sơn trà, ngươi tùy tiện hái tùy tiện gặm. Triệu Thiên Sư, có đúng hay không? Lao thần tiên cứng rắn nặn ra một nét tươi cười. Liên tục gật đầu xưng đúng. Thu đồ đệ thu được như thế này, cũng quá khó coi, nói ra còn không bị khắp thiên hạ chê cười. Nhưng dù cho ở vào đường đường siêu nhất phẩm chức quan, tại 12 quận nhất ngôn cửu đỉnh đại trụ quốc miệng khô lưỡi khô, thiếu niên vẫn là không phản ứng gì, đoán chừng là không nhịn được hiểm tra nói đến mức ồn ào, nhếch lên cái mông, phốc vừa đánh giấm một cái, còn không quên quay đầu đối với cha nhếch miệng nở nụ cười. Đem Bắc Lương Vương cho tức giận đến giơ tay làm bộ muốn đánh, có thể giơ lên tay rằng co một lúc. Liền coi như thôi. Thứ nhất là không nỡ lòng bỏ đánh, thứ hai là đánh không ý nghĩa. Con trai này thật là không làm thất vọng tên, từ Long Tượng, lấy từ thủy hành trung long lực tối đại, lục hành trung tượng lực đệ nhất, uy mãnh như kim cương, thị vị Long Tượng, đừng xem tên hiệu Hoàng Man Nhi con trai ngốc thô lô đần đần, đến nay lớn chừng cái đấu chữ cũng không biết, da rẻ có vẻ ám hoàng, vàng sậm, thân hình so sánh bạn cùng lứa tuổi đều phải gầy yếu, nhưng khí này lực, nhưng là nhất đẳng nhất kinh người. Từ Kiêu 10 tuổi tòng quân sát nhân, theo Đông Bắc Cẩm Châu giết dân tộc Hung Nô đến Nam Bộ diệt lớn nhỏ 6 quốc tàn sát hơn 70 thành rồi đến Tây Nam trấn áp Man Di 16 tộc, cái dạng gì thể lực kinh người dũng tướng chưa từng thấy qua, nhưng như tiểu nhi tử như vậy có thể trời sinh mình đồng ra sát lực bạt sơn hà, thật không có. Từ Kiêu trong lòng nhẹ nhàng thở dài, Hoàng Man Nhi nếu có thể thoáng thông tuệ một ít, tâm hồn nhiều khai một hai, tương lai nhất định có thể trở thành hãm trận đệ nhất vô song dũng tướng A. Hắn chậm rãi đứng dậy quay đầu nhìn về Long Hổ Sơn bối phận cực cao đạo sĩ xấu hổ cười. Người sau nhãn thần ý bảo không quan trọng, chỉ là trong lòng khó tránh khỏi bi thương, thu một đồ đệ thu được phân thượng này, cũng quá thất lễ cái chuyện này, một ngày truyền đi còn không được bị người trong thiên hạ chê cười, cái mặt già nua liền khỏi muốn ở Long Hồ Sơn nhất đại đám đồ tử đồ tôn trước mặt trưng bày ra. Thúc thủ vô sách Bắc Lương Vương sinh ra một kế, hắc hắc nói, Hoàng Man Nhi, anh ngươi du hành trở về, nhìn lên thời gian cũng ước chừng sắp vào thành, ngươi không đi ra xem một chút. Tiểu vương gia đột nhiên ngẩng đầu, biểu tình nghìn năm không đổi khô khan cứng ngắc. Nhưng tầm thường chất phác vô thần đôi mắt lại bạo chán ra hiếm thấy quang thải, rất bức người, kéo tay của cha liền xông ra ngoài. Đáng tiếc này Bắc Lương Vương phủ có tiếng trăm hành lang chuyển khúc kính nghìn chiết, bằng không cũng không chứa nổi một tòa chịu đủ triều đình thành quan sĩ phu các lên án thính triều đình, tay bị nhi tử nắm được làm đau Từ Kiêu phải mấy lần nhắc nhở đi lầm đường, đi ước chừng thời gian một nén nhang, lúc này mới đi tới bên ngoài phủ. Phụ tử và lão thần tiên phía sau, theo một đám nô bộc khiêng to nhỏ dương, đều là gì đó chuẩn bị mang đi Long Hồ Sơn, Bắc Lương Vương Phú Khả Địch Quốc, đối với con cái cũng là xưa nay cưng chịu, không thể gặp bọn họ ăn một điểm khổ chịu một chút ủy khuất. Đến rồi bên ngoài phủ, tiểu vương gia vừa nhìn thấy Ngai Đạo Không Đãng, nơi nào có ca ca thân ảnh của, đầu tiên là thất vọng, tiện đà phẫn nộ, nặng nề gào thét một tiếng, khàn khàn mà táo bạo, đầu tiên muốn đối với Tử Kiêu phát hỏa, nhưng đần về đần ít nhất. Còn biết vị này chính là phụ thân, bằng không Tử Kiêu kết cục chỉ sợ cũng giống như trước đó không lâu Thu Thú trong không may gặp phải Từ Long Tượng Happy, bị đơn thương độc mã 12 tuổi thiếu niên sinh sôi xé thành hai nửa. Hắn giận trừng mắt một cái trột dạ cha, quay đầu đi liền. Không hy vọng việc sắp thành lại hỏng, Từ Kiêu bất đắc dĩ ném cho lão thần tiên một ánh mắt. Long Hổ Sơn chân nhân mỉm cười, vươn cánh tay như khô trúc, nhưng chỉ là hai ngón tay đặt ở cổ tay của tiểu vương gia, nhẹ giọng hiền lành nói, Từ Long Tượng, chớ để lãng phí ngươi trăm năm khó gặp thiên phú dị bẩm, theo ta đi Long Hổ Sơn, tối đa 10 năm, ngươi là được xuống núi lập công lập đức. Thiếu niên cũng không nói lời vô dụng, hừ một tiếng, tiếp tục đi. Nhưng huyền diệu cổ quái là hắn phát hiện mình không có thể dạy lao đạo sĩ nhìn như vân đạm phong khinh ràng buộc, bước ra đi một bước như thế nào đều không có thể rơi xuống đất. Bắc Lương Vương như chút được gánh nặng, vị này đạo thống bối phận cao đến thái quá bề trên quả thật vẫn còn có chút bản lãnh, biết tử chi bằng phụ, Từ Kiêu nơi nào không biết tiểu nhi tử lực đạo, ngang ngực rớt, thế cho nên hắn cũng không dám nhiều an bài người hầu nữ tỷ cho nhi tử, chỉ sợ sơ ý một chút liền bóp gãy cánh tay đi đứng. Mấy năm nay trong viện bị ngồi hỏng chụp nát vụn cái bản vô số kể, cũng may mà Bắc Lương Vương phủ của cải giàu có, tầm thường giàu có nhân gia đã sớm phá sản. Tiểu vương gia sửng sốt một chút, lập tức phát hỏa, khẽ quát một tiếng, chính là mang theo lão thần tiên đi về phía trước từng bước, hai bước, ba bước. Đỉnh đầu đạo nhân, người khoác đạo bảo chân nhân chỉ là hơi di một tiếng, không giận ngược lại còn thích, lặng lẽ tăng thêm vài phần lực đạo, ngăn trở thiếu niên tiếp tục đi trước. Kể từ đó, Từ Long Tượng là thật nổi giận. Khuôn mặt dữ tợn dường như một con dã thú, vươn ở không một tay, hai tay cầm lão đạo sĩ cánh tay, hai chân trầm xuống, răng rác, ở bạch ngọc trên sàn nhà đạp ra hai cái hố, hất một cái, đã đem lão đạo sĩ cả người cho ném ra ngoài. Đại trụ quốc Tử Kiêu nheo mắt lại, chút nào không sợ gặp phải án mạng, đạo sĩ kia như không có cái này cân lượng bản lĩnh, ngã chết liền ngã chết được rồi, hắn Tử Kiêu ngay cả ngông cuồng tự cao tự đại Tây Sở Vương Triều đều cho dùng Lương Châu thiết kỵ đạp bằng. Khi nào đối với giang hồ môn phái từng có chút nào kính nể? Thiên hạ đạo thống thủ lĩnh Long Hổ Sơn thì như thế nào? Sở hạt cảnh nội mấy đại môn đại phái mặc dù so ra kém Long Hổ Sơn, nhưng ở vương triều bên trong cũng thuộc về nhất lưu quy mô, tỉ như mấy trăm năm vẫn cùng Long Hổ Sơn tranh đạo kia thống võ Đăng Sơn, ở trên giang hồ đủ siêu nhân đi, cũng hàng năm đều chủ động phái người đưa tới 3-4 lô chân phẩm đang ăn dược. Lão đạo sĩ nhẹ nhàng phiêu đãng đến cửa vương phủ bên trên một tòa hai người cao cẩm thạch sư tử bằng đá. Rất có tiên nhân khí thế. Bằng vào chiêu thức ấy, nếu là đặt ở trong phố phường, vậy còn không được bác được cả sảnh đường ủng hộ a. Này dựa theo Bắc Lương Vương Thế Tử tức Từ Kiêu trưởng tử cái kia ai cũng khoái thuyết pháp, đó chính là nên thưởng, công việc này không đơn giản, là kỹ thuật sống, không chừng chính là mấy trăm mấy nghìn ngân phiếu khen thưởng đi ra, nhớ năm đó Thế Tử Điện Hạ còn không có ra Bắc Lương thai họa người khác thì gì, nhiều ít thanh lâu trong linh hoặc là bọn bị bợm giang hồ được hắn xa xỉ tiền thưởng. Kỷ lục cao nhất là một vị vùng khác du hiệp, ở trên đường không một lời hợp cùng địa phương kiếm khách đánh nhau, từ bên đường món ăn quán đánh tới ven hồ cuối cùng đánh tới bên hồ Lương Châu lớn nhất Diêu Tử Giật Hương lâu mái nhà, đem ban ngày tuyên dâm thế tử đánh thức, ngay tức khắc bất chấp trắng loạn như dê chi mỹ ngọc hoa khôi tiểu nương tử, ở trước cửa sổ lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, sự tình sau đó thế tử điện hạ dính vào hạ quan phủ chẳng những không có truy cứu, trái lại thiếu chút nữa cho tên kia du hiệp đưa đi Lương Châu hảo nam nhi đại cầm bài. Hắn càng làm cho người hầu ra roi thúc ngựa đưa đi nhất đại suất 10 vạn ngân phiếu. Không có yêu thích chơi ưng đầu cho thế tử điện hạ tốt đẹp Lăng Châu, thật đúng là tịch mịch ra người đứng đắn ra con quỷ nhỏ rốt cục dám thật xinh đẹp trên đường phố Mai Son, nhị lưu hoàn khố các rốt cục không có theo chân bọn họ cấp khi nam phách nữ ma đầu, tất cả lớn nhỏ thanh lâu cũng đợi không được vị kia số một công tử ca vung tiền như rác. Bắc Lương Vương Tử Kiêu sinh có hai gái hai trai, đều là kỳ hoa. Đại quận chúa xuất giá, liền khác ba vị trợ phu. Thành vương triều bên trong khuôn mặt tối tiếu đồ cưới nhiều nhất quả phụ, ở Giang Nam đạo năm quận diễm danh lan xa, tác phong phóng đãng. Nhị quận chúa mặc dù tướng mạo thường thường, nhưng là bác học đa tài, tinh vu kinh vĩ, sư phụ là thượng âm học cung Hàn Cốc tử Hàn đại gia, thành binh pháp đại gia Hứa Hoàng, tung hoành thuật sĩ Tư Mã Sán cùng một đám đế quốc nhân vật nổi tiếng tiểu sư muội. Từ Long Tượng là Bắc Lương Vương nhỏ nhất nhi tử, tương đối thanh danh không hiền hách, mà con lớn nhất còn lại là ngay cả kinh thành bên kia đều có đại danh tiếng tên, vừa nhắc tới đại trụ quốc Từ Kiều, tất nhiên sẽ nhắc lên thế tử Từ Phượng Nghiên, tán dương một tiếng hổ phụ vô khuyển tử, đáng tiếc Từ là kiêu anh dũng ở trên chiến trường, nhi tử nhưng là không chịu thua kém ở phong hoa tuyết nguyệt phá sản bên trên. 3 năm trước đây, thế tử điện hạ Từ Phượng Nghiên đồn đãi bị đánh đuổi ra vương phủ, bị ép đi học đi quan trung thế gia vọng tộc tuổi trẻ hậu bối cùng quan lễ trước theo thông lệ du lịch, thoáng một cái chính là 3 năm, triệt để không có thư tử. Lăng Châu đến nay nhớ kỹ thế tử điện hạ ra khỏi thành thì, trên tường thành 10 mấy hào đại hoàn khố và hơn 10 hào lớn nhỏ hoa khôi trong mắt rưng rưng cảm động hình ảnh, chỉ là có tin tức nói chờ thế tử điện hạ đi xa, ngay ngày hôm ấy, Hồng Tức Lâu. Tiệc rượu liền thông một đêm, nhiều lắm rượu ngon đổ vào bên trong sông, cả tòa thành đều nghe được thấy mùi rượu. Trở lại vương phủ bên này, đầu óc bế tắc tiểu vương ra chạy nhanh sông về Ngọc Sư Tử bằng đá, tựa hồ đánh ngã một người lão nhân thành nghiện. Lần này là muốn đem trướng mắt lao đạo kể cả được xưng nặng thiên quân sư tử cùng nhau ném đài. Chỉ là hắn mới vừa lay động khởi sư tử, Long Hổ Sơn lao đạo liền phiêu xuống đến, dắt thiếu niên một tay, sử xuất chân công phu, lấy đạo môn tối nghĩa bản sơn thủ pháp, xảo diệu vùng, đã đem quỷ gối nửa ngồi chồm hổm thiếu niên kéo thân, khẽ cười nói Hoàng Man Nhi, không nên náo, theo vi sư đi thôi. Thiếu niên một tay cầm sư tử cái bệ biên sừng, ngũ chỉ như câu, thâm nhập ngọc thạch, không chịu buông tay. Song trưởng kéo ruội như vượn và khỉ, khàn giọng la hét ta phải đợi ca ca trở về, ca ca nói phải cho ta mang về đệ nhất thiên hạ mỹ nữ làm vợ, ta phải đợi hắn. Vị cực nhân thần đại trụ quốc Từ Kiêu dở khóc dở cười, không thể tránh được, nhìn phía đạo nhân lão đạo, nặng nề thở dài nói mà thôi, chờ một chút đi, dù sao cũng sắp. Lão đạo sĩ nghe vậy, dáng tươi cười cổ quái, nhưng vẫn là buông lỏng ra tiểu vương ra cánh tay của, trong lòng chắt lưỡi, tiểu gia hỏa này nào chỉ là trời sinh thần lực. Căn bản là Thái Bạch Tinh Hạ Phàm Nha. Bất quá, cái kia gọi Từ Phượng Nghiên tên nhóc khốn nạn thật sự đòi về. Đây cũng không phải là một tin tức tốt. Nhớ năm đó hắn đầu trở về vương phủ, nhưng làn đếm nhiều nhức đầu, trước tiên bị xem là hết ăn lại uống bọn bịp bợm giang hồ không nói, đó mới 7, 8 tuổi thằng nhóc trực tiếp thả một đám chó dữ đến cắn chính mình, sau đó thật vất vả giải thích rõ ràng, tiến vào phủ đệ, còn ba nhỏ ngoạn ý liền lại ý đồ xấu, phái 2 vị nũng nịu mỹ tiểu mẹ nửa đêm canh ba đến gõ cửa. Nói là khí trời lạnh muốn làm ấm chăn, nếu không có bần đạo định lực siêu phàm thoát tục, vẫn đúng là liền đạo, hiện tại. Tình cờ nhớ tới, rất hối hận không cùng 2 vị cô nương trắng đêm sướng tán gẫu, đại động chân kinh, cùng, hoàng đình kinh, mặc dù không tê. N gâu cái này, tâm sự, tố nữ tâm kinh, cũng tốt mà. Hoàng hôn bên trong, trên quan đạo một già một trẻ bị ánh chiều tà kéo dài thân ảnh, lão lưng đeo một cái bị phá bao bố khỏa trường cái trạng bọc hành lý, quần áo lam lũ, mái đầu bạc trắng. Vẫn chen lẫn mấy cây cỏ tranh, làm cái bát vỡ tổn trên đất liền có thể ăn xin, nắm một thất gầy trơ xương đá lởm chởm bà mã. Tiểu nhân kỳ thực số tuổi không nhỏ, đầy mặt tàn nhang, một thân phố phường ma sam, chạy nạn dân chạy nạn. Lão Hoàng, lại chống đỡ một chút, tiến vào thành trở về nhà, thì có khối thịt lớn chén rượu lớn, mẹ kiếp, trước đây không cảm thấy rượu này thịt là cái gì hiếm có, yêu thích đồ vật, hiện tại vừa nghĩ tới liền truy sàm đến không được, mỗi ngày nằm mộng cũng muốn. Nhìn không ra số tuổi thật sự nam nhân trẻ tuổi hữu khí vô lực nói. Người hầu dáng dấp lôi thôi lão già ha ha nở nụ cười, lộ ra một cái thiếu mất răng cửa răng vàng, có vẻ tặc hàm hậu tặc buồn cười. Tiếu ngươi cái đại gia, lão tử hiện tại liền muốn khóc cũng khóc không được. Người trẻ tuổi mắt trợn trắng đạo, hắn là thật không cái kia tinh thần khí răng co. 2000 dặm đường về, cũng chỉ kém xuống dốc phách đến dọc theo đường ăn xin, đoạn đường này hạ thủy bên trong sở qua ngư, lên núi cùng thỏ chơi trốn kiếm, leo cây đào quá tổ chim. Chỉ cần mang điểm mặn, làm quen, đừng động có hay không ngồi ăn, vậy thì đều là trên đời này đẹp nhất vị một bữa cơm. Trong lúc trải qua thôn trang nỗ lực trộm điểm kê vịt cái gì, vài lần bị giang cái quốc một côn tráng hán đuổi theo chạy mấy chục dặm đường, suýt chút nữa không mệt chết. Cái nào cao lương con cháu không phải tiên y nộ mã huy phong bát diện. Lại nhìn một cái bản thân, một bộ rách nát áo tang, giày rơm một đôi, bả mã một con, còn không cam lòng làm thịt tan thịt, liền kỵ đều không nỡ lòng bỏ. Ngược lại là có thêm trương thẳng cơ miệng. Ác nô lại càng không có, lão hoàng này sống một giáp tiểu thân thể hắn chỉ là thu liền hoàng hốt, rất sợ này cất bước 2000 dặm đường ngày nào đó sẽ không âm thanh không tức đánh giám, đến thời điểm hắn liền cái nói chuyện bạn nhi đều không có, còn phải hoa khí lực tại rừng núi hoang vắng đào cái khanh. Chưa vào thành, tường thành bên ngoài không xa có một cái treo hạnh hoa tiểu sạp hàng, hắn thật sự là tinh bì hết lực, nghe hương tiểu, nhắm mắt lại, giật giật mũi, một mặt say sưa, thật tặc mẹ hương. Một phát tàn nhẫn, hắn đi tới tìm một cái duy nhất không ghế đặt mông dưới trướng, cắn răng sử dụng cuối cùng khí lực hô, tiểu nhị, dâng rượu. Bên người ra khỏi thành hoặc là vào thành trên đường nghỉ ngơi tiểu khách đều ghét bỏ này quần áo khó coi một chủ một phó, tận lực tỏa xa. Chuyện làm ăn bận rộn điếm tiểu nhị nguyên bản nghe âm thanh muốn phụ họa một tiếng được rồi, có thể vừa nhìn chủ tớ hai người trang phục, lập tức liền sệ mặt xuống, đi ra buôn bán, không cái nhãn lực sức lực như thế nào, hai vị này khách nhân cũng không muốn là đào đến ra tiền thưởng mặt hàng, điếm tiểu nhị vẫn tính phúc hậu, không lập tức cảm nhân, chỉ là bưng ngoài cười nhưng trong không cười khuôn mặt tươi cười nhắc nhở, chúng ta chiêu này bài hạnh hoa tiểu có thể muốn một bình 20. Tiền, không mắc, tuy nhiên không tiện nghi. Nếu là trước đây, bị như vậy mắt cho coi thường người khác, người trẻ tuổi đã sớm thả chó thả ác nô, có thể 3 năm lòng đời nóng lạnh, quá thói quen người không có đồng nào tháng ngày, tiêu căng tính khí thu liễm quá nhiều, thở gấp nói, không có chuyện gì, tự nhiên có người đến tính tiền, không thể thiếu ngươi khen thưởng tiền. Khen thưởng. Điếm tiểu nhị gỡ bỏ giọng, một mặt hèn mọn. Người trẻ tuổi cười khổ, ngón cái ngón trỏ đặt ở bên mép, đem cuối cùng này điểm bú sữa khí lực đều xuất ra thổi một tiếng cái còi, sau đó liền nằm nhoài đơn sơ trên bàn rượu. Ngáy, lại ngủ thiếp đi. Điếm tiểu nhị chỉ cảm thấy không hiểu ra sao, chỉ có mắt sắc người ngờ ngợ nhìn thấy đỉnh đầu tránh qua một điểm cái bóng. Một con chim ưng giống như loài chim như mũi tên xẹt qua đầu tường. Đại khái tiểu khách uống sạch một bát hạnh hoa tiểu thời gian, đại địa không có dấu hiệu gì địa nổ vang lên, bàn rượu lay động, tiểu khách môn mở to mắt nhìn rượu theo bàn gỗ đồng thời lắc lư, đều cẩn thận từng ly từng tí một nâng lên đến, nhìn chung quanh. Chỉ thấy cửa thành nơi lao ra một đám thiết kỵ, kéo dài thành hai cái hắc tuyến. Phảng phất không cái phần cuối. Bùi bằng tung bay bên trong, cao đầu đại mã, đều là Bắc Lương bên trong lấy một trống trăm danh chấn thiên hạ trọng giáp tiêu kỵ, xem cái kia dẫn đầu rằng kỳ tướng quân trong tay nắm vương kỳ, tươi đẹp như máu, dâng thư một chữ, từ. Ngoan ngoãn, Bắc Lương vương dưới trướng dòng chính quân. Trong thiên hạ, ai có thể cùng rong ruổi chằn trọc quá vương triều Nam Bắc Thập Tam Châu Bắc Lương thiết kỵ tranh đấu. Dĩ vãng, Tây Sở vương triều cảm thấy nó 120.000 đại kích sĩ dám nghịch phong mang, có thể kết quả nghi. Cảnh sông một trận chiến, toàn quân bị diệt, hàng tốt tất cả chôn giết, tiêu rên như lôi. 200 tinh nhuệ thiết kỵ nỗ lực mà ra, mênh mông cuồn cuộn, khí thế như cầu vồng. Đỉnh đầu một con tràn ngập linh khí chim ưng tựa như tại dẫn đường. 200 thiết kỵ trong nháy mắt bất động, động tác giống nhau như lúc, phần này thành thạo, đã vượt xa khỏi bình thường binh nghiệp hãn tốt bách chiến chi binh phạm chủ. Chính tứ phẩm võ tướng chết trùng đô úy xoay người xuống ngựa, một chút thấy dẫn ngựa lão buộc, lập tức chạy băng băng đến tiểu quán trước, quỳ xuống hành lễ. Kính cần nói, mặt tướng Tề Đương Quốc tham kiến Thế tử điện hạ. Mà vị kia ăn nói ngông cuồng phải cho khen thưởng tiền keo kiệt người trẻ tuổi chỉ là đang ngủ nhỉ non một câu, tiểu nhị, dâng rượu. Quy 1 chương 2, Bạch Hồ Nhi mặt. Thân là Bắc Lương quân khiêng cờ chết trùng đô úy Tề Đương Quốc trong lúc nhất thời có chút khó khăn, tuy nói hắn là binh quyền xuất sắc đại trụ quốc tử kiêu 6 vị nghĩa tử một trong, là một hổ hai gấu ba khuyển trong lang khuyển, nhưng những này nằm cùng Thế tử điện hạ quan hệ kỳ thật nhưng là không tính hòa hợp. Nói trong nội tâm lời nói, nghèo hèn hành ngũ xuất thân Tề Đương Quốc không quá thuận mắt điện hạ tại châu quận bên trong phong lưu hành vi, nhưng trung nghĩa đi đầu, Từ Phượng Niên nếu là nghĩa phụ trưởng tử, chính là muốn Tề Đương Quốc tự tay đi bắt giành quê nữ, vị này chết trùng đô úy cũng sẽ không một chút nhíu mày. Hiện tại sao vậy đem Từ Phượng Niên đưa về vương phủ đã thành nan đề, cũng không thể đem tôn quý thế tử điện hạ tiện tay ném ở trên lưng ngựa đi. May mà chạy như điên mà đến một người cưỡi ngựa giải quyết xong Tề Đương Quốc khốn cảnh. Ngựa toàn thân như mực, dị thường cao cường tráng, từng là ngựa hoang chi vương, bị tuần phục sau cứ giao cho tiểu vương gia Từ Long Tượng, vừa thấy mặt mã vương giả tính khó thuần, dơ lên đấu ngựa lớn móng sẽ phải giẫm đạp tân chủ tử, kết quả đã đến thiết bản, bị thiếu niên một quyền cho quật ngã trên mặt đất, từ giày về sau liền nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn như con gái rượu rồi. Nghe hỏi chạy tới tiểu vương gia Từ Long Tượng rục ngựa gấp ngừng, nhảy xuống, thân mật hô vài tiếng ca, thấy không có động tĩnh, liền ngây thơ cho rằng ca chết rồi, gào khóc, tê tâm liệt phế. Tề Đương Quốc hảo tâm muốn trên đi giải thích thế tử điện hạ nhưng mà làm phiền quá độ, kết quả bị tiểu vương gia đẩy ra, mấy cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã. Tề Đương Quốc thế nhưng là Bắc Lương quân thay đại trụ quốc khiêng cờ mạnh tướng, đủ thấy thiếu niên vượt quá mức bình thường lực đạo. Bị Từ Phượng Niên gọi là lão hoàng lão buộc chạy chậm vài bước, dùng một cái giày đặc tây thuộc khang nhẹ nói vài câu, Từ Long Tượng lúc này mới nín khóc mỉm cười, trùng trùng điệp điệp một cái tát vỗ vào lão buộc trên bờ vai, trực tiếp đem lão đầu lấy được đặt mông ngồi ở trong bụi đất. Tiểu vương gia đối ngoại người ra tay không nhẹ không nặng, có thể đổi làm ca ca Từ Phượng Niên, có thể cẩn thận từng ly từng tí rất, ngồi chồm hổm trên mặt đất, mang trên lưng đang ngủ say ca ca, chậm chạp đi về hướng cửa thành, biệt danh hắc nha tọa kỵ hãy cùng phát xuân bình thường, dẫm phải mảnh vụ bước, nghiêng đi đầu ý đồ đi cọ cái kia con bị lão buộc người nắm thể trạng không thua tại nó màu đỏ ngựa, có thể xương bọc ra còn cà nhắc một cước màu đỏ ngựa rồi lại không lĩnh tỉnh, há mồm. Liên cắn, sợ tới mức Hắc Nha tranh thủ thời gian chạy đi, rồi lại không bỏ được chạy xa, lộ ra lưu luyến. Lăng Châu nội thành ban đầu không xác định là ai có thể làm cho tiểu vương gia từ lòng tượng lưng đeo vào thành, hơn nữa phía sau còn cùng theo 200 kỵ binh như lang như hổ vương phủ thân binh, sau đến không biết là người nào kinh hô một tiếng thế tử điện hạ, như thế rất tốt, Lăng Châu có thể dàn hàng đem ra sử dụng 3 cỗ xe ngựa đại lộ lập tức gà bay chó chạy, nhất là những trang phục kia được tiểu thư xinh đẹp nghìn vàng đám, chẳng quan tâm thục nhã phong độ tư thái, mang theo làn váy. Thét chói tai vang lên chạy thục mạng ra. Một ít cái bầy đặt trấn trạch bảo bối đến thu hút khách hàng lớn cửa hàng đều trước tiên đem cất đứng lên. Thế tử điện hạ đã về rồi tin tức một truyền 10 10 truyền 100, lấy xét đánh bình thường kinh người tốc độ truyền khắp cả tòa Lăng Châu thành, nội thành lớn nhỏ 20 mấy chỗ ngồi thanh lâu tinh thần chấn động, tú bà quy công đám đều vui đến phát khóc, một ít cái tư thái xinh đẹp các hoa khôi đều bưng lấy ngực si ngốc ngồi ở cửa sổ mỏi mắt chờ mong nói. Hoan gia, rốt cuộc cam lòng đã trở về, muốn thắt chặt ta nha. Một người xa xa theo đuôi lấy 200 lương châu thiết kỵ tiến vào thành, tư thái thon dài, một bộ áo bào trắng, lông mày như vẽ, mắt xếp hoa đảo con mắt, hẹp dài mà vũ mị, da trắng như ngọc, tiêu chuẩn mỹ nhân mặt trái xoan, tuấn mỹ phi phàm, không giống nhân gian tục vật. Nếu không có bên hông bên trái bội có 2 thanh đao, thân thế không rõ, sắc mặt tiêu căng thanh cao, tăng thêm chấn nhiếp hậu thế con điện hạ trở về thành đáng sợ thuyết pháp, một ít cái trà trộn đầu đường côn đồ cùng hoàn quần đã sớm đi lên đùa giỡn một phen. Các nàng này cũng quá đẹp, so với nội thành sở hữu hoa khôi cộng lại còn muốn tuấn tú. Một ít cái kinh hoàng chạy trốn trong đàng hoàng mỹ phụ cùng nhà giàu tiểu thư nhìn thấy nàng, ban đầu là ghen ghét, vậy sau rồi mới là hâm mộ, mang theo ngượng ngùng nghĩ thẩm vị cô nương này nếu là cái công tử ca chính là bỏ trốn cũng tình nguyện. Bên hông bội đao áo bào trắng mỹ nhân hơi ngạc nhiên, do dự một chút, tuyển chọn một vị xem bói lao nhân, hỏi, lao tiên sinh, cái kia bị Bắc Lương thiết kỵ che chở vào thành người là nhà ai thế tử? Chính than thở sau này không có cách nào việc buôn bán lão nhân bị trước mắt cô nương mỹ mạo cho kinh ngạc hồn phách, dù sao lên năm ấy, thật vất vả chấn định lại, cười khổ nói. Cô nương, ngươi là người bên ngoài đi, tại chúng ta ở đây cũng chỉ có một vị thế tử điện hạ, chính là Bắc Lương vương con trai trưởng, bình thường phú quý quyền thế người ta nhi tử nào dám tự xưng thế tử, đây chính là cũng bị hắn đánh được mặt mũi bầm dập đấy, chính là cái kia lân cận mấy châu phiên vương tử tôn, thoáng không vừa mắt, cũng thế cũng bị chúng ta thế tử điện hạ đánh cho không còn cách nào khác. Nghe được lao trong dân cư cô nương xưng hô, nữ tử một đôi vô cùng tốt nhìn lông mày vô thức hơi nhíu, nhưng cũng không phản bác cái gì nha, nhìn qua hướng tiền phương chậm chạp đi về phía trước thiết kỵ đội ngũ, meo lại hoa đảo con mắt, mơ hồ có sắc cơ, tự nhủ. Chưa từng nghĩ thật đúng là vị công tử ca. Từ kêu hoa, chẳng lẽ đây chính là ngươi thường nói chín giả một thật tốt lừa gạt. Bắc Lương vương từ kêu, được xưng phá thành hơn 100 giết chóc 30 vạn sinh linh người tàn sát, sao có như vậy một người không hăng hái tranh giành nhi tử. Bắc Lương vương phủ. Thế tử đại viện lại so với vương gia Tử Kiêu còn muốn xa xỉ, vẹn vẹn liền gần cửa sổ lớn tử đàn khắc ly trên bàn trang trí liền có thể thấy được lốm đốm ngoại trừ trọn vẹn 4 thước cao xanh đen cổ đồng đỉnh, còn treo cần lộ đi theo đến thanh long lớn vẽ. Có khắc gỗ hoa lê đá cẩm thạch mấy cái bàn, thiết lập lấy văn phòng tứ bảo, bút, mực, giấy, nghiên, cùng chén gân dụng, cụ pha rượu, danh nhân bản dập chồng chất như núi, chỉ là nghiên mực đá thì có hơn 10 mới có, đều là giá trị liên thành. Bút trong nước dựng thẳng lấy bút như rừng cây bình thường rậm rạp chẳng chịt. Mấy cái bàn một góc thả có một cái cực lớn ca hầm lò hoa túi, cắm tràn đầy một túi thủy tinh cầu trắng cúc, càng có tiện tay đem đùa thiếp vàng độc giác thủy thú tỉ hưu một đôi. Trong vương phủ đặt ít ỏi đầu hao phí than tuổi vô số địa long, vì vậy đầu mùa đông thời gian, trong phòng vẫn như cũ ấm áp như muộn xuân, chính là đi chân trần dẫm ở thảm trên cũng không sao, cái gọi là hào phú cự thất, bất quá chỉ như vậy. Lúc này, Thế tử Từ Phượng Nghiên ngủ say lấy nằm ở trên mặt giường lớn, đang đắp một cái thu hương màu kim tiền mãng xà đại điều tấm đệm, khuôn mặt tiểu tụy, bên giường ngồi đại trụ quốc Từ Kiêu cùng tiểu vương gia Từ Long Tượng, ngoại trừ duy nhất ngoại nhân Long Hổ Sơn Triệu Thiên Sư đứng thẳng một bên, cùng cái kia họ Hoàng lão buộc lưng đeo dài mảnh bọc hành lý ngồi ở cửa ra vào, không tiếp tục người khác. Đầu giường một cái chót vót màu vàng lốm đốm cổ đồng tuyên đức lô đốt có tỉnh thần kỳ vật Long Tiên Hương. Thiên sư, con ta không việc gì. Từ Kiêu không biết là lần thứ mấy không sợ người khác làm phiền hỏi cái này giống nhau vấn đề. Chỗ nào còn là cái kia trên chiến trường sát phạt quả quyết từ chủ quốc. Rõ ràng nhưng mà cương triều nhi tử đến hoang đường trình độ phụ thân. Không việc gì không việc gì, thế tử điện hạ nhưng mà trường kỳ tàu xe mệt nhọc, ngủ cái cả buổi, vậy sau rồi mới điều dưỡng nửa tháng, xác định có thể sinh khí dồi dào. Lão đạo sĩ đã tính trước nói, một hồi thì đau, lúc đầu vương gia nhìn thấy ái tử như thế gầy gò, lập tức khiến cho trong phủ đại quản gia đem núi võ đang vài bếp lò thượng phẩm linh đan cùng với quý phủ chân tàng cống phẩm thần dược một tia ý thức chuyển ra, hận không thể toàn bộ rót vào nhi tử trong miệng. Đem Triệu Thiên Sư cho thấy được hãi hùng khiếp vía, nói cả buổi là thuốc phân nửa độc cùng đạo lý, hơn nữa tồn tại cùng núi võ đang liều mạng cao thấp tư tâm tự mình xuất ra Long Hổ Sơn tiểu kim đan đến giao châu mổ gà, lúc này mới bỏ đi vương gia bán khoan. Thế tử Từ Phượng Niên trọn vẹn ngủ 2 ngày 2 đêm mới tỉnh lại, đệ đệ Từ Long Tượng liền không ăn không uống trong 2 ngày 2 đêm. Đợi chút nữa người đi cho đại trụ quốc báo tin vui, vội vã 3 bước làm 1 bước đuổi tới thăm, kết quả chứng kiến nhi tử trực tiếp cầm rời giường đầu Tuyên Đức Lô liền đập tới, nhảy xuống giường chửi ầm lên. Từ Kiêu ngươi đáng đâm ngàn đao đấy, đem lão tử đuổi ra vương phủ, 3 năm à, khó trách ngươi thường nói lao tử không phải là ngươi thân sinh đấy. Từ Kiêu nghèo đầu, tránh thoát bếp lò, làm mặt lơ bồi tội. Có thể Từ Phượng Niên ở đâu chịu buông tha cái này làm cho mình 3 năm màn trời chiếu đất đầu sỏ gây nên đã xong trong phòng hết thệ có thể nện đồ vật, một đường đuổi tới bên ngoài, thấy góc hành lang nghiêng đặt một thanh tươi đẹp cái chổi, cầm lên đến liền đuổi theo đánh. Đáng thương đại trụ quốc tráng kiện đã trúng vài cái sau vẫn không quên nhắc nhở mặc vào giày, thiên lương biệt đông lạnh lấy, trong sân một người đuổi theo một người trốn, rất náo nhiệt, mấy cái đi ra vương phủ cái kia so với một quận tổng đốc đại nhân còn muốn nổi tiếng dòng chính quản gia hạ nhân đều ăn ý địa hai tay chọc vào tay áo, ngẩng đầu đang nhìn bầu trời, cái gì nha đều không nghe thấy cái gì nha đều không phát hiện. Từ Phượng Niên rút cuộc là thân thể mệt mỏi, đuổi theo đánh trong chốc lát liền thở hừng hực, không người hung hăng trừng mắt phụ thân. Từ Kiêu xa xa đứng đấy, cẩn thận từng ly từng tí cười làm lành nói, hết giận rồi hả? Hết giận liền ăn cơm trước, đã có khí lực mới có thể ra tức giận nha. Cửa phòng ngưỡng cửa ngồi tiểu vương gia Từ Long Tượng cùng người hầu lão hoàng, hai người nết miệng cười, một người chảy nước miếng, một người thiếu răng cửa, đều rất ngốc. Thế tử điện hạ thở hổn hển, chỉ ngoại nhân trong mắt cao cao tại thượng Bắc Lương Vương Từ Kiêu, con lửa cỏ đấy, hôm nay trước buông tha ngươi, ngươi cho lão tử chờ. Từ Kiêu cũng không giận phẫn nộ, vui tươi hớn hở nói, hảo hảo hảo, cha chờ chính là, nhất định đánh không hoàn thủ mắng không nói lại, cho ngươi ra nhất khẩu ác khí. Còn đi chân trần Từ Phượng Niên bức bỏ cái thanh kia có thể bán mấy 10 lượng bạc cái chổi, đi vào cửa phòng, chứng kiến cười ngây ngô đệ, ánh mắt nhu hòa vài phần, gặp hắn nước miếng chảy xuôi toàn bộ ngực, Từ Phượng Niên cũng không chê bẩn, rất tự nhiên mà vậy địa trực tiếp thò tay hỗ trợ trà lau, nói khẽ, ngốc hoàng man, đứng lên cho ca ngó ngó cao không có tăng lên không có. Thiếu niên nghiêm trang đứng người lên, Từ Phượng Niên khoa tay múa chân thoáng một phát cái đầu, hơi thất vọng cười nói, không cao không cường tráng. Thiếu niên một thanh vòng eo đem ca ca ôm lấy, Từ Phượng Niên nhập lại không thế nào kinh ngạc, ngược lại là bị dính không ít nước miếng, cười ha ha nói, khí lực ngược lại là lớn thêm không ít. Trên trụ quốc đứng tại nguyên chỗ, quân lữ nửa đời người giết người như ngóe người tàn sát lại có chút ít hốc mắt ướt át, lặng lẽ phiết quá mức, thì thào tự rêu một câu gió này lớn đấy, ở đâu ra hạt cát ta. Ca đệ hai cái cùng nhau trở về phòng, Từ Kiêu lập tức sai người bưng tới đã sớm tỉ mỉ chuẩn bị cho tốt món, ăn, điểm. Chỉ là bưng hộp cơm hạ nhân thì có 20-30 vị trí, lần lượt vào nhà, nước chảy mây trôi bình thường, tại Long Hổ Sơn lão đạo thiện ý nhắc nhở hạ phần lớn là thức ăn chay, ít ăn đồ cay. Say ngăn ngủ ngon 3 ngày, Từ Phượng Niên đi vào quý phủ nhất người ta gọi là thính triều đình, bản thân cầm theo một cây trúc tía cần câu, làm cho đệ đệ Từ Long Tượng nói ra mấy cái theo đôn, lại làm cho hạ nhân chuẩn bị tốt lớn dài mảnh bàn trà, kỳ chân dị quả món ngon cũng thê không ít. Còn đặc biệt làm cho quản gia tuyển chọn 4-5 vị trí chính trực tuổi dậy thì đẹp tì bóp vai đấm lưng hảo sinh hầu hạ, đây mới là thế tử điện hạ nên có thích trí sinh hoạt nha. Thính triều đình, chỉ xem danh tự có thể nghe ra vài phần hàm nghĩa, Bắc Lương Vương Phủ có được cả tòa núi Thanh Lương, tại nguyên bổn có một hồ lương đổi lại xây dựng thêm gấp đôi, ý đồ khuyết trương hồ thành biển, dựng đình đài lầu đài, sau cùng trong cao vút trong mây cửu lâu hùng vĩ đình nghỉ mát gọi là thính triều, thế tử Từ Phượng Niên yêu thích chính là tại lầu một thả câu. Trong lầu tàng thư và cuốn, sách quý bản đơn lẻ vô số, không thiếu mất truyền thừa võ học bí kíp. 15 năm trước, chưa bị phong ấn Bắc Lương Vương Từ Kiêu tự mình dẫn thiết kỵ, dẫn thánh chỉ cùng thượng vương bảo kiếm đem vương triều bên trong đại giang nam bắc hơn 10 cái môn phái võ lâm nghiền ép một lần, trừ đi Long Hổ Sơn những thứ này xưa nay an phận chính thống, giống như bướng bỉnh tử cấm sơn trang, liền trực tiếp bị tan thành mây khói rồi. Phải biết rằng 20 năm trước tử cấm sơn trang thế nhưng là trên giang hồ nhất lưu võ học thánh địa. 100 năm qua chỉ là các lần 10 đại cao thủ, liền ra 4 vị, cuối cùng nhất sơn trang kho vũ khí bí điển, trừ đi tượng trưng giao cho đại nội mấy bộ, còn lại, đều bị thu lấy đến thính triều đình lầu 6. May mà Từ Phượng Niên mặt mũi một chút không giống phụ thân Từ Kiêu, ra hạt địa sau này, lại không dám tự xưng Bắc Lương Vương Thế Tử, nếu không chỉ là bằng điểm này, cũng đủ để làm cho hắn vạn kiếp bất phục, đại trụ quốc cửu gia thế nhưng là cùng môn sinh cũng thế khắp thiên hạ đấy. Trong hồ có cá chép vạn đuôi, tiện tay phơi nắng hạ nhị liêu, đó chính là vạn cá chép chiêu thiên kỳ cảnh, liền trước đây ít năm đến nghỉ mát thiên tử đều tấp tắc kêu kỳ lạ, lập tức liền cảm thấy không bằng. Một câu. Từ Phượng Nghiên nằm ở phủ kín có hoa mỹ gấm tứ xuyên trên giường gỗ, thả câu trong chốc lát, thấy đệ đệ lại cười ngây ngô chảy nước miếng, rỗi tay gạt đi. Không khỏi nhớ tới cái kia bị bản thân lừa gạt đến lương địa bạch hồ nhi mặt, đây chính là một người một cười rộ lên liền hé miệng như hồ nguyệt nhất tuyến tiểu mỹ nhân. Từ Phượng Nghiên lén lút gọi chung là hô là đệ nhất thiên hạ mỹ nhân, ban đầu khoa trương nói là đệ nhất thiên hạ mỹ nữ, bị hung hăng dọn dẹp giống như đầu heo, liền lui mà cầu thứ yếu, sửa đổi một chữ, mỹ nữ biến mỹ nhân. Từ Phượng Nghiên nghĩ đến đây người, tâm tình cũng rất tốt, vuốt vuốt đệ đệ đầu, mỉm cười nói, ca đã từng nói qua phải giúp ngươi lừa gạt cái đỉnh xinh đẹp mỹ nhân làm cho ngươi vợ, vẫn thật là rẽ vào cái trở về, là một cái bạch hồ nhi mặt, cực đẹp, bội song đao. Một thanh tú đông một thanh xuân lôi đều là thiên hạ ít ỏi danh đao. Đáng tiếc nha, là người đàn ông. Quy 1 chương 3, hai má lún đồng tiền. Tắm cái nước nóng toàn thân thư thái thơm mát, rút đi tên ăn mày lưu dân áo rách dày rơm, thay đổi đại thế gia con cái cẩm y ngọc trang phục, cạo gốc râu cằm, Từ Phượng Nghiên nhưng thật ra là cái có chút anh tuấn dễ coi công tử ca. Lăng Châu 6-7 vị đương hồng hoa khôi không thiếu nhạn giới kỳ cao thanh ngạo hạng người. Vì hắn tranh giành tình nhân muốn chết muốn sống có thể không riêng gì đổ Bắc Lương Vương Thế Tử hào phóng khen thưởng, tuy nói vị này Thế Tử Điện Hạ thường làm dùng tiền mua thơ từ vô lương hoạt động, nhưng tinh thông, hạ được cờ vây, trò chuyện nữ hồng, nghe được gậy hồ cầm, thấy vũ khúc, là một có thể ấm lòng của nữ nhân ổ thân mật người. Ở Bắc Lương Vương phủ trên, vị nào ngực hơi gồ lên xanh thẳm tỷ nữ không có bị hắn lau qua dầu, có thể lén mặt đỏ vỡ miệng vài câu, không có người nào là thật tâm chán ghét ít nhất. Trẻ tuổi này chủ tử không phải là cái loại này không một lời hợp đã đem tôi tớ đánh chết đầu tỉnh hoặc là băm cho chó ăn ngon hàng. Tiếp giáp Lăng Châu Phong Châu Lý Công Tử, vị này tự xưng cùng Từ Thế Tử mặc một cái đũng quần trên lớn tổng đốc con của, có thể không phải là thích làm đem người quăng vào thú lung phân ăn thiên khiển hoạt động, một đôi so với, vương phủ trên liền đều đối với Thế Tử Điện Hạ phá lệ mang ơn. Nếu như nói vương phủ ai dám đối với Từ Phượng Nghiên trợn mắt tương hướng, không che giấu chút nào căm hận thần tình. Đó chính là lúc này cùng mấy khuôn mặt tươi cười gặp may tỷ nữ kéo ra khoảng cách nữ hầu Khương Nghê. Nàng 12 tuổi vào Bắc Lương Vương Phủ, khi đó đại trụ quốc vừa tiêu diệt không ai bị nổi Tây Sở Hoàng Triều, trước tiên công phá Hoàng Cung, không giống theo hậu chú quân đại hoàng thành thỏa thích hưởng dụng bên trong thành từ Vương Phi cho tới đại thần nữ quyến đại tướng quân, từ kiêu không ham nữ sắc, đối với Tây Sở Hoàng đế Tần Phi không có hứng thú, thậm chí không có ngăn vị kia theo Tây Sở Hoàng đế cùng nhau thắt cổ hy sinh cho tổ quốc chinh liệt hoàng hậu, thậm chí có đồn đãi còn là Thứ Kiêu tự mình tặng cho một trượng bạch lăng. Ở Tây Sở, Khương là quốc họ, độc thuộc về hoàng gia, cho nên khó tránh khỏi có người suy đoán tên này hấu nữ lai lịch, chẳng qua là theo Tây Sở chôn bụi, các loại phỏng đoán liền làm nhạt, bụi bẩm chính là bụi bẩm. Từ Phượng Nghiên tất nhiên so với ai khác đều rõ ràng vị này Khương họ nữ tỷ bí ẩn thân phận, liếc một cái chỗ mã được duyên dáng yêu kiểu thị nữ Khương Nghê, giơ tay lên đem hơn nữ tỷ huy thối, chờ các nàng đi xa, lúc này mới cười đùa nói. Sao vậy? Thái Bình công chúa rất thất vọng ta không có chết tại ngoại hương. Ngươi yên tâm, còn không có giúp ngươi phá dưa, ta là thật tâm không bỏ được chết nột. Tấm tắc, công chúa bộ ngực của ngươi thế nhưng càng ngày càng đỉnh nhọn phập phồng, ta xem ngươi phải gọi Không Bình công chúa mới hợp với tình hình. Năm xưa quý vi công chúa hôm nay trở thành tỷ nữ người bị quốc thủ nhà hận Khương Nghê thờ ơ, nghiêm mặt, hai tròng mắt âm trầm, hận không thể đó đang đổ tử cắn chết. Trong tay áo có dấu sách sử trên Mỹ dự giá trị 12 thành trùy thủ thần phụ. Chỉ có một tia cơ hội, ngay cả giết con gà đều không đành lòng nàng sẽ không chút do dự cắt lấy Từ Phượng Nghiên đầu. Thế nhưng, khóe mắt nàng dư quang thoáng nhìn một gã mặc y phục hàng ngày trung niên nam nhân, không thể không cố nén hạ liều mạng xung động. Rất đáng tiếc một năm kia, ban đầu trưởng thành nàng học người miêu son mặc hoa phục câu dẫn hắn, thật vất vả lừa gạt lên giường, thân mật lúc một đao đâm, nhưng chỉ là đâm hắn đầu vai một chút, tận xương, lại không nguy hiểm đến tính mạng, người kia chẳng qua là quăng ngã nàng một bạt hai. Mặc quần áo rời giường sau đó nói hai câu, câu đầu tiên là lần sau ngươi sẽ không như thế tốt mệnh, đừng lãng phí nữa. Điện hạ, ta rốt cục nhìn thấy điện hạ rồi, 3 năm qua tiểu nhân thế nhưng chả không nhớ cơm không nghĩ à. Một cái trang phục phú quý mập mạp chạy nhanh nói cho đúng là lộn nhào sung phong liều chết sang đây, trên mặt còn treo thứ thiệt nước mắt nước múi, rất vô lại. Khương Nghê vẻ mặt không thua đối mặt Từ Phượng Nghiên chán ghét. Mà thiếp thân bảo hộ thế tử viên tả tông thì phết quá, chả rõ. Trong mắt tràn ngập nồng đậm kinh thường. Vị này mập mạp như lợn mập mạp nếu có thể đi qua trùng điệp nghiêm ngặt bảo vệ, đi tới Từ Phượng Nghiên trước người, thân phận tất nhiên không quen, trên thực tế hắn cùng với Bắc Lương quân đệ nhất mãnh nhân Tả Hùng như nhau, cũng là đại trụ quốc nghĩa tử của, họ chữ danh Lộc Sơn, là ba chó trong ứng quyển. Từ Phượng Niên con kia cộng hoạn nạn 3 năm 360 vũ trùng tối thần tuấn giả tuyết trắng mâu chuẩn chính là cái này mập mạp cho chăm sóc huấn luyện dạy dỗ, so với con dâu nuôi từ nhỏ nuôi con trai còn dùng tâm. Người này ở Bắc Lương quân danh tiếng vẫn cực kém, tính tình miệng nam mô bụng bồ dao găm, háo sắc như mệnh, thế tử Từ Phượng Niên nào quay về đi dạo thanh lâu chính là hắn dẫn đường, luôn nói huynh đệ như tay chân nữ nhân như xiêm y, những năm trước đây cách mỗi vài ngày liền rực dây Từ Phượng Niên đem hắn mị thiếp cho ngủ. Thật đúng là kiếm đi thiên phong trung thành và tận tâm trời xanh trừng dám. Cha không nhớ cơm không nghĩ. Trừ ban tử, sao vậy nhìn qua thế nhưng mập hơn 10 cân A. Từ Phượng Niên cười lạnh nói, xếp ở mập mạp chết bầm cổ của. Bị bóp cổ mập mạp đỏ lên mặt ủy khuất kêu ầm lên điện hạ, gầy, đều gầy một vòng. Điện hạ nếu không tin, tiểu nhân lập tức đi sừng, nặng 1 cân liền thiết tiếp theo cân thịt, nặng 10 cân thiết 10 cân. Từ Phượng Niên buông ra cái cổ, vuốt trừ Lộc Sơn mập run rẩy gương mặt. Cười nói quả nhiên hảo huynh đệ. Giờ đây chiếm giữ Thiên Ngưu Long Vũ tướng quân theo tam phẩm địa vị cao trừ bản tử bị người tùy ý vỗ vào gương mặt, theo tam phẩm, chỉ cần không phải này Lưu Vu biểu diện nào giáo tán quan, đặt ở bất luận cái gì châu quận, đều là số một số hai đại quan, hơn nữa là cầm trong tay 3000 tinh binh hổ phù Thiên Ngưu Long Vũ tướng quân, có thể mập mạp này nếu không cảm thấy sỉ nhục, trái lại vẻ mặt vinh hạnh trí cực biểu tình. Tiếp cận qua cực đại như lợn đầu ý thức, hắc hắc nói điện hạ, ta mới nạp vừa để xuống mi thiếp. Tế bị nộn nhục được ngay, sờ đều có thể nặn ra thủy đến, còn không có dám hưởng dụng, chính là chuyên môn vì điện hạ giữ lại, điện hạ có hay không dành thời gian đại giá quang lâm, trước tiên uống chút rượu, nghe điểm điệu hát dân gian, vậy sao? Từ Phượng Niên gật đầu nói không dám không dám. Hai người nhìn nhau cười, phải nhiều gian trá có bao nhiêu gian trá, từ cổ cấu kết với nhau làm việc xấu, cơ bản nói đúng là đây đối với tai họa. Đang ở trừ bàn tử hỏi han ân cần thế tử điện hạ 3 năm nay tình trạng ấm áp thời khắc. Bắc Lương Vương chậm rãi đi tới, vương triều bên trong trên trụ quốc hưu mấy vị, đại trụ quốc lại chỉ lần này một vị, đằng sau gần đây ở quốc nạn lúc mới sẽ không Huyền Thiên Sách thượng tướng. Từ Kiêu một tiếng ngựa chiến, lúc còn trẻ lĩnh quân còn có thể gương cho binh sĩ, cho tới tiên hoàng từng phá lệ ban bố thánh chỉ mệnh hắn không cần tự mình xông vào trận địa, sau đó đến chinh chiến Tây Sở lúc chân trái trong tên lạc một mũi tên, rơi xuống vi qua sau đó di chứng. Từ Kiêu không ngại này thanh lưu danh sĩ cười nhạo hắn từ man tử. Mà nếu quả ai dám đoán thầm một câu từ người què, đây tuyệt đối là không chết không thôi cảnh ngộ, từng cùng hắn cùng nhau thảo phạt Tây Sở Vũ An Hầu có một gã tâm phúc cái tướng, tuổi còn trẻ khí thịnh, liền bỏ ra đại giới, bị Từ Kiêu tùy tiện tìm cái cơ chém đầu gian chúng, đầu cùng một đứng hàng Tây Sở danh tướng ý thức cùng nhau treo ở Tây Sở Hoàng Thành đầu tường. Vũ An Hầu dám giận cũng không dám nói, thậm chí sự tình sau đó đều không hướng Hoàng đế bệ hạ kháng nghị nửa câu. Hai tóc mai vi bạch Từ Kiêu vóc người cũng không cao lớn. Tướng mạo càng tầm thường, trung niên vi qua, hiện tại càng là hơi một chút lưng còng, tựa hồ lưng đeo 30 vạn đoàn quỷ vong linh gánh nặng. Trừ bàn tử là một mắt xem bốn mặt hai nghe bắt phương tâm can linh hoạt người, lập tức thu liễm thần sắc, phủ phục quỳ lệ trên mặt đất, đồng dạng là nghĩa tử, viên tả tông sẽ có cốt khí lưng hơn, chỉ là dựa theo tầm thường lễ nghi không người. Bắc Lương Vương Tử Kiêu nhẹ nhàng phất tay, để cho Trừ Lộc Sơn bản thân đi bưng ghế ngồi xuống, bản thân định cùng con trai cùng nhau ngồi ở giường gỗ trên. Kết quả bị bộ mặt tức giận Từ Phượng Niên một cước đá vào cái mông trên, chỉ phải lúng túng chọn cái băng ngồi ở một bên. Trừ bàn tử cả người toát mồ hôi lạnh, như đứng đống lửa, như ngồi đống than, cũng không dám lau chùi. Viên tả tông hiểu ý cười. Từ Phượng Niên thổi một tiếng huýt sáo, cầm lấy một khối gấm tứ xuyên quấn ở nơi cánh tay trên, đem trừ bàn tử nấu đi ra ngoài mâu chuẩn triệu hoang tiếp, cầm một chén đựng cây nho rượu ngon lưu li li, giả vờ thở dài nói. Tiểu Bạch ra Tiểu Bạch, 3 năm nay thế nhưng khổ ngươi. Uống rượu không hơn, thịt không kịp ăn, còn kém điểm bị người giết trứng thịt, ta xin lỗi ngươi à. Đại trụ quốc vẻ mặt xấu hổ, liên tục thở dài. Càng ngày càng đẹp khuynh quốc khuynh thành dung mạo nữ tỷ Khương Nghê nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng. Nghĩ thầm con tuyết bạch mâu chuẩn này thực sự là cùng nàng như nhau gặp người không quen. Loại này hiếm thấy phi vũ chỉ tồn tại Cẩm Châu hướng bắc vùng băng thiên tuyết địa, hộ săn bắn chỉ cần bắt được một con, có thể phản quốc bên ngoài miễn tử tội. Lúc đấy ngay cả Tây Sở quyền quý cũng không tiếc nghìn vàng cầu mua cái này biệt danh Thanh Bạch Loan linh vật, nhưng vẫn như cũ có thể gặp không thể cầu. Từ Phượng Niên trên cánh tay con này, càng khó lường, là Thanh Bạch Loan trong tối thượng phẩm lục niên phượng, so với Tam Niên Long còn muốn hiếm lạ hiếm quý. Lương Địa Ung Châu từng có một gia tộc quyền thế tông chủ lấy hoàng kim ngàn lượng và 3 người mỹ phụ đổi cầu tiểu bạch, lại bị ngang ngược Từ Phượng Niên ngay mặt mắng một tiếng cút, vị kia ở địa phương muốn gió được gió muốn mưa được mưa hách quyền quý không thể nghi ngờ đụng một cái mũi cho. Từ Phượng Niên nói lầm bầm nói Từ Kiêu, ta hỏi ngươi, con trai bị người khi dễ, làm cha, nên như thế nào? Đại trụ quốc cười theo vẻ mặt đương nhiên nói vậy dĩ nhiên là đem xét nhà diệt tộc, như còn chưa hết giận, phách nó thê thiếp coi là châu ngựa, chiếm nó tài vật trong khoảnh khắc tiêu xài không còn. Không có ly khai thính triều đình Khương Nghê nhãn thần buồn bã, không che thu thủy trong con ngươi thấu xương cừu hận. Từ Phượng Nghiên từ trong lòng móc ra một tiểu giấy tuyên thành, mặt trên tràn ngập dòng họ và gia tộc cùng với trong chốn võ lâm môn phái lớn nhỏ, vỗ phụ thân Bắc Lương vương vai, cắn răng nói cha à, ngươi không luôn nói quân tử báo thù 10 năm không muộn tiểu nhân báo thù chẳng qua đêm, bọn người kia chính là ta cửu gia, ngươi lập tức đều cho thu thập. Từ Kiêu tiếp nhận trang giấy, còn không có nhìn trước hết không ngừng bận rộn khen một tiếng con ta chữ tốt, đại thể liếc một cái, vừa định dũng cảm nói không thành vấn đề, vậy sau tỉ mỉ nhìn lên, không sót một chữ nhìn xong toàn bộ, hơi sầu khổ nói. Con trai, thù này nhà cũng thắt sinh ra điểm, không dưới trăm cái à, ngươi nhìn cái này Huy Châu quận tổng đốc, bất quá là con trai lớn lên đàn bà tức giận điểm. Giác Mỹ đồng hành du bích loa hồ, bị ngươi xa xa nhìn thấy, sẽ lấy xuống mũ con sao. Còn có cửa này trong lang gia vương thị, chẳng qua là gia nô lúc uống rượu mắng vài câu Bắc Lương mang tử, sẽ diệt tộc. Về phần trong võ lâm này hiên viên thế gia, làm cái gì sự tình, chọc giận con ta, cuối cùng muốn nó cả gia tộc xung quân Cẩm Châu, mà còn điểm danh cứ gọi hiên viên Thanh Phượng nàng mà xung làm quan kỹ. Từ Phượng Nghiên nhìn chắc tiểu tâm yêu mâu chuẩn, than thở nói tiểu bạch ra tiểu bạch, ngươi khá tốt, có ta như thế một biết yêu thương đông chủ tử của ngươi. Ta liền thảm, không có cha thương yêu không có nương yêu, sống chính là chịu tội, không có sức mạnh. Đại trụ quốc vội vã cười nói cha làm theo, tuyệt không hai lời. Tả Tông, ngươi chủ bị một chút hai chi dũng sĩ thiết kỵ, tùy thời chờ mệnh lệnh. Bản vương lập tức đi phía trên cầu một đạo thánh chỉ, không phải là một lần nữa mã đạp giang hồ. Lộc Sơn, cùng ven đường châu quận cùng bản vương quan hệ tương cận đại nhân đã hảo chiêu hô, trong danh sách nghịch thần tặc tử, đáng giết giết, chỉ bất quá làm điểm dễ nghe tên tuổi. Đừng quá gióng trống thua chiêng. Dù sao cũng là ở người khác trên địa bàn làm việc, không cần nóng lòng hoàn thành, cho ngươi một năm rưỡi thời gian chậm rãi mưu đồ, loại sự tình này ngươi am hiểu. Viên Tả Tông không người nói lĩnh mệnh. Trừ Ban Tử cũng đứng dậy không lưng, nhãn thần thô bạo vẻ mặt hưng phấn nói Lộc Cầu Nhi, quả bóng nhỏ, tuân mệnh. Khương Nghê trong lòng ai thán, lại muốn có vô số lương dân bị một cái hoang đường nguyên do gặp nạn sao? Sẽ có bao nhiêu vợ con ly tán người đáng thương cuối cùng đều không rõ ràng lắm ngập đầu thai ương ngọn nguồn. Nhưng lúc này, Từ Phượng Nghiên lại cầm lại trang giấy, xuất ra mặt khác hé ra, danh sách nhân số chỉ là 1/10 trên dưới, cười nói cha à, ta sao có thể thật để cho ngươi cùng và mười mấy gia tộc quyền thế và nửa giang hồ là địch, nhạ, nhìn một cái tờ này, những người này không may là đủ rồi, quan cũng đều là thang quan, dân đều là loạn dân, giết danh chính ngôn thuận, thay trời hành đạo, nhất định có thể tích đức, thắng tạo 700 cấp phù đồ a. Từ Kiêu chồng chất thở phào nhẹ nhõm, thấy con trai lại muốn phát hỏa. Lập tức cố ý nghiêm mặt có vẻ trịnh trọng kỳ sự tiếp nhận thứ hai trang giấy, gật đầu nói đã như vậy, liền không cần quá đáng hương sư động chúng, trong vòng một năm, cha bảo chứng cho ngươi mắt không thấy tâm không phiền. Ta nhi quả nhiên hiếu thuận, đều biết cho trà phân ưu tích đức. Từ Phượng Nghiên ném do Từ Kiêu tự mình lột tốt nửa khỏa cây quýt vào miệng, hàm hồ nói đó là. Từ Kiêu cho nghĩa tử trừ Lộc Sơn một cái sắc bén nhãn thần, sau đó giả tiếp nhận trang giấy lập tức lui ra, béo về béo, treo hơn 200 cân thịt béo. Đi đi lại như thảo thượng phi giống nhau lặng yên không một tiếng động. Từ Kiêu nhìn thấy sắc mặt từ từ hồng nhuận con trai, đầy cõi lòng vui mừng, nhẹ giọng lấy lòng nói con trai, cha nói ngươi không phải là ruột, đây chính là nói ngươi lớn lên không giống cha, giống mẹ ngươi. Từ Phượng Nghiên nghe thế một, chẳng qua là ừ một tiếng. Gần nhất vài chục năm vẫn căn nhà nhỏ bé lương địa nghỉ ngơi lấy sức đại trụ quốc biết cái đề tài này không lắm đòi vui, liền rời đi nói Hoàng Man Nhi không muốn đi Long Hồ Sơn, ngươi hỗ trợ nói một chút, hắn liền nghe lời ngươi. Từ Phượng Nghiên gật đầu nói biết được, ngươi làm việc của ngươi, đừng làm trở ngại ta câu cá. Từ Kiêu ha hả nói lại như thế này, đều 3 năm không có nói cho ngươi nói chuyện. Từ Phượng Nghiên trợn mắt nói sớm biết như thế, còn đem ta khu trục xuất khỏi gia môn. Cút. Một cái cút chữ khí thế như rồng. Thương cảm thật đáng buồn Bắc Lương Vương lập tức hai chân mặt dù, không dám lại ngây ngô. Chẳng biết tại sao, Khương Nghê mỗi lần đối mặt ở Từ Phượng Nghiên cũng như cùng tầm thường dạy con không nghiêm phú gia ông không giống đại trụ quốc. Cũng sẽ toàn thân hiện lên hàn, chỉ còn lại có đến xương lạnh lẽo. Đối với cái này so với Từ Phượng Nghiên càng đáng giá đi hận nam nhân, căn bản không dám toát ra nửa điểm sắc ý. Đầu tiên nàng cho là bản thân nhát gan, nhưng càng lớn, lá gan càng lớn, lại càng là không dám lỗ mãng, phảng phất cái người lúc đấy cả người bao phủ với hắc giáp trong trước tiên dục ngựa nhảy vào vương cung bảo điện tàn sát, là thiên hạ đáng sợ nhất người. Nàng sau đó đến mới biết được bổn triều tiên hoàng từng chính mồm đồng ý đối xử tử tế Tây Sở Vương Thất. Thậm chí muốn phong nàng phụ hoàng vì vương, có thể Từ Kiêu vẫn cứ ngay trước lúc đó giúp vào phụ hoàng trong ngực Khương Nê Mặt, một kiếm đâm chết Tây Sở hoàng đế, nàng cái kia thích thơ từ không thích binh qua thiện lương phụ thân, sau đó bỏ lại một trượng bạch lăng cho nàng mẫu hậu. Vốn tên là Khương Tự Thái Bình công chúa Khương Nê vẫn xem không hiểu người tàn sát Từ Kiêu, đối với nàng trước kia cất cầu sống tâm tư mẫu hậu nói một câu không muốn trở thành trong quần đồ chơi liền tự sát đi đại chủ quốc. Nhưng nhân quả luân hồi báo ứng không sai, cái này thủ đoạn độc ác nam nhân lại có hai cái không ra gì con trai, một là kẻ ngu si, một là tâm không có trí lớn hoàn khố. Kẻ ngu si trời sinh thần lực, có thể dù vậy cũng không phải có thể làm Bắc Lương 20 vạn thiết kỵ chủ định chính là nhân vật, Khương Nghê liền muốn giết sau này muốn tập vương tức thế tử Từ Phượng Nghiên, kể từ đó, Từ Kiêu mặc kệ sinh tiền như thế nào quyền bính hách như thế nào dưới một người trên vạn người, đều tránh không được sụp đổ hồ tôn tán một ngày, cho nên Khương Nghê nguyện ý chờ. Nguyện ý sống tạm. Từ Phượng Nghiên rung lên cánh tay, xua tan trên tay thanh bạch loan, ném khối kia bị lợi chảo đào ra lỗ thủng tiểu phúc gấm tứ xuyên, hướng trước sau cung kính đứng một bên Bắc Lương võ thần Viên Tả Tông mỉm cười nói Viên Tăng ca, ngươi nghỉ ngơi đi thôi. Theo chưa từng nghe tới cái này thân cận xưng hô Viên Tả Tông sửng sốt một chút, do dự một chút, còn là không người rời đi. Thính triều đình, rốt cục thanh tịnh. Thiếu nhìn ra ngoài, cho đã mắt phong cảnh như tranh vẽ. Từ Phượng Nghiên vẫn chưa đi nhặt lên cần câu. Mà là nghiêng giường trên, nhẹ giọng nói Khương Nghê, có cơ hội, ngươi hẳn là đi ra ngoài nhìn một cái. Không có miệt mài theo đuổi hàm nghĩa vong quốc công chúa khinh thường cười nói thế tử điện hạ chuyến này du lịch, nhưng là phải để cho một đám người gặp thai bay vạ gió, thực sự là đại thủ bút, không hổ là đại trụ quốc công tử. Từ Phượng Nghiên quay đầu cười nói nếu không phải như thế, có thể thay ngươi biến mất thủ cung xa. Khương Nghê khỏe miệng xem thường câu dẫn ra cửu hận ngập trời, nếu như có thể phóng trên cái cân sừng trên một sừng. Nghìn cân hận vạn lượng thù a. Từ Phượng Nghiên mỉm cười nói ngươi có biết hay không, ngươi tức giận thời điểm, cùng thỉnh thoảng hài lòng cười lúc thức dậy giống nhau như lúc, đều có hai cái ít rượu ổ, ta thích nhất ngươi chút này, cho nên ngươi chậm chút động thủ giết ta thật nhiều nhìn vài lần. Khương Nghê mặt không chút thay đổi nói ngươi chờ chính là, tiếp theo giết chính là ngươi thời điểm, ta sẽ vui vẻ nhất cười. Từ Phượng Nghiên ngồi thẳng thân thể, từ một con điêu phượng lưu ly buồn móc ra một cái mồi câu, ném cho vào bên trong hồ. Dước lấy vô số đầu cẩm lý nhảy ra mặt hồ, nhìn màn này linh động cảnh tượng, đưa lưng về phía Khương Nghê thế tử điện hạ cảm khái nói vậy khẳng định sẽ là thiên hạ tối động nhân phong cảnh. Quy 1 chương 4, đi ngọn núi kia hái sơn tra. Từ thế tử ném vài thanh mồi câu, nhìn chán lộng lấy cá chép nhảy lên hình ảnh, vô vô tay đứng lên, nguyên bản Khương Nghê đều chuẩn bị xong dính nước gấm gấm vóc lau tay, nhưng Từ Phượng Nghiên nhưng không có đi đón, 3 năm ma luyện, từ xa xỉ vào kiệm khó, nhưng từ kiệm vào xa xỉ cũng cần một chuyển tiếp. Hắn một mình rời đi thính triều đình, cuối cùng không quên xoay người nhắc nhở. Khương Nghê tỷ tỷ, cũng đừng muốn trộm chạy vào bên trong lầu định mượn gió bẻ măng một quyển võ học bí kíp, ngươi biết, bên trong bất luận cái gì một vị thủ các nô, đều không phải là ngươi trong tay háo một thanh thần phù có thể đối phó. Đám lao gia này có thể xa không bằng ta Thương Hương Tiếc Ngọc nha. Nữ hải tử mọi nhà, hoàn mỹ tinh không thiêm hương tố thủ nghiền nát thật tốt. Đi rồi, đừng chúng ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, chỉ biết Khương Nghê tỷ tỷ con mắt đẹp rồi. Trêu chọc xong thị nữ Từ Phượng Nghiên đi hướng độc thuộc về hắn và nhị tỷ chuồng ngựa, dọc theo đường đi nhìn thấy tươi ngon mọng nước nữ tỷ, cũng không quên đưa tay vơ vơ thắt lưng, sờ sờ tay nhỏ bé, quyến rũ ra lại màu một chút, tất nhiên còn không quên cọ cọ các nàng nặng trịch bộ ngực, hô một tiếng tỷ tỷ muội muội sau đó ngả ngớn nói một câu u, sinh ra nơi này mấy lượng thịt, bước đi nghìn vạn lần đừng mệt mỏi, rước lấy liên tiếp chuông bạc vậy e thẹn tiếng cười. Từ Phượng Nghiên đi tới tráng lệ trình độ so với giống nhau phú cổ gia thất còn muốn quá mức chuồng ngựa. Bên trong tạm thời cũng chỉ có một con lẻ loi hưu quạng đỏ thâm sắc quẹ ngựa. Cho vương phủ làm rất nhiều năm người chăn ngựa người hầu lão hoàng đang cùng ở ngựa tán gẫu, thấy sống nương tựa lẫn nhau 3 năm thế tử điện hạ, theo thói quen nhếch miệng cười ngây ngô lộ ra không có hai cái răng cửa hoạt kê ước chừng, Từ Phượng Nghiên liếc mắt, kinh ngạc nói lão hoàng, ngươi hộp đây, không mang theo à? Lão hoàng đoán chừng là thuộc người, ở cái vương triều bên trong rất không nhận người tiếp đãi tây thuộc ngọng sao vậy đều sửa không hết. Mà cả nước quân tốt chẳng qua 6 vạn nho nhỏ tây thuộc. Lúc đấy cùng Tây Sở Hoàng Triều như nhau trốn không thoát bị Bắc Lương Vương diệt quốc số phận, có thể lão hoàng so với Khương Nghê đáng yêu sinh ra, an phận thủ thường rất. 3 năm nay thảm đạm thê lương mấy ngàn dặm du lịch, nếu không phải lão hoàng biết câu cá leo cây biết trộm cắp, lại còn nắm tay dạy Từ Phượng Nghiên làm giày rơm, hắn cái này thế tử đã sớm chết đói tha hương. Lão buộc trên người lưng đeo một con bị phá bố bao vây bọc hành lý, chỉ trang bị một con cây tử đàn dài hộp, đánh chết cũng không chịu cho Từ Phượng Nghiên mở nhìn một chút bên trong huyền cơ. Đầu tiên Từ Phượng Nghiên còn tưởng rằng là trên giang hồ cựu phụ nổi danh dùng để trở năm thần binh lợi khí toàn cơ hội, cảm thấy cha tốt xấu biết phái một gã tuyệt thế cao thủ đến đi theo, mà khi lần đầu tiên đụng tới phỉ nhân, thấy cái này lão buộc so với hắn còn chuẩn mất được càng giống như một con chó nhà có tang sau này, liền triệt để tâm lạnh. Mỗi lần lừa dối lão hoàng đem hộp mở, lão mã phu đều chỉ biết lắc đầu cười khúc khích, từ Phượng Nghiên chỉ phải hùng hùng hổ hổ một câu cũng không phải muốn vợ của ngươi cởi hết quần áo cho ta nhìn. Thanh Hà quận một lần từ Phượng Nghiên thừa dịp lão hoàng đi thải thời điểm, không chịu nổi hiếu kỳ, len lén nghiên cứu một phen, lại chưa nắm được mấu chốt, chỉ cảm thấy hộp chỉ là đang cầm liền lạnh buốt bức người. Kết quả lão hoàng thấy sau đó nhãn thần được kêu là một cái ưu hoán, so với Lăng Châu trên đường cái bị hắn đùa giỡn hoàng hoa khuê nữ còn đáng thương. Sau khi không biết đúng hay không gặp báo ứng, Từ Phượng Nghiên cách ngày liền bị nhiễm phong hàn, là lão hoàng nấu thuốc nấu nước trộn khoai lang để nướng, bận rộn sức đầu mẹ chán. Sau khi dòng dã nửa tuần thời gian đều là lão mã phu con Từ Phượng Nghiên đi về phía trước, lớn nhất ấn tượng chính là lão hoàng cụ gầy trơ cả xương khung xương đem mình cho lạc được hoàng. Tất nhiên, còn có mấy phần không nói ra miệng cảm kích. Ở đó sau này, Từ Phượng Nghiên sẽ không đánh nhau hộp tặc chủ ý, chẳng qua là khó tránh khỏi sẽ nhàn nhạt nghĩ mỗi năm một tháng một ngày có thể biết nói trong đó bí mật nhỏ. Đương nhiên là không quan hệ đau khổ bí mật nhỏ, một cái lão mã phu có thể có thiên đại bí mật mới là chê cười. Đến nay Từ Phượng Nghiên nhưng ký ức hay còn mới mẹ thoát ly giặc cỏ truy sát sau đó, hỏi lão buộc lão hoàng, ngươi là cao thủ sao? Lão hoàng mang theo đặt ở đẹp đàn bà trên mặt mới là động nhân ý xấu hổ gật đầu. Từ Phượng Nghiên hỏi lại rất cao cái loại đó. Lão hoàng tựa hồ càng ngượng ngùng, nhăn nhó hơi phết quá, lại gật đầu. Từ Phượng Nghiên nghĩ mới vừa bị một đám cầm một mâu xài đao đuổi theo đánh bi tráng ước chừng, cố nén đánh người ý niệm, lại hỏi cao bao nhiêu. Lão hoàng nháy mắt một cái, tựa hồ đang suy nghĩ, nửa ngày mới đưa tay khoa tay một thoáng, có vẻ như cùng thế tử điện hạ cái đầu gần như cao, sắt theo đó còn đi xuống hàng rồi hàng độ cao. Liền mang trong lòng may mắn Từ Phượng Nghiên triệt để tuyệt vọng. Cho nên nói Từ Phượng Nghiên hoàn toàn có lý do đối với đại trụ quốc có oán khí, ngoại trừ đã quên an bài cao thủ làm hỗ trợ bên ngoài, không chỉ không nói với hắn hành tẩu giang hồ chớ để nghi ngờ bích dễ hiểu đạo lý, còn rực dây Từ Phượng Nghiên nói. Nhi a, ra ngoài bên ngoài, quan trọng nhất bản lĩnh chính là bảo mệnh, nhạ, cái này lì lợm nước lửa bất xâm ô quỷ bảo giáp mặc vào, con này do băng tàm nôn ra máu phun ra sợi tơ chế tạo cái bao tay cũng đeo lên. Nơi này còn có 3-4 bản cùng loại võ đang trấn giáo được thượng thanh tử Dương quyết tuyệt thế bí tịch, đều cầm lên, hảo hoa à, ngươi ném bất luận cái gì một quyển đến trên giang hồ, là có thể dẫn phát một trận tinh phong huyết vũ, ngươi dành thời gian luyện một chút, nói không. Chừng ngày mai sẽ là cao thủ, nhìn một chút, cha cũng là thật tâm thương ngươi nột. Đem ngân phiếu đều đo trên, ngươi bên hông vài miếng treo ngọc bội cũng đáng vài trăm lượng hoàng kim, không có tiền tìm ra sản cửa hàng bán đi, cất hương hát là không thành vấn đề. Ngay từ đầu Từ Phượng Nghiên còn cảm thấy thật là không tệ, như vậy du lịch chính là một mảnh đường bằng phẳng A, không lo lắng xài tiền như nước, thông đồng một chút các nơi thủy mị huynh dị mỹ nhân, kết bạn một chút tên tuổi dung trời hào kiệt, cùng trong chốn võ lâm vang đương đương đại hiệp xưng huynh gọi đệ một chút, ngẫm lại cứ vui vẻ hơi. Có thể sau đó đến mới mẹ nó biết, bản thân căn bản là một con mặc cho người làm thịt đại dây béo, người nào thấy người nào thích, người nào thấy người nào phát, người đây một rùa lư cái mông, đến sau đó đến. Những bí tịch kia duy nhất tác dụng chính là kéo xuống đến dùng để lao phân. Còn sót lại nửa buồn nhìn ngang nhìn dọc nghiêng nhìn cũng như thiên thư thôn kim bảo, cuối cùng cũng phái trên công dụng, trên đường về gặp được so với bất luận cái gì một vị làng châu hoa khôi còn xinh đẹp bạch hồ nhi mặt, hắn biết hàng, đáp ứng nhận lấy nửa bộ thôn kim bảo, hộ tống hắn quay về làng châu. Non nửa năm Từ Phượng Nghiên thật vất vả đụng với một không có gì ý xấu cao thủ chân tránh, trăm phương nghìn kế lấy lòng, không làm sao được bạch hồ nhi mặt đối với hắn xa cách. Ngay cả bước đi đều phải tận lực kéo ra một đại đoạn cự ly, trừ phi gặp phải mắt không mở chặn đường giặc cướp, bằng không tuyệt đối không nói nhảm. Từ Phượng Nghiên đi vào chuồng ngựa trong, cho quẹ ngựa cầm một phủng ngựa cỏ, khẽ thở dài hồng thỏ a hồng thỏ, nếu như bị nhị tỷ thấy thật tốt một han huyết bảo mã bị dằn vặt thành cái này đức hạnh, khó bảo toàn sẽ không cho ta hạt rẻ ăn. 3 năm nay, một ưng một con ngựa, cộng thêm một cái may mà không có như vậy mắt mở lão buộc, chính là của hắn toàn bộ. Từ Phượng Nghiên cho ăn một hồi ngựa. Nghĩ đến phủ mật thám truyền đến tin tức nói trắng ra hổ nhi mặt còn dừng ở trong thành, liền chuẩn bị ra vương phủ tìm chút lâu lắm không gặp niềm vui. Người kia ở nghèo túng thời điểm thường thường sẽ đâm hắn một câu ngươi nếu như công tử ca thế ra người ta chính là đàn bà, Từ Phượng Nghiên không để ý tới do không đi khoe khoang. Trước đây đi, chỉ cảm thấy ỷ vào cha từ tự đại vương kỳ cáo mượn oai hùng đó là thiên kinh địa nghĩa, bây giờ còn như thế cho là, chẳng qua là sinh ra vài phần quý trọng. Dù sao qua hơn 2 năm sống không bằng chết buồn đau cuộc sống khổ, mới biết thế đạo này tuổi gạo dầu muối không tiện nghi a. Lão hoàng cùng thế tử điện hạ bồi dưỡng được hiểu ngầm, tựa hồ biết là đi ra ngoài ăn chơi đàng điếm, liền tra sát tay, làm một uống rượu thủ thế. Từ Phượng Niên hội ý ha ha cười nói yên tâm, sẽ không quên mời ngươi uống tốt nhất quý nhất rượu hoa điêu, đi khởi. Hồng Hoang truyền kỳ lục toàn văn xem Từ Phượng Niên mới vừa và Lao Mã Phu đi ra chuồng ngựa, liền thấy vị kia nói là thần tiên đều có người tin tưởng lão đạo sĩ, không cần sai, khẳng định cái này lão lừa đảo là tới cầu chính mình nói phục đệ đệ đi Long Hồ Sơn học nghệ. 12 năm trước chính là Từ Phượng Niên thả chó cắn lão đạo này, bởi vì mẫu thân sinh tiền tin Phật duyên cớ, không tin thiên mệnh bộ đồ chơi này thế tử điện hạ đối với tăng lữ coi như tôn kính, nhưng vừa nhìn thấy trên đường thầy tướng số thuật sĩ, nhất định đập cục diện rồi dám, cái này Long Hồ Sơn lão đạo cũng coi như thời vận không đủ. Lúc đấy lôi thôi lết thiết một thân con giận lão đạo sĩ qua cửa thứ nhất, còn kém chút một cái không có cầm giữ ở phá đồng tử thân, một lần kia tương phùng mở đầu rất không thoải mái, nhưng phần cuối còn tạm tạm. Nhi đồng Từ Phượng Niên sắp chia tay lén không quên lời nói thâm thiê giáo huấn Long Hồ Sơn lão tổ tông lão đầu, muốn gạt người lừa gạt tiền, ngươi sao vậy cũng phải bỏ tiền vốn làm một bộ quần áo dáng dấp giống như, này bản thần tiên chi quái tiểu thuyết trên đạo giáo thiên sư, cũng đều là đạo nhân đạo bảo một cái cách thí sẽ bật người quy tiên đăng tiên thai cao nhân trang phục, ngươi cũng không học một ít. Lần sau ngươi còn như vậy đến vương phủ, ta như cũ thả chó cắn ngươi. Xem ra họ Triệu lão đạo là đã có kinh nghiệm, quả thực thay mới tinh khéo léo đạo bảo. Đỉnh đầu trùng thiên hoàng quan, còn tăng thêm một thanh phong cách cổ xưa kiếm gỗ đào, bình thường đi nơi nào, đều là nửa đời trước hành tẩu giang hồ không hưởng thụ được tôn kính nhãn thần, điều này làm cho bình thường ở trên núi hướng về phía hơn 10 năm bất biến cứng nhắc khuôn mặt lao đạo sĩ hết sức hưởng thụ. Từ Phượng Niên không biết lớn nhỏ ôm trầm lao đạo vai, nhẹ giọng gian trá nói. Lỗ mũi châu lao đạo, đệ đệ ta đi Long Hồ Sơn là chuyện tốt, nhưng các ngươi Long Hồ Sơn theo ta cha kết làm phần này thiên đại thiện duyên, ngươi sẽ không chút bày tỏ một chút. Bằng không em của ta đi võ đàng sơn học nghệ không giống nhau là học nghệ, bằng gì nhiều đường xa đi các ngươi điệu không sót thì chỗ. Võ đàng sơn phong cảnh có thể rất khỏe mạnh, ta còn có thể cách ba xóa năm đi nhìn một phen. Lão đạo sĩ vẻ mặt làng khó, nhìn chung quanh một vòng thấy không ai, lúc này mới lặng lẽ âm thầm vào trong ngực, móc ra một quyển cổ xưa phiếm hoàng sách cổ, không ngừng nói cái này thừa Long kiếm phổ. Chưa từng nghĩ Từ Phượng Niên trở mặt tại chỗ, đang mắt cũng không nhìn liếc mắt gì kiếm phổ, si ngón tay thính triều đỉnh phương hướng. Phỉ nổ nói thẳng nương tặc, Triệu Lỗ Mũi Châu, ngươi cũng thắc không hơn nói, muốn bí tịch, bất kể là luyện nội công còn là đùa giỡn binh khí, ta cần phải đi khác châu ngồi. Ngươi cũng không ngại mất mặt xấu hổ. Đồng dạng là sống 60-70 năm lão nhân, lão hoàng cũng rất có mắt lực kính nhi và ngộ tính nha, đi theo thế tử điện hạ cùng nhau nhíu môi cười. Lão đạo lúc này mới nhớ lại vương phủ bên trong có một tòa kho vũ khí danh xưng là thính triều đình, chật, vẻ mặt xấu hổ, rụt tay về, thẹn thùng nói làm như thế nào cho phải. Từ Phượng Niên thấp giọng nói Long Hồ Sơn có hay không tuấn tú niên kỷ nhỏ đạo cô. Niên kỷ lớn hơn nữa chút cũng không sao, nhưng chớ vượt quá 35, lớn hơn nữa, chính là già rồi, bảo dưỡng cho dù tốt, nói vậy khẳng định không có tử nương bán lao cảm thụ phong tình. Lao đạo kinh ngạc ra một tiếng. Từ Phượng Niên khơi một cái chân mày, chất vấn sao, vẫn không có á còn chưa phải cam tâm tình nguyện a. Lao đạo sĩ nhìn như thiên nhân giao chiến một phen kỳ thực chẳng qua mấy cái thời gian nháy con mắt, liền nói nhỏ có vẫn có. Cũng đều là sư huynh đệ của ta đồ tử đồ tôn, bần đạo ta thu đồ đệ xưa nay là thả thiếu không đầu, cho tới ta đây nhất mạch đệ tử cực nhỏ. Chẳng qua nha, nếu thế tử có ý tưởng nghiên cứu lý học, bần đạo tất nhiên không ngại dẫn tiến một hai vị hậu bối nữ đệ tử. Từ Phượng Niên vỗ lao đạo vai, giơ ngón tay cái lên. Lao đạo sĩ bắt đầu mặc niệm tam ngũ đô công chủ tội, trong lòng lẩm bẩm tổ sư ra chớ trách tội, bần đạo cái này có thể cũng là vì Long Hổ Sơn nghìn năm đại kế a. Ngay sau đó Long Hổ Sơn tôn làm ba đại thiên sư một trong lão đạo lo lắng nói thu đồ đệ phải chọn giờ lành, hôm nay nếu không khởi hành chạy tới Long Hổ Sơn, đã có thể nếu bỏ lỡ, đây đối với tiểu vương gia cũng không thỏa đáng. Từ Phượng Niên cao mày nói phải lập tức. Vô cùng lo lắng thần tình Triệu thiên sư trầm trọng gật đầu nói lập tức. Vốn định mang theo đệ đệ dành thời gian đi săn bắn một lần Từ Phượng Niên hít sâu một chút, phân phó lao hoàng đi trước bên ngoài phủ trên đường hậu. Mang theo vị kia người nhìn người không giống thiên sư Lô Mũi Châu lao đạo đi tìm quý mến đệ đệ Từ Long Tượng, rời chuồng ngựa trăm bước, lao đạo sĩ vô tình hay cố ý quay đầu liếc nhìn sống ở chuồng ngựa bên cạnh cười ngây ngô lao ma phu, trước kia ngưng trọng cước bộ rốt cục nhẹ nhàng vài phần. Từ Phượng Niên đi tới đệ đệ sân, vừa bực mình vừa buồn cười phát hiện tiểu tử này lại đang ngồi chồm hổm trên mặt đất nhìn con kiến, đi tới vô vô đầu, gọn gàng dứt khoát nói rằng đừng xem, Long Hổ Sơn chỗ con kiến lớn hơn nữa chỉ, đi chỗ đó nhìn lại. Sớm một chút học nghệ xuống núi, cho ca mang nhóm túi ra sơn trà, nghe được không? Quý vi tiểu vương gia là thật ngốc kẻ ngu si đứng lên, trọng trọng gật đầu, vừa cười, tất nhiên không thiếu được lại chảy nước miếng. Lão đạo sĩ nghẹn họng nhìn chân chối, cái này thiên đại việc khó liền như thế dễ dàng làm xong. Khi đó vị kia đã từng một tay đem toàn bộ giang hồ chuyển phải long trời lỡ đất đại trụ quốc thế, nhưng hao hết sức của chín châu hai hổ đều không thuyết phục tên đồ đệ này. Từ Phượng Nghiên đồng dạng lau nước bọt đồng dạng cười mắng. Ngốc Hoàng Man. Nhạ, thấy không, vị này sau này chính là sư phụ ngươi, đến rồi Long Hồ Sơn, đánh ai cũng có thể, lão nhân này đừng đánh là được, nếu như ai dám khi dễ ngươi chửi là người ngu, ngươi liền chiếu chết giảm đánh, đánh không lại để sư phụ viết thơ đến. Ca mang theo ta Bắc Lương Thiết Kỵ buôn tập 2000 dặm giết trên Long Hồ Sơn, đi con mẹ nó đạo môn chính thống. Nhớ kỹ, đừng bị người khi dễ. Trên đời này, chỉ có huynh đệ chúng ta và hai người tỷ tỷ khi dễ người khác phần. Thứ Long Tượng đại khái là cái hiểu cái không, gật đầu. Lao đạo sĩ thì nghe được hết hồn. Có Từ Phượng Niên ra ngựa, Từ Long Tượng không có có bất kỳ chống cự, Vương Phủ càng không có không dứt khoát, do nghĩa tử Tề Đường Quốc đầu lĩnh, 40 vị tinh nhuệ thiết kỵ hộ tống. Âm thầm còn có mấy vị Bắc Lương Vương phủ nuôi dưỡng người tài ba dị sĩ nhìn chằm chằm, hơn nữa một vị Long Hổ Sơn thiên sư, nghĩ đến cũng không có ai dám động thổ trên đầu thái tuế. Ly biệt sắp tới, thế tử Từ Phượng Nghiên đứng ở đệ đệ trước mặt, nhẹ giọng nói Ngốc Hoàng Man, sau này ca đã có thể không có biện pháp giúp ngươi lau nước miếng. Nhưng ca đáp ứng ngươi, còn có thể tiếp theo giúp ngươi tìm đệ nhất thiên hạ mỹ nữ làm vợ, nàng không muốn, buộc cũng muốn buộc vào động phòng. Bị Lao Thiên gia quan tâm được Long Tượng lực thiếu niên si ngu. Tâm hồn không ra, cũng không ý nghĩa không có có bất kỳ cảm tình gì, tương phản, phương diện nào đó, phá lệ cường liệt, như đối đãi trên đời này ngoại trừ mẹ sau này người thứ hai sẽ thay hắn lau nước bọt ca ca dày đặc nương tựa. 14 tuổi năm ấy, Từ Phượng Nghiên sông hạ rất nhiều đại họa, luôn luôn đối với con cái không đánh không mắng đại trụ quốc thiếu chút nữa xuất ra rồi sát hướng đau lòng nhất trên người con trai đập xuống, không người dám khuyên không người dám cản, là Ngốc Hoàng Man gắt gao hộ ở tại ca ca trước người, một bước cũng không nhường. Từ Phượng Nghiên mù quáng chữ, quay đầu đối với Lao đạo sĩ một chữ liếc mắt nói rằng Triệu Lỗ Mui Châu, ta nói rồi, đừng làm cho ai khi dễ Hoàng Man. Ta Từ Phượng Nghiên tuy là một vô lương hoàng khố, tay trói gà không chặt, nhưng hậu quả thế nào, ngươi hẳn là minh bạch. Lao đạo sĩ ngượng ngùng cười, cười khổ gật đầu. Đội ngũ từ từ đi xa, Từ Phượng Nghiên và phụ thân Từ Kiêu cũng không có một đường tiễn đưa ra khỏi thành. Từ Phượng Nghiên tìm được đứng ở Ngọc Sư Tử bằng đá cạnh Lao Hoàng, khẽ cười nói ngày hôm nay không có uống rượu tâm tình lâu. Chậm chút thời điểm. Lão bộ cười đến rất thuần phát rất sáng lạ, một gương mặt già nua như chỉ có ra xa nhà đến rồi vùng hoang vu mới có thể nhìn thấy tảng lớn bụi lau sậy, khả năng chưa nói tới kiểu diễm hoặc là bao la hùng vĩ, lại có mình ôm ấp tình cảm. Như một vò người phủ đầy bụi rất nhiều năm rượu lâu năm. Quy 1 chương 5, đệ nhất thiên hạ mỹ nhân. Long môn khách sạn tới vị tuyệt đại tao nhã mỹ nhân, thành hai ngày này Lăng Châu thành gần với thế tử điện hạ du lịch trở về tin tức trọng đại. Đi vào hiếu kỳ người thiếu chút nữa đạp phá khách sạn cánh cửa, sinh ý nóng nảy, mỗi khi vị kia đúng là tuyệt sắc mỹ nhân ra khỏi phòng cùng ăn liền ăn, càng là chật ních thấy phong cảnh dạo chơi người, ngay từ đầu chẳng qua là tuổi còn trẻ hoàn khố tham dự trong đó, sau đó đến lên năm luôn luôn ở trên giường có lòng không đủ lực phú cổ cũng để thưởng thức mỹ sắc, nhất chi đại thán tú sắc khả san. Người hiểu chuyện đều nói vị cô nương này so với Lăng Châu số một hoa khôi ngư ấu vi ngư nương tử còn muốn rung động lòng người vài phần. Một ít một đi ra qua Lăng Châu gặp qua quen mặt lao ra cũng đều nói đời này chưa thấy qua như thế kiểu diễm nữ tử, còn có tài tử nện xuống số tiền lớn tệ phá đầu vào khách sạn chiếm vị trí tốt, mân một ngụm rượu, ôm tiểu không say người người tự mình say ý niệm, ở trên bàn mở ra giấy tuyên thành vẽ vẽ tranh. Vị kia đến từ nơi khác mỹ nhân bất động thanh sắc, đem mọi người coi như không có gì, uống chỉ uống Lăng Châu tốt nhất lâu năm rượu hoa điêu, ăn cơm thì tế nhai nuốt chậm, nhưng không bằng con gái rượu vậy ngượng nghịu hàm xúc, có khác phong tình. Chẳng qua là trên bàn đặt hai thanh dài ngắn không đồng nhất đao, để cho không ít tâm hoài bất quy đang đổ tử biết khó mà lui. Nào có nhà lành khuê nữ một mình ra ngoài mà còn bội đao, hơn nữa còn là hai thanh. Càng là kiều diễm xuất kỳ đoá hoa, càng không khó khăn ngắt lấy, đây là thân là cao lương đệ tử phải có giác ngộ, cũng là quanh năm làm ác quê nhà suy nghĩ ra được chí lý, tựa như Bắc Lương Vương quý phủ hai vị con chúa, ai dám nhiều nhìn liếc mắt, không sợ bị quả ra trong mắt ta. Lăng Châu hoàn khố ban đầu từ thế tử đã nói rồi mọi người cùng nhau đi ra hôn hoàn khố chuyến đi này, không có dân chúng nghĩ như vậy dễ, cũng chú ý thử động xà đường và quy củ phương pháp, phải không làm thất vọng trên vai cái đầu, đầu không phải là dùng để địa ra, cái mông mới là. Cho nên Lăng Châu hoàn khố đi ra ngoài lần cận châu quận, đặc biệt là tự hào, coi thường địa phương nhà giàu quan lại đệ tử, lúc nào cũng thích khoe khoang có gia thế có bạc còn mẹ nó có ý nghĩ. Nếu thế tử điện hạ trở về thành, như vậy mỹ nhân hiện thế. Thế tử điện hạ phong thái thân ảnh còn xa sao? Đáp án cùng dự liệu phải có một ít ra vào, đáng trách khả kính thế tử điện hạ lần này điều nghiên địa hình so với mọi người trong tưởng tượng muốn chậm 3 ngày, nhưng chung quy đã tới, hắn vừa xuất hiện, tất cả mọi người tự giác rời đi khách sạn, nói nhảm, cùng thế tử điện hạ cướp cô nương cướp hoa khôi, tên nào không bằng nỗ lực huyết đại giới. Sát vách Đăng Châu Đường công tử đủ ra thế thâm hậu đi, quan có một đang tam phẩm cha không nói, trong triều còn có một từ nhị phẩm quang lộc đại phu ra ra, không biết tự lượng sức mình cùng chúng ta thế tử điện hạ cướp ngư hoa khôi, cái này không phải chặt đứt cái cánh tay quay về Đăng Châu. Sự tình sau đó nghe nói làm Đăng Châu mục cha vẫn tự mình tới cửa tạ tội, kết quả vương phủ cửa chính đều không để cho vào, thế tử điện hạ lên tiếng, liền một chữ, cút. Khách sạn lập tức vắng vẻ, bên ngoài trước cửa có thể răng lưới bắt chim, nhưng trưởng quỹ còn là đống nịnh nọt khuôn mặt tươi cười, hai tay dâng cất kỹ nhiều năm tốt nhất rượu hoa điêu, nói là cả gan cho thế tử điện hạ đón gió tẩy trần. Cha ruột à, dĩ vãng uống rượu cũng không cho nửa văn tiền thế tử điện hạ rồi tính, lập tức thưởng tờ 5.000 ngân phiếu. Trưởng quỹ nhanh như chớp trốn ở quầy hàng phía sau, hai tay run đang cầm ngân phiếu, hắn tuyệt không lo lắng thế tử điện hạ chẳng qua là ở mỹ nhân trước mặt giả bộ hào sảng, bởi vì ra thế tử túi tiền bạc thật đúng là chưa nghe nói qua phải đi về một phần một chút nào, tuyệt đối là phúc thủy không thu vương gia khí phái. Cơ bản mà nói, Lăng Châu thành sợ hãi thế tử điện hạ nửa điểm không giả, có thể vô pháp vô thiên nháo đằng như thế nhiều năm, không có ai muốn chết muốn sống nháo thắt cổ nhảy sông tự vận. Tỷ như này một may mắn được mời vào Bắc Lương Vương phủ tiểu nương tử, sự tình sau đó đều nói chẳng qua là cùng thế tử điện hạ một chút ngắm cảnh một phen, để lại cái hiếm các loại thiếp thân vật, tối đa vớt ve một chút, cũng không có bị ép làm việc. Đầu tiên không người tin tưởng, sau đó đến có mấy mạo mị sử nữ gia phủ sau này nghiệp thân, mới biết được nói không giả, cảnh này khiến có chút tính tình phóng đãng nữ tử, đều âm thầm cáu giận làm hà thế tử điện hạ không đem bản thân bắt vào vương phủ, là bản thân quyến rũ chưa đủ sao. Từ Phượng Niên ngồi ở Bạch Hồ Nhi mặt đối diện, tự mình bóc che rượu hoa điều, mùi rượu trong nháy mắt tràn ngập, tự mình đa tình bưng một chén đi tới, không có nhận. Từ Phượng Niên bỏ xuống sau đó bật cười khanh khách. Yên tâm, ta là đã làm hạ thuốc mê manh khóe, nhưng biết ngươi là nội lực thâm hậu cao thủ, cũng không tự dứt lấy nhục, thường ngày có thể phải thử một lần, ta ngày hôm nay liền chỉ dẫn theo lão hoàng, còn sợ ngươi cầm Tú Đông và Xuân Lôi đập ta đầu đây. Hơn nữa, ta lại không đoạn tay háo chi đam mê long dương được, ngươi sợ cái rắm. Chẳng lẽ lo lắng ta đoạt ngươi hai thanh đao, cũng quá nhỏ nhìn ta đi. Bạch Hồ Nhi mặt mỉm cười, rốt cục cầm rượu lên bát, nhẹ nhàng uống một ngụm, chỉ là mấy cái này lại phổ không qua lọt rất nhỏ động tác, thiếu chút nữa để duyệt mỹ vô số Từ Phượng Niên lung lay mắt, hận không thể đấm ngực dậm chân hỏi trời xanh vì sao mỹ nhân như vậy là nam tử a. Bạch Hồ Nhi mặt thanh âm của mềm nhu dễ nghe, nói có thể đem ma môn bảo điện thôn kim bảo tiện tay tặng người, quả thực không giống như là sẽ thèm nhỏ dãi Tú Đông Xuân Lôi hai đao người. Từ Phượng Niên nói bổ sung không đúng không giống, là không đúng. Từ ngẫu nhiên tương phùng đến miễn cưỡng quen biết một đường năm tháng giảm, Bạch Hồ Nhi mặt kỳ thực vẫn tích ngôn như kim, chỉ so với câm điếc tốt hơn một ít, không giống ngày hôm nay như thế nguyện ý tiếp lời. Nhớ kỹ khi đó há mồm câu nói đầu tiên chính là sấm sét giữa trời quang, ta là nam nhi thân, đầu tiên Từ Phượng Niên không tin, nhưng ở chung lâu, khóm hoa tay giả đời thế tử điện hạ không thể không tin cái này. Bởi vì Bạch Hồ Nhi mặt lời tuy không nhiều, nhưng tập quán nói là làm. Tỉ như khoảnh khắc cướp kính phỉ nhân, nói toàn bộ giết tuyệt đối không thừa lại người kế tiếp gần chết. Nói được rồi bí tịch muốn hộ tống Từ Phượng Niên vào Lăng Châu Thành, mặc dù hắn hoàn toàn có thể đổi ý, vừa đi liếu chi, nhưng vẫn cứ cùng đến rồi Lăng Châu. Lại chính là Bạch Hồ Nhi mặt cho người cảm giác, quả thực không đúng một cái đàn bà, uống rượu cùng uống nước giống nhau, sát nhân như thập chuyện vặt, Từ Phượng Niên tin tưởng trực giác, trước hết chân thực chịu không nổi Bạch Hồ Nhi mặt cư cao lâm hạ nhãn thần, lời thề son sắt nói lao tử là công tử ca. Đại hoàng cố, không đúng trong mắt ngươi gọi hòa. Bạch Hồ Nhi mặt liền khinh đạm đáp lại một câu sởn tóc gáy chính là lời nói, ta không gạt người, nhưng là không thích người khác vô cùng lớn mạo hiểm toàn văn xem gạt ta, ngươi nếu gạt ta, ta vào Lăng Châu, giết ngươi sau khi đem thôn kim bảo đặt ở ngươi trên thi thể. Từ Phượng Niên dọc theo đường đi đều muốn cái này, Bạch Hồ Nhi mặt là một bất chết bất khấu người điên, là một đẹp đến không có một giới hạn người điên, là một đẹp đến không có một giới hạn còn võ công thâm bất khả chắc thích chơi đao người điên. Then chốt hắn vẫn người đàn ông. Từ Phượng Niên tan nát cõi lòng. Nói xong rồi, cấp cho ngốc hoàng man lấy đệ nhất thiên hạ mỹ nữ làm vợ, nếu như là một đàn bà, nhiều chuyện đơn giản, đến rồi địa bàn của hắn, chính là thiên hạ 10 đại cao thủ, cũng phải trái lại lưu lại. Hiện tại chỉ hy vọng ở đệ đệ xuống núi trước đi gặp một hồi trên giang hồ truyền đi chừng mực tin tức, chỉ cầu 4 cái được xưng thiên hạ tứ đại mỹ nữ các tỷ tỷ không muốn thẹn với danh hào. Cho đệ đệ một cái, bản thân lưu 2 cái. Thừa lại người kế tiếp để to như vậy một cái giang hồ đi tranh đoạt được rồi. Bạch Hồ Nhi mặt một tay bưng bát, một tay vướt ve một thanh Tú Đông đao. Đao là 9 dài 9 ngắn 18 món binh khí trong công nhận 9 ngắn đứng đầu, tập kiếm so sánh thông minh, lười tranh cái gì 9 ngắn đứng đầu, trực tiếp cho mình bộ binh trung chi hoàng tên tuổi. Tú đông đao dài 3 thước 2 tấc, trôi dài 2 tấc dưới, tinh mỹ tuyệt luân, tương giác tạo hình phát chuyết xuân lôi muốn đẹp hơn xem đẹp, rất phù hợp thế tử điện hạ thẩm mỹ. Hắn ở Lăng Châu xuất hành thời điểm, liền thích đi kho vũ khí chọn đem thuận mắt đẹp mắt bội kiếm treo ở bên hông. Đối với Tú đông đao, hắn đoán chừng trọng lượng đại khái ở 2 cân 2 bên, nhưng Bạch Hồ Nhi mặt một lần tâm tình tốt thời điểm tiết lộ Tú đông đao nặng 10 cân 92. Từ Phượng Niên không có gì đại ưu điểm, xuất thân Bắc Lương Vương Phủ, khi còn bé mỗi ngày ở kho vũ khí thính triều đỉnh trong leo lên leo xuống, chính là gặp qua quen mặt, lập tức sẽ tin, về phần chật hẹp ngắn nhỏ xuân lôi đao, chưa bao giờ ra khỏi vỏ, Bạch Hồ Nhi mặt cũng chưa từng mở miệng đề cập, đối với Từ Phượng Niên mà nói là một không lớn không nhỏ tiếc nuối. Từ Phượng Niên nâng chén nói ta mời ngươi. Bạch Hồ Nhi mặt không dễ phát hiện phía đầu, góc độ hết sức rất nhỏ, nhưng Từ Phượng Niên biết cái này biểu thị Bạch Hồ Nhi mặt ở hỏi, vì vậy cười hồi đáp. Không phải là cảm ơn ngươi tiễn ta quay về Lăng Châu, đây không phải là ân tình, nửa bộ thôn kim bảo đưa ngươi, thanh toán xong. Nhưng ngươi để cho ta xác định trên đời này quả thật có đơn thương độc mã ném đi 100 người tội phạm cao thủ, bằng không ta 3 năm cuộc sống khổ liền thật trắng nhịn. Bạch Hồ Nhi mặt tiếp tục bảo trì cái kia góc độ, hầu như có thể đã gặp qua là không quên được Từ Phượng Niên là một không ngu ngốc người của, lần thứ 2 chủ động giải thích. Mặc kệ ngươi tin hay không, ta đều muốn nói cho ngươi. Trong vương phủ khẳng định có như ngươi cao thủ như vậy, hơn nữa đã định trước không chỉ 1-2 cái, nhưng cho tới bây giờ không ai ở trước mặt ta lộ trên vài tay, đại khái là Từ Kiêu dặn dò qua đi, điều này sẽ đưa đến ta trước đây vẫn hoài nghi võ nghệ cao cường Đạp Tuyết Vô Ngân có đúng hay không giang hồ nhân sĩ đồ mặt dày. Bạch Hồ Nhi mặt túi đầu uống một ngụm rượu. Từ Phượng Nghiên mỉm cười nói đi, chờ ta tới tìm ngươi, muốn cho ta làm cái gì? Bị hắn trêu tức gọi đệ nhất thiên hạ mỹ nhân Bạch Hồ Nhi mặt lần đầu tiên lộ ra một cái nụ cười. Rất phù hợp hắn phong cách mà nói ngay vào điểm chính ta muốn tiến vào thính triều đình, duyệt tận thiên hạ một nửa võ học bí điển. Từ Phượng Niên kinh ngạc nói ngươi muốn làm cái gì? Học võ không khô khan không thú vị sao, ta lúc đấy chính là chết sống cũng không chịu học võ, đông luyện 39 hạ luyện mùa nóng, nói không chừng suốt đời đều không thở dốc tranh thủ thời gian, nào có làm chơi bời lêu lổng hoàn khố tới thoải mái. Bạch Hồ Nhi mặt khỏe miệng hơi nhếch lên, không nói một câu, hiển nhiên là đạo bất đồng bất tương vi mưu. Từ Phượng Nghiên cao mày nói liền vì thành làm thiên hạ đệ nhất cao thủ. Bạch Hồ Nhi mặt nhìn phía cắt ngang ở trên bàn xuân lôi đao, nhẹ nhàng lắc đầu. Từ Phượng Nghiên hỏi tới chẳng lẽ cùng cướp nữ nhân, tạm thời cướp chẳng qua, liền muốn biến lợi hại chút. Bạch Hồ Nhi mặt nhãn thần cổ quái liếc mắt một cái Từ Phượng Nghiên, hãy cùng liếc si giống nhau. Từ Phượng Nghiên không có cách, dứt khoát câm miệng uống rượu giải sầu, chưa để cho trưởng quỹ cho đi theo lão hoàng ôn hai hồ tốt nhất quý nhất rượu vàng, lão hoàng họ Hoàng cũng chỉ yêu uống rượu vàng. Quái nhân quái tính tình, cùng Bạch Hồ Nhi mặt một cái tử tính tình, có thể lão hoàng người cũng không cùng Bạch Hồ Nhi mặt giống nhau là cao thủ lý, nghĩ đến đây một, Từ Phượng Niên càng lớn hơn người uống rượu. Bạch Hồ Nhi mặt chậm rãi mở miệng nói ta nghĩ giết 4 người. Từ Phượng Niên sửng sốt, lấy ngươi vô cùng cao minh thân thủ, đều rất khó. Bạch Hồ Nhi mặt nhãn thần lại cổ quái, Từ Phượng Niên lập tức biết bản thân lại ngu dại, tự rêu nói được rồi, vậy bọn họ chính là thiên hạ 10 đại cao thủ. Bạch Hồ Nhi mặt nhìn phía ngoài cửa sổ, thần tình cô đơn, như nhau thanh thu tiết, sớn cảnh, sắp xỉ, 2 vị là nhất phẩm cao thủ, chính là ngươi trong miệng 10 đại cao thủ, còn có 2 vị, đại khái còn lợi hại hơn một chút, nhưng trong 4 người một nửa đều không phải là các ngươi Ly Dương Vương triều người của. Từ Phượng Niên vô đùi nói Bạch Hồ Nhi mặt, ngươi bỏ a, ta liền thích như ngươi vậy hảo hán. Không cẩn thận tiết lộ thiên cơ, Từ Phượng Niên nghĩ thầm không ổn, nhưng nghe đến Bạch Hồ Nhi mặt tên hiệu mỹ nhân chẳng qua là mỉm cười, tựa hồ không ghét, còn cảm thấy thú vị. Từ Phượng Niên thử dò hỏi. Thính triều đình không phải là muốn vào liền vào, tự ta ghi việc khởi, hầu như mỗi 1 năm thì có nếu nói giang hồ hảo hán thiêu thân lao đầu vào lửa, sau đó bị vứt thi hoang dã, ta đều tận mắt đến vài lần, tử tướng thê thảm. Nhưng ta có thể đáp ứng trước ngươi vào vương phủ, ta có thể ngươi xem hết một quyển ta đi ngay giúp ngươi lấy ra cuốn thứ 2, cho đến ngươi xem hết. Nếu như, ta là nói nếu như, Từ Kiêu đáp ứng, ngươi có thể trực tiếp sống ở thính triều đình. Điều kiện tiên quyết là ngươi không ghét mấy vị kia cái sắc không hồn vậy thủ các nô, hắc, bọn họ cũng không ta như thế anh Tuấn Khôi Hải. Bạch Hồ Nhi mặt hẹp dài hoa đảo con ngươi mắt toát ra tia sáng kỳ dị, thẳng tắp nhìn phía Từ Phượng Niên, không cần nói cũng biết Từ Khiếu Hoa, nói điều kiện đi. Từ Phượng Niên thấp thỏm nói liền một cái điều kiện, nói cho ta biết tên của ngươi. Bạch Hồ Nhi mặt nghèo đầu, suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng nói Nam Cung Phó Sạ. Quy 1 chương 6, đi một cái. Bạch Hồ Nhi mặt không có bất kỳ ngăn trở nào vào vương phủ, ở đó chút lúc đấy bị Bắc Lương Thiết Kỵ đạp phá ra viên môn phái người giang hồ mà nói, nơi này không chỉ có vào cửa khó như lên trời, bên trong hơn nữa nguy cơ tùng tùng, cùng có thiên hạ thứ hai chấn giữ võ đế thành và kiếm tiên xuất hiện lớp lớp Ngô gia kiếm chủng cũng xưng tam đại cấm địa hiểm cảnh. Võ đế thành là có một bệ nghệ thiên hạ cao thủ lão quái vật. Kiếm chủng là có rất nhiều cả cuộc đời chỉ cho phép sử dụng kiếm thậm chí chỉ cho phép chạm kiếm tiểu thụy kiếm sĩ. Mà Bắc Lương Vương Phủ, ngoại trừ trên mặt nổi Bắc Lương thiết kỵ hộ vệ, còn có vô số ẩn nấp với chỗ tối không xuất thế cao thủ, một trận võ lâm hạo kiếp. Người tàn sát tử kiêu không chỉ có cắt rơm dạ giống nhau thành nhóm giết chết vô số thành danh đã lâu giang hồ cao thủ, cũng giống vậy thu hút tương đương quy mô phẩm tính không tốt nhưng thực lực biến thái chó săn. Lúc ban đầu vô danh tiểu tốt tử kiêu từ lúc ra trận ngày đầu tiên, liền ít tá giáp chẳng được an, sắp tới 40 năm nhìn như không có một mức độ một bước lên mây, đủ để cho tử kiêu cái này sở hữu vũ lâm nhân sĩ nghe tin đã sợ mất mật đại ma đầu đi nuôi dưỡng vô số kể môn khách, thuyết khách, hiệp khách và thích khách. Ban tặng số tiền lớn mỹ tỷ hoặc là danh lợi quyền vị. Kho vũ khí kiến thành sau đó, còn có đủ thứ mê võ nghệ tiến về phía trước cầu học, cam tâm tình nguyện làm Bắc Lương Vương bán mạng chân trạch. Người bình thường ai dám đi nhổ Tử Kiêu dâu cọp nghịch lân. Dám ở Tử Kiêu trước mặt tự xưng lão tử mà còn động thô chẳng qua một người mà thôi, chỉ có dẫn Bạch Hồ Nhi mặt nam cung phó xạ tiến nhập vương phủ từ Phượng Nghiên. Lúc này, thế tử điện hạ vài ba câu cấp chỉ biết một cái tính danh Bạch Hồ Nhi mặt giới thiệu vương phủ phong cảnh. Từ Phượng Nghiên như bản thân theo như lời, không chịu khổ nổi học không được võ, không có thiên hạ võ giả tha thiết ước mơ kho vũ khí, lại chỉ biết được ở đâu đầu nhìn chút tà đạo bảng môn tạp thư. Bởi vậy Từ Phượng Nghiên đối với vương phủ âm u chỗ ba bước một sát cơ không có quá nhiều huyền diệu cảm thụ, Bạch Hồ Nhi mặt thì không dám phớt lờ. Đến rồi khí tượng nguy nga thính triều đình dưới, ngẩng đầu nhìn đỉnh đỉnh, nhãn thần phức tạp, nói là đỉnh, nhưng thật ra là một tòa chánh nhi bắt kinh lầu các, toàn đỉnh nhọn, tầng tầng mái cong, chung quanh như một. Từ Phượng Nghiên khẽ cười nói, đối ngoại tuyên bố lầu 6, kỳ thực nội bộ có 9 tầng, chữ số khởi với một cực với 9 nha, nhưng cô kỵ kinh thành bên kia có người sẽ ăn no chống nói mát, là được hiện ở bộ dáng này. Như ngươi thấy, hạ 4 tầng bên ngoài có hành lang gấp khúc, 5-6 cũng có ngắm thính. Tầng cao nhất không có trưng bày bất luận cái gì thư tịch vật phẩm, chống không một vật. Các bên trong chuyên môn có 5 người phụ trách đem võ học bí kíp dựa theo tu tập độ khó từ dưới đi lên lần lượt trưng bày, phải là trên giang hồ nói thủ các nô. Đều là ta từ nhỏ liền biết lao ra này, xuất quỷ nhập thần. Chép sách người chỉ có một người, ta chính là cùng hắn học thư họa sách sử, bệnh lao người một cái, so với quỷ càng giống như quỷ, nhưng vẫn là tiểu như mạng, ta mỗi lần lên lầu cũng phải cho hắn mang rượu tới. Thủ các võ nô nếu nói là cao thủ, ta tin, ta đây nửa sư phụ nếu như là, ta liền từ lầu 9 nhảy xuống. Bạch Hồ Nhi mặt không có được một tấc lại muốn tiến một thước yêu cầu vào các, ngay cả trong hồ vạn cá chép hướng lên trời đều không thưởng thức. Xoay người rời đi, khinh đạm nói. Ngươi trước tiên giúp ta cầm một bộ tu di giới tử đi ra, Phật môn thánh địa bi lâm tự chỉ có không trọn vẹn nửa bộ, các bên trong phải có mặt khác nửa bộ, tổng cộng 6 bản, ta lật sách nhanh một quyển rất phiền phức, với ta mà nói cũng không có lời, bởi vì ngươi lên lầu cần tiền thưởng ta để đại thọ, Tú Đông và Xuân Lôi ta chỉ có thể cho ngươi trong đó một thành, cho nên ngươi ít đăng vài lần lâu, ta liền nhiều yên tâm thoải mái vài phần. Từ Phượng Nghiên hơi có kẻ mặc cả hiềm nghi nhẹ giọng hỏi ta có thể muốn đem Xuân Lôi sao? Bạch Hồ Nhi mặt không hổ là lanh lẹ nam nhân, không chút do dự nói có thể. Từ Phượng Nghiên kinh ngạc nói ngươi thật bỏ được. Trực tiếp rời đi Bạch Hồ Nhi mặt bình tĩnh nói trên đời này không có bất kỳ vật gì, là không nỡ buông tay. Đi theo phía sau Từ Phượng Nghiên bĩu môi, không cho là đúng nói thầm nói sợ rằng cô độc mới có tư cách nói lời này đi. Bạch Hồ Nhi mặt đang ở yên lặng sân ở trong một cái nhà cách thế tử đại viện không xa quá hoàng quyển thanh đèn theo Từ Phượng Nghiên buồn chán trí cực thời gian, suốt đêm, nhìn tư thế chỉ kém không có tạc bích trộm sạch treo cổ tự tử đâm luồng. Trước kia Từ Phượng Nghiên còn muốn lôi kéo vị này mỹ nhân phần thưởng, nhưng vẫn là thôi, ngoại trừ vào sân đưa sách chính là đi thính triều đình trả sách, chẳng qua là đưa sách thời điểm trò chuyện vài câu, đều là thiện thường chấp chỉ hỏi một chút chuyện giang hồ. Tỷ như hỏi Bạch Hồ Nhi mặt thiên hạ 10 đại cao thủ ai hơn đăng phong tạo cực, tứ đại mỹ nữ có phải thật vậy hay không chim sa cá lặn, đều là thường dân đấu trí để hỏi. Ăn nhờ ở đậu Bạch Hồ Nhi mặt nhưng không có phụ thuộc ý tưởng, hơn phân nửa không phản ứng. Đối với lần này Từ Phượng Nghiên đành chịu, chẳng qua thu hoạch duy nhất chính là hiện tại bất cận nhân tình Bạch Hồ Nhi mặt nguyện ý hắn đi một cái sở Tú Đông và Xuân Lôi hai thanh đao, thậm chí không ngại hắn rút ra Tú Đông, tự ngu tự nhạc đùa giỡn mấy cái sức xẻo kỹ năng. Đối với lần này Đại trụ quốc mở một con mắt nhắm một con mắt, trước sau chưa từng có hỏi nửa câu. Thế tử điện hạ trở về thành tin tức một chuyên gia, cùng ngày thì có cùng Từ Phượng Nghiên giáo hảo Lăng Châu đại hoàn khố liền thí điên chạy lên môn, khi đó hắn còn đang vù vù ngủ ngon, đại trụ quốc liền toàn bộ đánh đuổi. Cho đến phong cấm chi thần tiểu thuyết 5200 hiện tại, mới có người có thể vào phủ quấy rầy, một là Lăng Châu Mục Nghiêm Kiệt Khê nhị công tử Nghiêm Trì Tập, một vị khác còn lại là ác danh rõ ràng Phong Châu Lý công tử Lý Hàn Lâm. Người trước bởi vì tên Hải Âm dường như bất hạnh, bị tới gần mấy cái châu quận hoàn khố kêu làm ra ăn kê, nhưng là một khó được chính nhân quân tử, con mọt sách một quả, chỉ bất quá học cứu phải so sánh đáng yêu, việc nhỏ trên hàng hồ, đại sự để bụng tư trong sáng. Mà tên Thanh Nhã Lý đại công tử còn lại là mười phân ác bá, đem người sống đầu nhập thú lung quan khán phân thây thảm kịch, chẳng qua là vị này Phong Châu số một hoàn khố một người trong đó dị dạng thú vị, còn có nam nữ thông sát, đặc biệt là yêu thích môi hồng răng trắng tiểu tướng công, bên người luôn luôn mang theo một hai vị mi thanh mục tú thanh y thư đồng để phòng sủng hạnh tiết ngoạn. Cùng Nghiêm Kiệt Khê quen biết là bởi vì Nghiêm công tử từ nhỏ thành thói quen làm thế tử điện hạ theo đuôi, Từ Phượng Nghiên cũng thích trêu cợt cái này bên mép, dù sao vẫn treo thánh nhân giáo huấn bạn cùng lứa tuổi. Về phần Lý Hàn Lâm cái này cạn, hai họa người khác là thủ đoạn độc ác, cũng không kế hậu quả, nhưng đối đãi bằng hữu lại chọn không mắc lỗi. Còn nữa Lý Hàn Lâm có người tỉ tỉ, cực tươi ngon mọc nước, Từ Phượng Nghiên thèm nhỏ dãi đã lâu, cái này không nghĩ có thể gần thủy lâu đài. Ngoại trừ con mọt sách Nghiêm Trì Tập và trẻ hư Lý Hàn Lâm, nguyên bản còn có một cái tốt quan lại đệ tử, họ Khổng, chẳng qua là theo bậc cha chú lên chức vào kinh chức vị, rồi 4 năm không gặp, đó là một mê võ nghệ. Bốn người tụ chung một chỗ, trên cơ bản phân công là thuộc về cầm đầu Từ Phượng Nghiên ra siêu chủ ý, tâm tư kín đáo tính toán không bỏ sót Nghiêm Trì Tập phụ trách chủ ý, Khổng võ si xuất lực, nếu như sự tình bại lộ, vậy hãy để cho phá quán tử phá xuất Lý Hàn Lâm chịu tiếng xấu thay cho người khác, thiên y vô phùng. Phượng Ca Nhi cấp Từ Phượng Nghiên làm hơn 10 năm tiểu người hầu Nghiêm Trì Tập đã rồi là công tử Văn Nhã Ca, nhưng vừa thấy mặt, chính là lã trá trừ khóc hình dáng, nói ra một tiếng trăm vòng nhu chàng thân mật xưng hô sau đó, liền viền mắt ướt át. Ai, người này gì đều tốt, chính là yếu ớt, đa sầu đa cảm bi xuân thương thu, như một đàn bà. Cũng khó trách Lý Hàn Lâm cảm thấy người này cùng hắn có long dương được, chẳng qua là hắn đàn ông, là đùa bỡn tiểu tướng công, Nghiêm Trì Tập nhưng là trung tình với Phượng Ca Nhi. Phượng Ca Nhi. Lý Hàn Lâm bắt chuyện sẽ khí phách rất nhiều, muốn cùng xa cách gặp lại Từ Phượng Nghiên ôm một chút, bị sau đó giả một cước dơ lên nhẹ nhàng để ở bụng, cười mắng một câu cách ta xa một chút, một thân từ trên thân nam nhân mang tới đàn bà khí. Hồ Bằng Cẩu hữu đoàn tụ với Thanh Lương Sơn đỉnh núi thích hợp nhất trông về phía xa Bạch Hạc Lâu, nhà này lâu bên ngoài dắt câu đối cố nhân đưa ta hạ dương quan, tiên nhân đỡ ta trên Hoàng Sơn, không phải là xuất từ này vương triều bên trong hưởng dự hải ngoại một chữ giá trị nghìn vàng thư pháp đại gia, mà là xuất từ 8 tuổi lúc Từ Phượng Nghiên. Hiện tại xem ra buộc phát tính trẻ con, nhưng dù cho hiện tại thiết hỏa ngân câu vận chuyển như ý rất nhiều, thính triều đình bên trong chép sách người tức thế tử điện hạ nửa sư phụ lại nói đây là thế tử điện hạ tối không có tượng khí một bức câu đối, chứ và ý đều là như thế, lúc đấy đại trụ quốc vừa mở tâm liền dọc hơn, tỉ mỉ thác ấn sau này cút, mấy năm nay vẫn không có đổi một bộ câu đối dấu hiệu. Từ Phượng Nghiên không có sao vậy kể ra 3 năm nay chua xót gian khổ. Chẳng qua là chọn chút mới mẻ võ lâm giật sự tình hiểu biết cấp hai cái bạn cùng lứa tuổi giảng thuật, nói liên tục, nghe được hai người nhất kinh nhất sạng, cực kỳ hâm mộ và phần. Uống cạn một bầu tiểu, Từ Phượng Nghiên cũng không sai biệt lắm nói, Nghiêm Trì Tập và Lý Hàn Lâm còn đang hiểu ra, Từ Phượng Nghiên đi tới hành lang gấp khúc, ghé vào trên lan can nhẹ nhàng cười nói bây giờ các ngươi biết mình là hết ngồi đáy giếng đi. Ra ăn kê sau này nhất định có thể đọc vạn quyển sách, ta cũng đi mấy ngàn dặm đường, Hàn Lâm ngươi. Đại đại liệt liệt Lý Hàn Lâm nhức đầu nói bằng không sau này vớt một tướng quân làm, giết một vạn người. Nghiêm Trì Tập khinh bị nói mã phu. Lý Hàn Lâm giơ chân nói lời này ngươi dám nói với đại trụ quốc đi. Nghiêm Trì Tập nghẹn lời, trong lúc nhất thời vô pháp trả lời phản bác. Từ Phượng Nghiên đề nghị cưỡi ngựa đi ra ngoài chuồn mất một vòng. Lý Hàn Lâm người thứ nhất phụ họa, cao hứng bừng bừng nói nhất định phải đi Tử Kim Lâu, ngư hoa khôi 3 năm nay vì ngươi, thế nhưng không có một lần tiếp khách, tên tuổi đều bị một cái mới hoa khôi cấp áp qua. Từ Phượng Nghiên hỏi mang bạc không có. Lý Hàn Lâm vô vô cổ ra rất nhiều món bao tử, hắc hắc nói nhìn thấy không có, lần này ra ngoài bản công tử từ mật thất trộm 1.2 vạn ngân phiếu, vì Phượng Ca Nhi thế nhưng đánh bạc hết buồn, trở lại bị cấm chân cũng nhận. Nghiêm Trì Tập rêu cợt nói nhìn ngươi tiền đồ. Lý Hàn Lâm ra dậy, cười nói vậy ngươi vẫn trộm điểm ra đến A, không nói 1.2 vạn, liền 1.2 vạn, ngươi dám không. Các ngươi thư sinh A, cũng chỉ sẽ lý luận xuống, thật muốn chửi nhau hầu đả loại này khô chuyện đừng đán. Kia lần không phải là Phượng Ca Nhi 3 người chúng ta xuất lực. Cho ngươi một cái láng huyết đàn bà, cũng không dám ở nàng trên bụng quần quận, còn dám nói ta không có tiền đồ. Nghiêm Trì Tập mặt đỏ lên, hừ lạnh một tiếng. Mỗi một lấy ngày làm bị lấy mà làm sàng thê lương buổi tối, nghe cách đó không xa lão hoàng trói thai tiếng ấy, do oán trời trách đất chuyển thành khổ chung mua vui Từ Phượng Nghiên cũng sẽ hoài niệm mấy cái bạn bè cãi nhau thời gian, còn có một cùng thúc ngựa nam sông hoài bạn, cùng nhau đùa giỡn nhà lành. cùng nhau hát vang trên thanh lâu, cùng nhau gặp rắc rối cùng nhau làm bậy, cùng nhau say mềm say bí tỉ. Ba người trăm miệng một lời nói đi một cái. Quy 1 chương 7, Võ Mị Nương vọng thành đầu. Tử Kim Lâu có danh tiếng, rất có danh tiếng, cực kỳ có danh tiếng cực lớn. Nghe đồn bệ hạ tới Bắc Lương Vương Phủ nghỉ hè thời điểm từng cải trang đi qua Tử Kim Lâu, chỉ câu thấy một năm kia lương địa tứ châu hoàn toàn xứng đáng thủ tịch Hoa Khôi Lý Viên Viên Khuynh Thành chi tư. Tất nhiên đây chỉ tin đồn là không chứng cứ có thể tra, sau khi Lý Viên Viên mai danh nhận tích, bốn châu không xuất hiện nữa chút nào không tranh cãi Hoa Khôi, chẳng qua là bách hoa tranh nở giống nhau, các thanh lâu mỹ nhân hao tổn tâm cơ mà tranh phương khoe sắc, cho đến xuất hiện một vị gia thế suy tàn sau đó lưu lạc phong trần Ngư Ấu Vi. Lại sỉ nhục mình nữ tử chắc hẳn cũng sẽ không dùng tới tên thật, cho nên Ngư Ấu Vi nguyên bản tên thật chẳng ai biết, đại khái chân chính họ Dư, lấy chúng âm. Tử Kim Lâu lớn nhất khách, Thế tử Điện Hạ lén hỏi qua cái này câu Lan kiêng kỵ nhất để hỏi, Ngư Ấu Vi cười mà không nói, có thể cũng không có để cho Từ Phượng Niên quá thất vọng, biểu diễn một khúc chưa bao giờ lộ diện đời này sáng lạng kiếm vũ, thấy Từ Phượng Niên trợn mắt hốt mồm. Đầu tiên là kinh diễm, phía sau nhưng chỉ có sợ. Nếu như không phải là ngoài phòng đứng một cái bị Bắc Lương Vương Phủ nuôi dưỡng thai điếc miệng câm lao quái vật, sợ chết không nói còn sợ đau Từ Phượng Niên đã sớm chạy chối chết. Vì vậy sau này, đi Tử Kim Lâu số lần liền càng ngày càng ít, trong lòng nghi hoặc liền càng ngày càng đậm. Ba cái công tử ca cưới ba con tuấn mã, ở Lăng Châu thành chủ kiền đạo trên phóng ngựa cuồn cuộn, phía sau đi theo đại đội hộ vệ. Lý Hàn Lâm càn rỡ cười to, được chưa hết giận, ba năm nay không có Phượng ca nhi, thời gian chính là không tính là khoái hoạt. Bị bắt xuống nước vô số lần nghiêm trì tập đã sớm nhận mệnh, trình độ lớn nhất tận lực né tránh người đi đường. Lương điệu tứ châu chữ thiên hiệu công tử ca Từ Phượng Niên ở giữa đi đầu, bỏ đi Tử Kim Quan, đơn thuần lấy ngọc châm buộc tóc, bỏ bội kiếm quạt giấy ngọc hoàn các loại rườm rà trói buộc, càng lộ vẻ phong lưu phong khoáng, tuấn tú phi phàm. Thẳng đến ngồi lưu kim thẳng ngân ôn nhu hương. Tử Kim Lâu tú bà năm đó cũng là tươi đẹp danh vang dội Hoa Khôi, mấy năm nay theo Tử Kim Lâu nước lên thì thuyền lên, trừ phi quý khách căn bản lười xuất đầu lộ diện, hôm nay lại vội vã trang phục ăn mặc một phen, tự mình ra ngoài nên tiếp ba vị lương địa hoàn toàn có thể đi ngang đại công tử. Ba người nhất tề tung người xuống ngựa, đem dây cương giao cho đã sớm hận không thể chạy ra đại quy công, chạy việc ở thanh lâu, không cần Từ Phượng Niên nói cái gì, quen cửa quen mẻo Lý Hàn Lâm liền rút ra hẽ ra 520 ngân phiếu, nhét vào từ nương bán lão, phụ nữ trung niên, phong vận vẫn còn thắng linh nhân thanh quan, linh nhân, đào kép, thanh quan, kỵ nữ bán nghệ không bán thân. Bà chủ cổ áo, cười quái dị một tiếng nói. Hàn đại nương, bản công tử còn chưa hưởng qua ngươi cái này số tuổi phụ nữ có chồng mùi vị, nếu không ngày hôm nay phá một lệ. Hàn đại nương, nhưng có từ nơi này cầm vạn lượng bạc công phu trên giường. Bản công tử có thể nghe nói, ngươi lúc đấy ngọc nhân thổi tiêu, thế nhưng nhất tuyệt. Tú bà vươn một ngón tay ôn nhu đâm một chút vẻ mặt tà khí chính là Lý Hàn Lâm, tiểu cười quyến rũ nói. Ú, Lý công tử lúc này được có lịch sự tao nhã, chỉ cần không chê châu già gặm cỏ non. Hàn Di sẽ phải sử xuất các tiểu kỹ năng, chớ nói người ngọc thổi tiêu, quan thế âm ngồi tòa sen, đều thành thạo rất quen thuộc. Tuy rằng cùng Lý Hàn Lâm làm càn trêu đùa, tú bà ánh mắt của nhưng thủy chung ở Từ Phượng Niên trên người quay tròn đảo quanh. Lý Hàn Lâm ôm Hàn Đại Nương như cũ tinh tế co giãn thon thả, và Phượng Ca Nhi cùng với Nghiêm Thư Quý cùng nhau vào Tử Kim Lâu, nhẹ giọng cười xấu xa nói. Hàn Đại Nương, ngươi biết ta khẩu vị, lần này trộm chạy ra ngoài, chưa kịp mang theo thư đồng. Ngươi vậy có chăm sóc huấn luyện ất thiếp tiểu tướng công không có. Về phần ngươi, ta kiến nghị ngươi thông đồng một chút Nghiêm công tử, hắn vẫn một sổ, chỉ cần ngươi có thể đem hắn chơi đùa mỏi eo đau lưng thôi rút gân không xuống giường được, ta đem trên người bạc cho hết ngươi không nói, còn xa sổ sách 5.200, làm ăn này như thế nào. Tất nhiên đừng quên, sự tình sau đó cấp Nghiêm công tử một cái 60-62 tiểu hồng bao. Tuổi tác không nhỏ lại không hoa tàn ít bướm tú bà quyến rũ nói vậy cũng không trùng. Châu Mục đại nhân còn không phải đem ta Tử Kim Lâu cấp phong lâu. Về phần tiểu tướng công, vừa vặn có mấy mới xuất đạo khả nhân nhi, ra so với cô nương còn mịn màng, ra kia, bảo chứng hãy cùng gấm tứ xuyên vải sa tanh một cái xúc cảm, bao ngươi 100 thỏa mãn. Lý Hàn Lâm hắc hắc nói quy củ cũ, thế tử điện hạ đi ngư hoa khôi chỗ ấy, tự ta tìm thú vui, Hàn đại nương cho nữa Nghiêm công tử tìm hai vị biết đánh cờ biết vũ khúc thanh quan. Nàng giả vờ ưu hoán nói Lý đại công tử cũng không nghĩ đếm thử Hàn Di mỹ nhân lưới quyển thương cảm thụ. Lý Hàn Lâm một cái tát vỗ vào nàng phong vũ, nói lần sau, nghỉ ngơi dưỡng sức sau này sẽ cùng Hàn đại nương đại chiến 800 hiệp, nhất định phải rất thể hội một chút ngươi các tiểu kỹ năng. Từ Phượng Nghiên đối với lần này không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị, thẳng vào hậu viện, tìm được một chỗ trồng thuần một sắc chuối tây độc môn độc viện, đẩy cửa mà vào. Cùng hưng sư động chúng tú bà Hàn đại nương không giống nhau. ngồi ở trong viện nhìn một bụi tàn bại chuối tây suy nghĩ xuất thần nữ tử Tố Nhan Tương Hướng, nàng chỉ mặc thanh sắc xiêm y, ngày hôm nay cũng không ngoại lệ, rõ ràng nghe thấy được từ Phượng Niên động tĩnh cười khẽ, vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích. Nàng cùng này coi trọng phô trương hoa khôi bất đồng, không có thiếp thân chăm sóc tỷ nữ nha hoàn, ngay cả thu thập gian phòng quét tước đình viện đều tự mình động thủ, đặc biệt độc lập độc hành, phóng nhãn phấn môn câu lan, thật đúng là hạc giữa bầy gà. Trên bàn đá ngồi chồm hổm tại đây một con không mập mạp cũng không gầy gò mèo trắng, giống như chủ nhân xinh đẹp tư thái một cái đạo lý, tăng giảm một phần cũng không thỏa, linh tính tràn đầy mèo trắng có một đôi rực rỡ dường như hồng ngọc trong mắt, nhìn chằm chằm người nhìn thời điểm, để người cảm thấy hoang đường quỷ dị. Tối Mưu Lợi chính là con này thể mau như tuyết sủng vật biệt danh Võ Mị Nương. Từ Phượng Niên ngồi ở bên người nàng, nhẹ nhàng nói mới vừa quay về Lăng Châu, một mạch ngủ một ăn no, lập tức liền đi ra thấy ngươi. Ngư Hoa Khôi vươn cánh tay nhỏ nhắn vuốt ve Võ Mị Nương đầu, tiểu nương tử dỗi tựa như ôn nhu nói. Ấu Vi bất quá là một phong trần nữ, nào dám hy vọng xa vời càng nhiều, lần đầu tiên, bất quá là lấy can đảm nói ra nói vui đùa hướng vị kia thế tử điện hạ muốn một cái thị thiếp danh phận. Người nọ liền một tịch đánh cờ liên tục ra hôn chiêu, bị ta tàn sát rơi một cái đại long. Lần thứ hai, bất quá là múa kiếm một khúc, người nọ liền không dám hướng viện này ở lâu. Cũng không biết lần này, lại xảy ra cái gì, người nọ liền không tới. Khó khăn nhất hưởng thụ mỹ nhân ân nột. Từ Phượng Niên dùng bên vực kẻ yếu giọng của phẫn hận nói tên kia cũng thắc không phải là một món đồ, nhắc như chuột, khí lượng như trùng, cô nương, ngươi không đáng làm người như thế đưa khí, lần sau gặp tại đây hắn, liền đánh đòn cảnh cáo đi xuống. Ngư Âu Vi khỏe miệng vì tiểu, nhưng cố ý nghiêm mặt nói a, nào dám hỏi công tử ngươi là phương nào nhân sĩ, họ gì tên gì. Từ Phượng Niên vô liêm sỉ nói không đúng dịp, họ Từ danh Phượng Niên, cùng tên khốn kia trùng tên trùng họ, nhưng mạnh hơn hắn trên cách xa vạn dặm, dù cho cô nương ngươi nói muốn làm thiếp, không nói hai lời, ngay tức khắc chiêng trống tiếng động lớn ngày tám người khiêng đại kiệu cấp mang về nhà. Ngư Âu Vi rốt cục quay đầu nhìn thẳng vào Từ Phượng Niên. Chẳng qua là vị này hai tròng mắt kéo thu thủy mị trong mắt người cũng không nhiều lắm kinh hỉ nhảy nhót, tiếp tục nhìn phía chuối tây, chậm, ta ngày mai sẽ phải đi Sở Châu, nơi đó là cố hương của ta, đi cũng không rồi trở về. Từ Phượng Niên kinh hô thành tiếng. Ngư Ấu Vi thu hồi đường nhìn, dừng ở sống nương tựa lẫn nhau Võ Mị Nương, khổ sở nói sau đó sẽ hối hận đi, có thể trên đời nào có thuốc hối hận cho chúng ta ăn. Ngư Ấu Vi ghé vào trên bàn đá, dù gì nói thế tử điện hạ, ngươi xem. Võ Mị Nương đang nhìn đầu tường đây. Từ Phượng Niên xem theo mèo trắng đường nhìn, quay đầu liếc nhìn không cao đầu tường, không có cái gì phong cảnh, xoa xoa gương mặt nói tưởng người ngoài nghề nghe trong tường bàn đu dây trên giai nhân cười, gọi bất đắc dĩ, nhưng mà đều đi vào trong tường, ngươi người liền len lén đi ra ngoài, chẳng phải là càng làm cho không người nào lại. Ngư Âu Vi mỉm cười cười, làm một đẹp đẽ mặt quỷ, đáng đời. Từ Phượng Niên dại ra, cùng nàng quen biết, chưa từng thấy qua nàng hoạt bát làm dáng. Trước kia nàng lúc nào cũng điềm tĩnh như nước, yên tĩnh không dao động, để cho Từ Phượng Niên ngộ nhận là Thái Sơn sụp đổ trước mắt nàng cũng sẽ bất động thanh sắc, cũng vẫn không cảm thấy nàng sẽ thật đi làm một cái nhà giàu sang mỹ thiếp. Nàng là một bội phiêu bình mới tối rung động lòng người, nếu thành mập du đình viện chuối tây, có lẽ liền không có tức giận. Từ Phượng Niên trong lòng bản thân mắng một câu chết tiệt học đòi văn vẻ, tận cùng đại binh bị cha học cái xấu, lao ra hỏa này chuyên môn ở thính triều đình thả một quyển bản thân sáng tác bán sinh lung mã ký. Cùng binh pháp các đại gia truyền lại đời sau danh tại đây đặt chung một chỗ, giả vờ giả vị, chẳng biết xấu hổ. Nàng hai tay dâng Võ Mị Nương, túi đầu hỏi Phượng Niên, cuối cùng với ngươi múa kiếm một hồi, có dám hay không nhìn? Từ Phượng Niên không có tới do sinh ra một cổ hào tình trang trí, có gì không dám? Ngư Ấu Vi mềm nhẹ nói trên đời thật là không có thuốc hối hận. Từ Phượng Niên cười nói chết cũng đáng giá. Một chén trà nhỏ sau đó, Ngư Ấu Vi đi tới, tao nhã tuyệt mỹ. Nàng múa kiếm, đi chí cực thiên phong. Hồng lăng chiến thủ, vi đoan hệ kiếm. Trong phút chốc rót đầy viện kiếm quang. Lần trước mua kiếm mời một vị cầm cơ đánh khúc kỵ mã xuất Lương Châu, lần này chẳng qua là do nàng tự mình ngâm sướng một khúc vọng thành đầu. Bài thơ này là Tây Sở Vong Quốc sau đó từ Thượng Âm Học Cung lưu truyền tới, không cầu gieo vần, chữ chữ bi thương và hắn giận, bị bình chút làm đương đại ai thơ đầu bảng. Tây Sở có nữ công Tôn Thị, một mua kiếm khí động tứ phương. Quan giả như sơn sắc tự tang, thiên địa vi chi cửu đê ngang. Tiên đế thị nữ tam thiên nhân, công tôn kiếm khí sơ đệ nhất. Đại hoàng thành thượng thụ hàng kỳ, duy hữu giai nhân lập tường đầu. Thập bắt vạn nhân tề giải giáp, cử quốc vô nhất thị nam nhi. Mới vừa rồi Võ Mị Nương đang nhìn đầu tường. Năm đó là ai đang nhìn đứng ở vong quốc đầu tường trên giai nhân. Khúc cuối cùng. Trường kiếm mang theo một cổ túc sát khí cấp tốc bay ra, đâm thẳng đầu Từ Phượng Niên. Nàng tựa hồ nghe đến rồi sẽ chết người kia câu lâm trung biệt ngôn, chưa nói trước khi chết, mười ngón tay xanh thảm. có thể không nâng kiếm, mà chẳng qua là cùng ta đánh cờ tốt biết bao nhiêu. Trong nháy mắt đó, tử sĩ ngư ấu vi cánh tay nhỏ nhắn run nhẹ nhẹ, có thể kiếm cũng đã đâm ra. Trên đời này, không có sau đó hối thuốc. Vậy thủ lĩnh vọng thành đầu, là ngư ấu vi phụ thân viết cho mẫu thân thơ, khi đó hai người phụ nữ bị lôi theo ở dân chạy nạn thủy triều trong, quay về vọng thành đầu, chỉ có một nhỏ nhắn và yếu ớt thân ảnh. Phụ thân trở lại thượng âm học cung không bao lâu liền bất ức mà chết, tên thật ngư huyền cơ nàng liền lặn lội đường xa đi tới Lăng Châu, trước tiên học tốt chính cống Phượng Châu giọng nói, sau đó làm tam giáo cửu lưu trong tối kinh khủng kỹ nữ, may mà dung mạo xuất chúng, ngay từ đầu đã bị vô tình hay cố ý bồi dưỡng thành hoa khôi, không cần làm khiến nàng nghĩ đến liền buồn nôn ra thị sinh ý. Sau đó, thuận lý thành trương gặp tầm hoa vấn Liêu Thế Tử Điện Hạ, nhiều nhất nhiều thời gian chẳng qua là đánh cờ, người này con trai của nhân đồ, thật không như phụ thân hắn à. Sẽ không nửa điểm võ công, háo sắc, nhưng không đói sắc, ý nói thằng này chỉ thích gái đẹp thôi, thậm chí một chút không ngần ngại nói với nàng rất nhiều thơ từ đều là dùng tiền cùng sĩ tử môn mua dùng làm đẹp thể diện. Ngư huyền cơ chẳng qua là học thế nhân quen thuộc công tôn thị kiếm vũ gia lông, nhưng tự tin đủ để giết chết Từ Phượng Nghiên, điều kiện tiên quyết là phòng bên ngoài sẽ không đứng Bắc Lương Vương phủ ương quyển, dòng dã 5 năm, nàng không có thể đợi được cơ hội. Sau đó Từ Phượng Nghiên tiêu thất 3 năm, tiếp qua nửa tuần chính là mẫu thân ngày rỗ. Ngư huyền cơ chuẩn bị cái gì cũng không quản, đi thủ mộ cả đời, có thể hắn lại đã trở về, hơn nữa không có cận vệ ở viện môn phủ cận nhìn chằm chằm, trong chỗ U Minh tự có thiên ý sao? Nàng hỏi qua hắn, có dám hay không xem kiếm vũ? Hắn nói, chết cũng đáng giá. Ám sát thế tử điện hạ, đại trụ quốc tử kiêu yêu nhất con trai, nàng nhất định là hẳn phải chết, thiên hạ không có người nào làm loại chuyện này có thể sống được đi. Cũng tốt, trên hoàng tuyên lộ có người bạn, đến lúc đó hắn muốn đánh mắng, sẽ theo hắn. Ngư huyền cơ không đành lòng nhìn nữa. Len ken một tiếng. Cách Từ Phượng Nghiên cái chán chỉ kém một tấc trường kiếm gãy làm hai đoạn. Ngư huyền cơ mở mắt ra, mở mịt hoảng hốt, chẳng biết lúc nào, trong viện sinh ra một vị cô gái áo bào trắng, ngay cả nàng muốn tán thán một tiếng mỹ nhân. Ám sát thất bại. Ngư huyền cơ không biết là bi ai còn là may mắn, trên tay còn có một thanh kiếm, vốn chính là dùng làm tự vận lấy tránh được khuất nhục, giơ tay lên chuẩn bị một cắt cổ, đã chết sạch sẽ, đáng tiếc võ mị nương liền muốn trở thành mèo hoang. Người nam nhân kia cũng đã nói thời điểm đại tuyết tới, đứng ở trong vương phủ thính triều đình, có thể thấy đẹp nhất phong cảnh, đẹp nhất là thật đẹp. Không cần Từ Phượng Nghiên ra, toàn tâm toàn ý trở thành chết đang lúc Ngư huyền cơ đã bị hoa đảo vậy nữ tử quả đấm nắm cánh ve mũi kiếm, một lấy liền đoạt đi tới, tiện tay ném đi, vèo cắt đi tảng lớn chuối tây. Vậy còn chưa đủ, một đầu gối đánh vào ngư hoa khôi bụng, để cho thế này ngày thấy đáng thương mỹ nhân không lưng như tôm. Từ Phượng Nghiên vốn định nói thầm một câu mỹ nhân tội gì làm khó mỹ nhân. Nhưng thấy được Bạch Hồ Nhi mặt tàn nhẫn thủ pháp, thức thời câm miệng. Tiện đà thấy thất hồn lạc phách ngư ấu vi, tuy rằng chắc ở chỗ này không chết được Từ Phượng Nghiên hận không thể tức giận mắng một tiếng thối ký nữ, sau đó xông lên dứt khoát đùa giỡn trên 17-18 một miệng rộng người. Nhưng mặc niệm nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đồng sàng cộng trầm, cùng nhau lên giường, đại mưu, thở ra một ngụm chọc khí, ra lương địa tứ châu, Từ Phượng Nghiên là chết so với sống dễ, có thể ở lương địa cảnh nội, chết so với sống sẽ khó nhiều lắm. Các ngươi thích khách như cá diếp sang sông, thật coi đem thân kiêm đại trụ quốc và Bắc Lương Vương cha cho rằng gối thêu hoa. Còn nữa Từ Phượng Nghiên 3 năm nay đếm cả tầng dưới chót chua sót, tâm trí thành thục rất nhiều, năm đó chẳng qua là khó hiểu ngư hoa khôi mạc danh kỳ diệu sát khí nghiêm nghị kiếm vũ, hắn một cái mỗi ngày cùng cha cùng với viên tả tông nhất bang sa trường trên đi xuống hạng nhất vũ phu sắt thần pha trộn, thế tử điện hạ không có võ công không giả, có thể chưa ăn qua thịt heo dù sao vẫn gặp qua heo chạy đi. Trở lại Lăng Châu bất quá là hạ quyết tâm muốn lấy thân phạm hiểm, xác định một chút ngư ấu vi trong hồ lô bán cái gì thuốc, là xuân dược, tốt nhất, khiêng về nhà cá nước thân mật, bán độc dược, xin lỗi, cũng là khiêng đi tới, nhưng kết cục nhà, một cái nín 3 năm một bụng tà hỏa nam nhân đối phó một cái trong giấc ngộng đều muốn gục mị tiểu mẹ, còn có thể làm gì. Duy nhất ngoài ý muốn, chỉ sợ sẽ là xuất thủ là Bạch Hồ Nhi mặt. Mà không phải là trước đó cùng cha nói xong quý phụ thực lực tối cao tuyệt bá đạo cực kỳ như khí cao thủ. Tất nhiên, nhìn tình huống, Bạch Hồ Nhi mặt mặc dù không có như vậy cao, cũng cố gắng cao. Từ Phượng Nghiên mặt dậy nói Bạch Hồ Nhi mặt, có hay không để cho nàng mất đi chống cự thủ pháp, điểm huyệt ta các loại. Bạch Hồ Nhi mặt gật đầu nói có đơn giản hơn. Trực tiếp một cái con dao chém vào ngư hoa khôi trắng non trên cổ, đập hôn mê. Từ Phượng Nghiên cứng ngắc khuôn mặt, chạy qua thăm dò hơi thở, xác định không phải là Hương Tiêu Ngọc vẫn sau đó, đáp ý cười lạnh một tiếng. Ngẩng đầu nhìn lên, Bạch Hồ Nhi mặt rồi mất tung ảnh. Không hổ là phong phạm cao thủ. Từ Phượng Nghiên đem thân thể mềm mại khiêng trên vai trên, cứ như vậy khiêng ra Tử Kim Lâu. Ngày này, Lăng Châu thành liền bắt đầu điên cuồng lan truyền tin tức Thế tử điện hạ Bá Vương Ngạnh Cung Ngư Hoa Khôi. Quy 1 chương 8, Đông Khôi. Lăng Châu bên trong thành Cao Lương Hoàn Khố Môn tự đáy lòng thán phục Thế tử điện hạ ngang ngược đẳng cấp là đỉnh thiên, 3 năm ngủ đông, mới trở về Lăng Châu không có vài ngày, liền đem Ngư Hoa Khôi cho tiết độc. Từ Phượng Nghiên đem vốn tên là Ngư Huyền Cơ kém chất lượng thích khách khiêng trở về vương phủ, sau đó đầu đi theo quần áo xốc xếp Lý Hàn Lâm, Nghiêm Chỉ Tập không thích chơi gái, mới vừa rồi chẳng qua là ngồi nghiêm chỉnh cùng bên trong lầu Nôn Từ Thanh Lịch Hồng Quan bàn xuông, thấy Phượng Ca Nhi ở chuối Tây Viện ngây người chỉ chốc lát liền đem Ngư Hoa Khôi cho sách đi ra, thầm khen một tiếng bá đạo. Lục Tung tìm ra Lý Hàn Lâm ngang dọc hoa trận chăm thử khó chịu ngọc nê tán. Vậy so với giống nhau hái hoa tặc hành tẩu giang hồ chuẩn bị thuốc mê nhuyễn cốt tán chi lưu muốn tới phải cao cấp, nữ tử dùng sau đó thần trí thanh tỉnh, nhưng thể tô thân mềm như một bãi nõn ngọc, muốn cắn lưỡi tự sát rất khó, lại không trở ngại huyền chuyển thân âm. Bỏ vào chén rượu hòa tan sau đó, tại ra ngư ấu vi miệng, đổ vào, giúp xong những thứ này, Từ Phượng Nghiên liền một cái tát vỗ xuống, trắng nón gương mặt hiện lên một cái đỏ tươi dấu năm ngón tay, không có tỉnh, Từ Phượng Nghiên lại quăng ngã hai cái lỗ thai. Cuối cùng đem Ngư Hoa Khôi cho thức tỉnh. Ngư Huyền Cơ mở mắt ra nhìn, không dãy rủa, không chống cự, lần nữa nhắm mắt lại chử, mềm nhu nhu nói một câu để cho Từ Phượng Nghiên thiếu chút nữa nổi trận lôi đình nói Thế tử điện hạ động tác nhanh một chút, ta coi như bị xúc sinh cắn một cái. Từ Phượng Nghiên túi người vớt ve nàng bị đánh đỏ quặn cu é khuôn mặt, tình cảm chân thành tình nhân giống nhau thương tiếc nói có đau hay không. Ngư Huyền Cơ không nhúc nhích tí nào. Từ Phượng Nghiên cũng sẽ không giả bộ, cầm lấy trên giường một quyển sớm liền chuẩn bị xong Xuân Cung Đồ. Hội với Ti Bạch, xướng hương diễm từ và xuồng xã câu nói, tranh vẽ giống như lúc, xốc lên một bước, giảng thuật như thế nào thưởng thức mũi chân, Từ Phượng Nghiên lột đi Ngư Huyền Cơ bích tất, động tác liên tục, ngoài miệng nói. Tiêm du trúng tuyển, dài ngắn hợp, không thể không một, không thể có hai, mới là tuyệt phẩm. Âu Vi, ngươi chân ngọc sở có thể thật là thoải mái, mùa đông xuống tới, sau này liền có thể giúp ta chắn ấm. Chân này à, Xuân Cung Đồ trên nói kiêm hữu mi nhi tú loan, đầu ngón tay, hai vú mượt mà. Môi sắc hồng nhan cùng với chỗ bí ẩn nhiều ra dài, ngươi nói ta là đùa bỡn nửa canh giờ đây, còn là một canh giờ. Đoạn này tục quá, sợ anh phượng rồi. Ngư Huyền Cơ có một đôi có thể nói tuyệt phẩm mỹ chân, nàng vào 5 năm này, không cần làm việc, mỗi ngày ngâm hương rửa, đối với thân thể mỗi một tấc đều bảo dưỡng chu đáo, bởi vì Từ Phượng Nghiên tiết ngoạn mang tới bản năng khẩn trương, chân lưng dương cung như một vòng hình cung nguyệt. Từ Phượng Nghiên không hổ là lời hứa đáng ngàn vàng, nói tiết ngoạn một canh giờ. Liền ngoạn cú liễu một canh giờ, đặc biệt là khi hắn vươn một ngón tay vướt phẳng với Ngư Hoa Khôi hai lạp ngọc châu ngón chân đang lúc, rõ ràng có thể cảm nhận được của nàng áp lực run. Kế tiếp phàn dọc theo mà lên, cách Ngư Huyền Cơ cuối cùng một tầng thiếp thân quần lót âu yếm hai chân, thon dài trắng đoạn, đùa giỡn kiếm đùa bỡn như vậy phiêu giật thần thái, đùi đẹp không ngoài dự liệu mà tràn đầy co giãn, lại rằng con nửa canh giờ, kế tiếp cũng không phải kéo cái yếm đi thẳng vào vấn đề, mà là cởi ra bản thân quần áo, nằm nghiêng ở Ngư Huyền Cơ bên cạnh. Ngậm vào của nàng vành hai. Mỹ nhân đã đổ mồ hôi nhễ nhại, hai mắt đẫm lệ mông lung, cắn chặt môi, chảy ra tia máu. Từ Phượng Nghiên ở nàng bên thai nhẹ giọng nói vọng thành đầu, "Kiếm Vũ, Thượng Âm học cung." Tìm hiểu nguồn gốc, ta cũng không tin bằng vào Bắc Lương Vương phủ thế lực, nếu không ra ngươi phía sau thân thế bí mật, đến lúc đó ngươi tất cả quan tâm vật, ta cũng sẽ phá hủy rơi, người sống, liền giết. Người chết, ta cũng muốn bảo mộ phần. Chậm rãi chơi đùa ngươi, đã đem ngươi chìm thi đáy hồ. Mời võ đang sơn lao đạo làm một tràng pháp sự, cho ngươi làm đoan hồn dã quỷ, không được đầu thai. Cùng ta đối nghịch, đây cũng là kết cục. Ngư Huyền Cơ rót đầy gò má nước mắt. Từ Phượng Nghiên đột nhiên mở năm ngón tay cầm bộ ngực của nàng, hoàn toàn không có lúc trước ôn nhu. Ngư Huyền Cơ một hồi đến xương đau đớn, Từ Phượng Nghiên giữ tợn mỉm cười nói. Lòng ta vui, bán ngươi một lần thuốc hối hận. Ngươi chỉ cần bằng lòng chăm sóc ta, cho đến ngươi hoa tàn ít bướm một ngày kia, ta liền đáp ứng ngươi còn là ngư ấu vi. Ta không đi quản ngươi là Tây Sở cựu thần con mồ côi, còn là trên giang hồ bị Bắc Lương Thiết Kỵ chúng tên nghiền nát loạn dân, ta đều không đi truy cứu. Hết thảy đều an mạnh khỏe được, ngươi có thể làm ta một con chim hoàng yến, trên đời này, còn có so với Bắc Lương Vương phủ càng hoa lệ lồng sắt sao? Ngư Huyền Cơ nghẹn ngào nước nở. Từ Phượng Nghiên thình lình hạ manh thuốc nói nhớ ra rồi, còn có con kia võ mị nương, nhiều đòi vui vật nhỏ, thương cảm thật đáng buồn a, lập tức sẽ biến thành chó hoang miệng ăn. Ta đây liền rời giường. Đi chuối Tây Viện ôm lấy nó, ngay trước mặt ngươi đoá nát vụn, lại ném cho bụng đói kêu vang chó hoang. Ngư Huyền Cơ ngất đi tới. Từ Phượng Nghiên yên lặng, cái này sợ hôn mê. Trong kế hoạch còn có tái sinh chợt ngoan thuốc không có tiết lộ đi ra, chưa thỏa mãn a. Từ Phượng Nghiên méo mỹ nữ hai cái chân ngọc, đã nghiền, chẳng qua là Ngư Hoa Khôi người chết giống nhau cứng ngắc, sờ soạng vài cái, Từ Phượng Nghiên liền mất hăng hái, nếu chẳng qua là xinh đẹp thân thể mềm mại, từ Phượng Niên vây chi tức đến vây chi tức đi, muốn nhiều ít có bao nhiêu. Từ Phượng Niên cho đầu đặt ở một con đỏ thấm tiền tài mãng dẫn cái gối nàng đắp lên chăn đông, thế tử điện hạ trong lòng đối với thế gian nữ tử khuôn mặt đẹp khí thái có một cái cân, 100 văn tức 1-2 ngân là cực hạn, 60 văn là nhân trung chi tư, chỉ có lên 80 văn mới có thể vào Từ Phượng Niên pháp nhãn. Hắn thấy Bạch Hồ Nhi mặt dứt bỏ nam nhân thân phận, có thể có 95 văn, vốn có nghĩ bình 1-2 ngân, nhưng cảm giác được không thích hợp, phải cho mình chừa chút nghiệp tưởng, Khương Nghê có 90 văn, nhưng tương lai còn có thể nhiều hấp dẫn chút. Trước mắt Ngư Ấu Vi 86 văn, cùng hắn đại tỷ không sai biệt lắm. Quý phủ qua 70 văn diễm phụ mỹ tỷ không nhiều, nhưng là không ít, chỉ bất quá an loại này chỉ một câu thôi ngón tay ổ bên cỏ, dùng thế tử điện hạ thuật ngữ chính là thắc không phải là một kỹ thuật sống, Từ Phượng Niên không học võ, không dám miệt mài xúc cầu xô đủ quá độ, tinh khiêu tế tuyển, thà thiếu không đầu, phẩm cách cao nhã. Từ Phượng Niên mang hoạt hai canh giờ, ăn một chút tồn tại tinh xảo hộp đựng thức ăn ấm áp bánh ngọt, có khí lực, ngồi ở bên giường. Lại một cái tắt thức tỉnh Ngư Hoa Khôi, lời nói lạnh nhạt nói có nghĩ là ăn dùng võ mị nương thịt làm thành bánh bao. Ngư Huyền Cơ rốt cục khàn khàn khóc ổ lên. Từ Phượng Niên mắt trợn trắng nói lừa gạt ngươi. Không ngại nói thật với ngươi, ta muốn khí, nhiều nhất với ngươi và gia thế của ngươi không qua được, chờ đem ngươi đầu hổ, võ mị nương ta giúp ngươi nuôi, nhất định không công mập mạp. Nàng lăng lăng nhìn Từ Phượng Niên. Từ Phượng Niên cười lạnh nói ở dưới giường, ta khi nào đã lừa gạt ngươi. Nàng ủy khuất nói lúc này ngươi ngồi ở trên giường. Từ Phượng Niên thẹn quá thành giận, trở nên đứng lên nói lư cỏ, nhớ đánh không nhớ kỹ đàn bà, lao tử cái này đi đem võ mị nương băm thành thịt vụn. Mới vừa đứng dậy, chợt nghe đến Ngư Ấu Vi nhẹ nhàng nói ta làm cho ngươi nô, từ hôm nay trở đi, ta chỉ là Ngư Ấu Vi. Từ Phượng Niên xoay người dừng ở thần tình tĩnh mịch Ngư Hoa Khôi, hỏi ta có thể tin ngươi. Nàng nhắm mắt lại trừ ai khổ nói vậy ngươi trước hết giết ta, nữa giết võ mị nương. Từ Phượng Niên do dự một chút, buông nàng ra tay chân buộc chặt, sau đó cách khá xa xa, ngày hôm nay ngươi ngủ trước nơi này, ngày mai giúp ngươi an bài một cái nhà, xem như là làm ta chúc mừng hôn lễ thị thiếp, biệt hy vọng xa vời danh phận, không có cho phép, không cho phép khắp nơi đi lại. Nàng bình tĩnh nói ta muốn võ mị nương. Đêm đó, thế tử điện hạ liền phái người đi Tử Kim lâu cho Ngư Ấu Vi chủ thân, chối tây sân ngoại trừ một con mèo trắng, cái gì vật đều không sao trở về Bắc Lương Vương Phủ. Trăng sáng sao thưa. Hai người chậm rãi đi lên thính triều đình đại cơ, phối hợp cổ quái. Đại trụ quốc Tử Kiêu và Tử Phượng Niên chiêu rước lấy Bạch Hồ Nhi mặt. Bởi vì qua đời Vương Phi suốt đời tin Phật, hùng vĩ thai cơ dưới có hình tứ phương Phật tháp một tòa, khắp tám biện hoa mai tu di ngồi, tháp thân là phúc bát hình, ở giữa mở một thuyền hình bàn thờ, bên trong khắc một Phật kết ngồi xếp bằng ngồi trên đài sen, thần thái trang nghiêm, sắc cơ có thạch điêu tám kim cương dơ nâng sát thân. Tòa kiến trúc này không thể nghi ngờ là Lăng Châu thành phong thủy chỗ, Lăng Châu thiếu nước. Bắc Lương Vương Tử Kiêu lợi dụng nhân lực huyết trương hồ làm hải, ngụ ý bút lông, thính triều đỉnh cao vót nguy nga, gặp nước mà xây, tụ tập thiên địa linh khí và hấp thu nhật nguyệt tinh hoa. Chủ các lầu một hiên dưới có ba khối hoành phi, do hoàng đế khi đông vi thì ban thưởng khôi vĩ hùng tuyệt cựu long biển. Vào các trước, đại trụ quốc khẽ cười nói lấy cứu Phượng Niên một mạng đổi Nam Cung tiên sinh vào các, sao vậy nhìn đều là ta buôn bán lời. Bạch Hồ Nhi mặt thần sắc như thường, không có trả lời. Đẩy ra cửa chính. Trong đại sảnh một khối cự phúc cẩm thạch phù điêu đôn hoàng phi tiên đập vào mi mắt, vẽ mặc áo mệ phiêu diêu phi tiên đều là cùng chân nhân chờ cao, ngay cả kiến thức rộng rãi Bạch Hồ Nhi mặt trong lúc nhất thời đều nghỉ chân thất thần. Hơi lưng còn Bắc Lương Vương Tử Kiêu ha hả cười, giới thiệu. Lâu một này Tây Thính bãi có trong thiên hạ nhập môn võ học 3 vạn quyển, không lắm vật đáng tiền, ta vơ vét đến bất quá là chiếm hàng đơn vị đưa, thêm chút nhà giấu vạn quyển sách thư hương khí phái. Lâu 2 là ám tầng, ngoại trừ 4000 âm dương học tung hoành học bản đơn lẻ, còn có 49 món thiên hạ kỳ binh lợi khí, là ta hai nữ nhi yêu nhất ngây ngô chỗ. Lầu 3 có cao thâm bảo điển bí kíp 2 vạn quyển, lầu 4 ám tầng cất kỹ một ít kỳ thạch đồ cổ, dù sao vẫn bị Phượng Niên mắng rất mùi tiền. Năm lầu 6, chính là này một không tiếc phạm hiểm lẻn vào vương phủ giang hồ hào khách sở đồ vật, đi lên nữa, tin tưởng tầm thường cao thủ nhìn cũng xem không hiểu. Về phần tầng cao nhất, trống không một vật, Nam Cung tiên sinh, nếu nghĩ đăng cao trông về phía xa, có thể đỉnh núi Bạch Hạc lâu vừa xem phong cảnh. Bạch Hồ Nhi mặt nghe ra đại trụ quốc trong lời nói hàng nghĩa, gật đầu. Từ Kiêu nheo lại mắt chử cười nói chúng ta đây thẳng lên 5 tầng. Bạch Hồ Nhi mặt lắc đầu rốt cục mở miệng nói đi tới sau này khả năng liền cũng không có hứng thú nhìn một chút mặt vài lâu 6 vạn quấn. Từ Kiêu cũng không kinh ngạc, cười ha ha một tiếng, một mình đi lên thang lầu, không có vào bóng mở. Lương đeo tú đông xuân lôi hai thanh đao Bạch Hồ Nhi mặt đứng ở ngọc thạch trước tấm bình phong, thần thái sáng láng. Đại trụ quốc đến rồi lầu 8. thẻ tre sách cổ khắp nơi trên đất tán loạn, hé ra cây tử đàn dài vài, bày đặt một ngọn đèn mờ nhạt phiêu diêu trúc đèn, vài sừng đặt có một con giả bộ tiểu thanh hồ lô, một cái dây đỏ buộc miệng hồ lô và một người tay khô gầy cánh tay. Người nọ ngồi trên chiếu, tóc hai bù xù, gương mặt trắng bệch như tuyết, mi tâm thoáng một cái màu hồng, nhìn kỹ, như một viên cũng thụ mắt xếp. Hắn một thân ma sam, đi chân trần quanh chân, hạ bút như bay. Đại trụ quốc tử Kiêu nhặt lên hơn 10 phần thẻ tre, chỉnh tề cất xong, lúc này mới có chỗ ngồi xuống, xin lỗi nói đi gấp, đã quên mang rượu tới, quay đầu lại để cho Phượng Niên bổ túc. Từ Kiêu hiển nhiên đối với quái nhân trầm lặng tập mãi thành thói quen, lẩm bẩm nói: "Không có một vị chân chính cực kỳ nhất phẩm tông sư cấp cao thủ tọa trấn vương phủ, ta chung quy ngủ không an ổn. Hy vọng cái này Nam Cung phó xạ không để cho ta thất vọng." Nhắc tới cũng kỳ, mật thám nghe nửa năm, đều không có thể đào ra người này cơ sở, xem ra chỉ có thể là Bắc Hán người bên kia. Nghĩa Sơn, ngươi nói trước mắt hắn có mấy phẩm thực lực? Tiêu Tụy như quỷ nam nhân mở miệng, như một cổ lợi tức thạch tiếng, tòng nhất phẩm. Trong các tu được 10 năm, có thể bên dưới là chúng sinh, bên trên không có ai. Đại trụ quốc tấm tắc nói Phượng Niên nhặt được bảo. Bệnh lao người nam nhân cầm lấy hồ lô, ngã đảo, không có rượu, nhất thời đần độn vô vị, vì vậy dừng bút, nhãn thần dại ra. Từ Kiêu đứng lên, ngẩng đầu nhìn phía nam tường một bức địa tiên đồ, chắp tay cau mày nói Nghĩa Sơn, Phượng Niên không lâu sau liền kỳ quan, đi quan lễ, ngươi tặng một cái tên chữ đi. Nam tử suy nghĩ một chút, từ Phượng Niên, chữ Thiên Lang. Đại trụ quốc Từ Kiêu bỗng nhiên làm càn cười to, có chút tự ngạo. Quy 1 chương 9, đao trong tuyết. Lập đông qua sau đó tiểu tuyết đến, nhưng tiểu tuyết tiết cũng không tuyết, điều này làm cho thích nhất đêm tuyết hâm rượu đọc cấm thư thế tử điện hạ thật đáng tiếc. Bạch Hồ Nhi mặt rồi ở thính triều đình lầu một ngây người nửa tuần, nhập định nhập ma, phần này nghị lực để cho không chịu khổ nổi từ Phượng Niên tự ti mặc cảm, nhưng vậy không làm lỡ từ Phượng Niên ở vương phủ trên tìm thú vui. Hoa Khôi Ngư Ấu Vi an định lại, ở tại một cái một đêm đang lúc bị thực vào đường tiêu hai loại thực vật ú tính sân, mèo trắng võ mị nương tựa hồ rất hài lòng mới ổ, lại mập vài phần. Từ Phượng Niên cho Ngư Ấu Vi đưa đi thượng đẳng nhất điêu cửu, tối tinh mị thực vật, nhưng trước sau không có lần thứ hai lâm hạnh của nàng nón nà mỹ ngọc. Tận lực mới lạ, cái kia tròn vo lộc hòn bi nói đúng, nuôi người cùng nuôi ưng là một cái lý nhi, phải chậm rãi chăm sóc huấn luyện, nhanh dễ mất đi linh khí, chậm cũng không nhu thuận. Bên trong phủ mọi người quen thuộc thế tử điện hạ thích một mình chơi thuyền du hồ, mỗi lần đến rồi trong hồ văn xin, liền bỏ lại mấy thứ đồ, khí trời ấm áp thời điểm, còn có thể lẻn vào trong hồ, hơn nữa ngày mới trồi lên mặt nước, ước chừng là thế tử trời sinh tính gần nước. Ngày hôm nay, Từ Phượng Niên lại cực có nhã hứng mà làm người cầm lái, chống thuyền đến rồi giữa hồ. Lẩm bẩm vài câu, đem mấy khối kiện hàng tốt nóng hầm hập nướng lộc thịt cột lên một tảng đá, ném đi xuống. Sau đó liền nằm ở tiểu thuyền trên, hưởng thụ mùa đông ấm áp ánh dương quang, buồn ngủ đi tới, nửa ngủ nửa tỉnh giữa nghe được tiếng nói gọi hắn, ngồi dậy vừa nhìn, bên bờ đỉnh tạ giảm đứng một vị người khoác đẹp đẽ quý giá hồng cửu xiêm y thon dài nữ tử. Quen thuộc thon thả thân ảnh phụ cận đứng mấy người xa lạ, nàng dùng sức ngoắc, Từ Phượng Niên vẻ mặt kinh hỉ, vẽ thuyền phản hồi, nhảy vào đỉnh tạ, kết quả bị nữ tử hoàn thắt lưng ôm lấy. Hương diễm môi khẳng cắn Từ Phượng Niên mặt, mặt son giấu môi son Từ Phượng Niên thân mật hô một tiếng tỉ. Trên đời này dám như thế đùa giỡn thế tử điện hạ, rõ ràng cũng chỉ có đại trụ quốc trưởng nữ Từ Chi Hổ. Tỷ đệ hai cái từ nhỏ liền quan hệ vô cùng tốt, nàng xuất ra trước, Từ Phượng Niên đến rồi 12-13 tuổi còn bị nàng lôi kéo cùng sàng cộng cái gối. Nếu như nói trong thiên hạ Bắc Lương Vương Từ Kiêu là tối bao che khuyết điểm Từ Phượng Niên, Từ Long Tượng là tối nghe lời, Từ Chi Hổ tuyệt đối là tối cưng chịu vui mừng Từ Phượng Niên. Vừa được đến phụ vương thư nói đệ đệ trở về thành, Từ Chi Hổ lập tức liền mã bất đình để mang theo một đám hảo nô ác phó đuổi về nhà mẹ đẻ. Viên mắt rưng rưng nàng nhéo nhéo đệ đệ gò má của, sờ đầu một cái, nhu xoa bả vai, còn không cô kỵ gì chồng chất vỗ Từ Phượng Niên cái mông một chút, cuối cùng theo thói quen hướng đệ đệ hạ bộ móc, Từ Phượng Niên vẻ mặt đau khổ nói tỉ, nơi này rất khỏe mạnh, liền không cần kiểm tra rồi, có người ngoài. Hai vị này, người nào a? Đinh Tạ Giảm ngoại trừ khiếp sợ Từ Chi Hổ tàn nhẫn quái đản tác phong quanh năm chiến chiến căng căng nữ tỷ mẹ, còn có hai vị người ngoại lai sĩ, đều là phong lưu tuấn ngạ, một cái thanh sam trường kiếm, ngọc thụ lâm phong. Cái kia khôi ngô hùng tráng, khuôn mặt chính khí nghiêm nghị. Từ Chi Hổ thản nhiên cười, chỉ, cười duyên nói vị này chính là Thanh Hà Thôi Thị Thôi công tử, kiếm thuật siêu quần, trên đường tỷ tỷ gặp phải mắt không mở ra cỏ, là Thôi công tử dẫn dắt ra binh xua tan. Vị này chính là Trịnh công tử, hành hiệp trưởng nghĩa, ở quan trung vùng cực phú hiệp danh, đều là tỷ tỷ ân nhân. Hai người cùng nhau không người chắp tay nói gặp qua thế tử điện hạ. Từ Phượng Niên mỉm cười nói nếu là tỷ tỷ ân nhân, bên kia là bản thế tử ân nhân, nhưng có nghĩ luyện võ học công pháp, chỗ này tàng thư pha phong, để cho người ta cho các ngươi cầm mấy quyển đi ra. Tướng mạo thanh giật thôi công tử nhãn thần cực nóng, nhưng che giấu tốt, từ chối đi tới. Du hiệp Trịnh công tử lại đánh đầu góc hăng hái thiếu thiếu. Từ Phượng Niên trong lòng phân biệt mắng già mồm cãi láo và thiếu đầu góc, sắc mặt lại vẫn cứ thân thiện, nói một trận có không có lời khách sáo, từ Chi Hổ không cảm thấy chán nản, ngược lại ở trong mắt nàng, đệ đệ chính là hoàn mỹ nhất, chính là năm đó học ngựa điệt một ngã gục quân thái giã là cực tiêu sái tư thế. Từ Phượng Niên ngoắc tay, đem Khương Nghê sai sử sang đây, để cho nàng dẫn hai vị công tử đi vương phủ chuyển động, sau đó vẫy lui sở hữu tôi tớ, chỉ để lại nhiều năm không có gặp mặt tỷ đệ. Từ Phượng Niên không khách khí nói tỷ, vậy thôi công tử tối ra phải không sai, nhưng dòm sao vậy đều tâm thuật bất chính, theo ta là một đường hàng, ngươi chớ để cho lừa gạt tiền lừa gạt xác. Về phần cái ngốc kia lại một, yếu ma chính là thật ngu, yếu ma chính là lòng dạ thâm trầm, cũng không phải hảo điều. Ngươi chơi với bọn hắn chơi có thể, đừng nhúc nhích thật cảm tình. Từ Chi Hổ vươn một ngón tay điểm một cái Từ Phượng Niên mi tâm, cười quyến rũ nói tỷ tỷ còn cần tiểu tử ngươi đến giáo huấn. Nam nhân thứ này, tỷ chỉ cần thoáng nhìn, chỉ biết hắn đung quần trong điệu là cực kỳ tiểu, tốt hay xấu. Từ Phượng Niên cầm tỷ tỷ tay của, cầm lấy một viên công phẩm hoàng cam, luôn ra, tỷ đệ một người phân nửa, Từ Phượng Niên ném vào miệng một, hát hát nói. Tỷ giống hệ thân thể cốt đây đà chút, thế này là tốt rồi, nếu như chịu khổ gầy, ta sẽ phải đi Giang Nam nói đại khai sát giới lâu. Từ Chi Hổ đột nhiên không có một dấu hiệu để cho người ta chuẩn bị liền khóc không thành tiếng dâng lên. Từ Phượng Niên còn tưởng rằng tỷ tỷ ở bên kia thu khi dễ, cắn răng nghiến lợi nói tỷ, ngươi nói, người nào chọc giận ngươi mất hứng, ta dẫn người xét nhà hỏa giết qua đi. Từ Chi Hổ lau nước mắt, rất lâu mới dừng lại tiếng khóc, kéo Từ Phượng Niên tay của, nhìn lòng bàn tay và đầu ngón tay vết chai, lại nghẹn nào, tỷ biết ngươi ba năm nay du lịch không dễ dàng, trước kia ngươi đâu có thể nào cam tâm tình nguyện đem một cả biện cam quýt nguyên lành nuốt vào, chính là tỷ tỷ bằng lòng tê rơi quất đi, ngươi cũng chưa chắc bằng lòng ăn. Tỷ tỷ áo cơm không lo, có thể ăn cái gì khổ. Coi như là một bị người ở sau lưng chặt cổ sống không đức quả phụ, đối với tỷ tỷ mà nói, bất quá là cù lét vỡ miệng mà thôi. Có thể ngươi ba năm du lịch, đi bộ trằn trọc mấy ngàn dặm, tỷ tỷ nghĩ cũng không dám nghĩ, quyết cha nột. Ta muốn tìm hắn tính sổ đi. Hắn nếu không thương ngươi, ngươi theo tỷ tỷ đi Giang Nam nói, chỗ dồi dào, cô nương cũng thiếu. Từ Phượng Niên làm một đầu heo mặt quỷ, chọc cho tỷ tỷ cười, lúc này mới ha ha nói tỷ, ta cũng không phải là hải tử. Từ Chi Hổ một thanh ôm trầm Từ Phượng Niên, đem đầu của hắn đặt tại toàn bộ Giang Nam nói nam nhân đều thèm nhỏ dãi đầy áp trên ngực, nói lầm bầm thịnh thế quan trường thiếp đi nói không phải là hài tử, cũng có thể cùng tỷ cùng nhau ngủ, đêm nay ngươi đừng muốn chạy trốn. Từ Phượng Niên vẻ mặt không có vài phần chân thành xấu hổ nói tỷ, có thương tích phong hóa. Từ Chi Hổ ninh qua đệ đệ lỗ thai, uy hiếp nói có tin ta hay không sẽ đi ngay bây giờ tuyên dương ngươi 8 tuổi còn đái dầm anh dũng sự tích. Còn có, 12 tuổi cùng tỷ nằm trên một cái giường. Kia lần sáng sớm tỉnh lại tay ngươi không phải là đặt tại tỷ tỷ nơi này. Ừm. Từ Phượng Niên mắt lé liếc một chút tỷ tỷ bộ ngực, hận không thể chơi tìm cái lỗ chui xuống, nịnh nọt nói tỷ, tỷ đệ hai cái cũng không cần tự giết lẫn nhau đi. Đến đến đến, ta cho ngươi nhu xoa bả vai. Thưởng thụ thế tử điện hạ thủ pháp lão đạo vớt ve, vẻ mặt say xưa thoải mái Từ Chi Hổ híp mắt chử nhìn phía hồ cảnh, thở dài nói ngươi trở về, Hoàng Man Nhi đi liền, không biết có phải hay không là ta đi, cái nha đầu kia sẽ tới. Tỷ đệ bốn người lúc nào cũng không có một đoàn viên. Từ Phượng Niên hỏi tỷ, để cho nhiều tuyết, đi võ đang sơn ngắm cảnh lưu ly thế giới. Từ Chi Hổ sái nhiên cười nói nếu cái kia không có tim không có phổi người nhát gan yêu cầu thiên đạo, để hắn cô đơn cả đời được rồi, ta còn không mặt mũi không có ra cầu hắn sao. Ngươi nếu không nói, ta đều đã quên có như thế người. Từ Phượng Niên ồ một tiếng, không hề na hồ bất khai để na hồ. Từ Chi Hổ hung hăng hôn một cái Từ Phượng Niên mặt của, thản nhiên nói tỷ tỷ đầu óc tiểu. Nhãn giới tiểu, cho nên chỉ cần có đệ đệ ngươi, thiên hạ nam tử đều là khó coi tục vật. Từ Phượng Niên giả vờ bi xuân thương thu nói đáng tiếc là tỷ đệ. Từ Chi Hổ ninh chặt lỗ thai, cười mắng một tiếng chết dạng. Nữ nhân xuất giá, chính là tắt nước ra ngoài. Đại tuyết tiết có đại tuyết. Bất kể như thế nào lưu luyến, nửa tuần đoàn tụ thời gian lóe lên rồi biến mất, tỷ tỷ Từ Chi Hổ rốt cục vẫn phải về Giang Nam nói, nàng nói tuyết rơi, không đi nữa liền thật không nỡ rời đi. Ngày đó Từ Phượng Niên dục ngựa tiễn đưa 30 dặm, cô kỵ phản thành. Trở lại vương phủ, tâm tình không tốt Từ Phượng Niên ý nghĩ nóng lên, đem nữ tỷ Khương Nghê và trên danh nghĩa thị thiếp Ngư Ấu Vi đều thét lên ven hồ tròi nghỉ mát phần thưởng tuyết. Mặt hồ từ lâu kết băng, nhưng lông ngỗng đại tuyết vẫn cứ không chịu bỏ qua mà bắt hạ, một mảnh trắng xóa đại địa, Từ Phượng Niên lắc đầu, đứng lên, nhấp một hớp hâm rượu ấm dạ dày, đích thì thầm một tiếng ai cũng không rõ hàm nghĩa lao hồ khôi, cũng đừng ở dưới chết rét. Từ Phượng Niên ngược lại nhìn phía hồ đối diện thính triều đình, Bạch Hồ Nhi mặt rồi hồi lâu không có lộ diện, ở đâu đầu hướng về phía Minh Ngông võ học sách vở, còn được. Cuối cùng nhìn xa hướng võ đang sơn phương hướng, Từ Phượng Niên không hiểu này triệt để thứ nhất sinh siêng năng truy cầu võ đạo đại cảnh vũ phu, về phần truy cầu hư vô mở mịt vô thượng thiên đạo người điên, liền càng không hiểu, hắn chỉ biết là, năm đó nếu cái kia đảo kỵ thanh lưu niên kỷ nói nhỏ sĩ bằng lòng gật đầu, tỷ tỷ sẽ hạnh phúc. Cho nên Từ Phượng Niên đối với truyền thừa đã nghìn năm võ đang sơn không có nửa điểm hảo cảm. Tỷ tỷ đầu óc tiểu, hắn nhỏ hơn. Từ Phượng Niên cho Khương Nghê rót một chén nhiệt rượu, đưa tới, nàng lại báo dĩ cười nhạt. Nàng là vong quốc công chúa không giả, thậm chí còn bị sư phụ nói thành người bị thiên hạ số mệnh thiên chi tiêu tử nhân vật, nhưng ở Bắc Lương Vương Phủ, nàng chỉ là một gã nữ tỳ, ăn mặc ngủ nghỉ đều phải theo khuôn phép cũ, cho nên quần áo đơn bạc run lẩy bẩy nàng đường nhìn luôn luôn độ miểu ở tại tiểu trong sương ngủ. Từ Phượng Niên cười nhạo nói ngươi muốn uống tiểu, ta đưa cho ngươi lại không muốn, ngươi lại không thể bản thân cầm, ta ngươi đều mệt đến hoảng. Ta chính là một không ra gì tay ăn chơi, ngươi có bản lĩnh đi ám sát hoàng đế bệ hạ, hoặc là cha ta cũng được, theo ta không qua được coi là cái gì anh hùng hảo hán. Khương Nghê lạnh lùng nói ta một cái cô gái yếu đuối, liền một thanh thần phủ, chỉ có thể giết ngươi, không giết ngươi giết ai. Từ Phượng Niên không lời chống đỡ, uống một hớp rượu, bĩu môi nói vô lại hàng, theo ta cố gắng xứng. Khương Nghê dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần. Ôm trong ngực võ mị nương Ngư Ấu Vi thật tò mò cái này tuyệt mị nữ tỷ là cái gì thân phận. Một đạo bạch hồng lược lấy chồng. Hạ xuống cách thính triều đình không xa trong hồ. Áo bào trắng Bạch Hồ Nhi mặt, lần đầu tiên đồng thời rút ra Tú Đông Xuân Lôi hai đao. Tú Đông đao dài 3 thước 2 tấc, nặng 10 cân 92. Luyện đao người không cầu sắc bén, phản kỳ đạo được chi, cùn mũi nhọn. Xuân Lôi đao dài 2 thước tứ tấc, gần đây nặng 1 cân 32, toàn thân xanh tím, suy mao đoạn phát, có thể dễ dàng bổ ra trọng giáp. Một thanh Tú Đông cuồn cuộn nổi lên nghìn tầng tuyết. Phảng phất thiên hạ đại tuyết cũng như ảnh mà đi, nghiêng hướng hồ trên đi nhanh một bộ áo bào trắng. Bàng bạc bao la hùng vĩ. Một thanh Xuân Lôi đao đao lạnh lùng, mặt hồ khối băng đánh tan ra gần trăm nói đập vào mắt kinh người thật lớn vũng. Phong tuyết loạn mắt người. Mới vừa cầm lấy một cây hoàng qua khẳng Từ Phượng Niên động tác cứng đờ, nhìn thần tiên như nhau trực câu câu nhìn trong hồ một người hai đao khắp bầu trời tuyết. Khẳng sinh hoàng qua bắp đều là qua lại 6.000 dặm du lịch nấu đi ra ngoài tập quán, đón ý nói hùa thế tử điện hạ xảo quyệt khẩu vị, đều chuẩn bị rất nhiều rửa cũng không tức ra sinh hoàng qua, còn có một chút ngọt bắp. Cái này tiết muốn chơi đùa những đồ chơi này thế nhưng không nhỏ chi tiêu. Khương Nghê nỉ non một câu đẹp quá nữ tử. So sánh với ngoại trừ một thanh thần phù sẽ không cái gì lực sát thương nữ tỷ, thô sơ giản lược tập kiếm mà còn ở thượng âm học cung ngốc quá một ít thời đại Ngư Ấu Vi muốn còn có nhãn lực, trong hồ làm hãn đao được tuấn nhã nhân vật, tuyệt đối là tối bạt tiêm đao khách. Trước mắt bực này phong cảnh, có thể không thua với tuổi nhỏ lúc thấy mâu thân kiếm vũ. Bóng trắng quyển tuyết đi trước. Lưỡng đạo đao khí ngang dọc vô cùng. Từ Phượng Niên gặp một cái hoàng qua, nhạc hơi nói đây mới là tông sư phong phạm nha. Trong hồ phong tuyết đột nhiên dừng, một thanh lần nữa trở vào bao đoạn đao bị ném ra, hòa xuất một đạo huyền diệu đường vòng cung, cắm thẳng vào Từ Phượng Niên trước người tuyết mà. Một năm này, đại tuyết tiết, Bạch Hồ Nhi mặt bỏ qua một thanh xuân lôi, leo lên lầu 2. Quy 1 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, hâm rượu gõ chuông lại ngắm cảnh. Bạch Hồ Nhi mặt lần thứ 2 bế quan. Chân trước mới bước vào thính triều đình, chân sau bên này mặt hồ liền triệt để vỡ vụn, không chỉ có như thế, cả tòa hồ nước cũng bắt đầu dao động, vô số lộng lẫy cá chép nhảy ra mặt nước, Ngư Ấu Vi thấy vậy thần tình hoảng hốt. Thượng âm học cung giảng bài không đồng nhất, duy chỉ không dạy thuyết quỷ thần, nhưng trước mắt biến hóa kỳ lạ kỳ cảnh, Ngư Ấu Vi không tin là nhân lực có thể làm, ngay cả thường thấy vạn cá chép triều thiên Khương Nghê đều như mày, không nghĩ ra nguyên do trong đó. Từ Phượng Niên suy nghĩ một chút, thấp giọng chửi bới một câu. Đem gặm đến đuôi quả dưa chuột ném đi vào. Người chăn ngựa lão hoàng hai tay cắm tay háo run run tại đây chạy chậm đã chạy tới, đoán chừng là tham gia náo nhiệt. Vậy lão buộc ở vương phủ thân phận so sánh đặc thù, vô thân vô cố, nhưng bởi vì cho thế tử điện hạ và nhị quận chúa nuôi ngựa rất nhiều năm, mặc dù là tính tình hung ác nham hiểm trầm đại quản gia nhìn thấy lão mã phu cũng sẽ chậm đặt chân bước gật đầu, mà lão hoàng mặc kệ nhìn thấy ai cũng là vạn năm không đổi khờ dạng, nhếch miệng, chỗ thiếu răng, cười khúc khích. Từ Phượng Niên kêu lão hoàng ngồi xuống. Mặt hồ đã yên ả đi xuống. Để cho tôi tớ đi chuẩn bị một chiếc ô bồng thuyền, mang theo Khương Nghê Ngư Ấu Vi và lão hoàng cùng đi giữa hồ nấu rượu thưởng tuyết. Lão hoàng không có hứng thú gì, ngoại trừ ngựa chính là tranh thủ thời gian uống chút rượu, cho nên dù đánh giấm như điên, cả gương mặt lão đều là nụ cười. Đến rồi bên trong thuyền, lão hoàng nhấc lên hỏa lò, đúng lúc tăng thêm tuổi đốt, rượu không phải là hoàng tửu, mà là Lăng Châu đặc sản một loại thổ tửu, vương phủ nơi khác trang tử cất rượu mới, rượu trên mặt hiện lên khó coi rượu cặn bã, sắc vi xanh biếc, tế như kiến, bị một ít một mua không nổi hảo tiểu Lăng Châu nghèo kiết hủ lậu mới gọi lục nghĩ tiểu, không có nhiều lắm chú ý, có thể đại trụ quốc là tốt rồi cái này một ngụm. Lục nghĩ tiểu chân chính dương danh, lại là bởi vì Bắc Lương Vương phủ nhị quận chúa 10 tuổi làm đệ thưởng tuyết câu đầu tiên lục nghĩ mới phôi rượu, hồng nghe tiểu hỏa lô, cực kỳ lương địa sĩ từ khen, sau đó lưu truyền rộng rãi, bị kinh thành rất nhiều tán dốc danh sĩ kinh vi thiên nhân, trong lúc nhất thời mà nổi lên một cổ mùa đông ôn lục nghị thủy triều. Bắc Lương Vương Tử Kiêu hai đứa con trai từ Phượng Niên từ Long Tượng, hai nữ trong trưởng nữ từ Chi Hổ, thứ nữ từ Vị Hùng, nhị quận chúa danh tự này cũng không nửa điểm nữ nhi khí, từ nhỏ liền thông tuệ hơn người, kiếm thuật thành công, thơ tử càng là bỗng nhiên nổi tiếng, ngực có gò khe, 16 tuổi tiến nhập thượng âm học cung cầu học, cùng Hàn Cốc tử tập kinh vĩ thuật, duy nhất không được hoàn mỹ chính là nhị quận chúa kinh thải tuyệt diễm, tướng mạo lại bình thường, xa không bằng đại quận chúa cùng thế tử điện hạ vậy dung mạo xuất sắc. Khương Nghê vẫn như cũ không uống rượu, bởi vì nàng chán ghét lục nghĩ tiểu, chán ghét tất cả cùng nữ nhân kia có liên quan vật, căm hận trình độ, gần với Từ Phượng Niên. Ngư Ấu Vi uống vài bát, còn lại đều là Từ Phượng Niên cùng Lao Hoàng hai cái uống thả cửa cạn sạch. Thính triều đình bên kia một phen như lâm đại địch kiếm bạc nộ trương bầu không khí, người khoác giày hồ cựu đại trụ quốc thấy đoàn người lên thuyền, mang vung tay lên, vương phủ bên trong 6-7 vị bóng dáng cao thủ chậm rãi lui ra, trong đó 5 vị thủ các nô đi ra 3 vị. Rượu mời lên đầu. Từ Phượng Niên mắt say mông lung chỉ Khương Nghê, lại gật một cái Ngư Ấu Vi, cười đùa nói. Ngươi, còn ngươi nữa, kỳ thực nói cho cùng không oán không cửu, lại làm cho bất cộng đái thiên, giết ta. Được a, Khương Nghê, ngươi đem thần phù lấy ra nữa, ta cho ngươi đâm một đao. Ta đảo muốn nhìn, là trên người ta ô quỷ bảo giáp chắc, vẫn là của ngươi chủy thủ sắc bén. Nếu không chúng ta đánh cuộc, ngươi thắng, kết quả tất nhiên không nên nhiều lời, nếu như ta thắng, ngươi cho ta cười một cái, Thái Bình công chúa, như thế nào? Cuộc mua bán này có lời hay không? Khương Nghê tế nheo lại đẹp mắt con mắt, nóng lòng muốn thử. Khương họ. Thân phụ. Thái Bình công chúa. Mẫu thân từng là tiên đế kiếm thị, phụ thân là Tây Sở tán quan Ngư Ấu Vi tay run một cái, rước lấy trong lòng võ mị nương một tiếng lười biếng kêu la. Từ Phượng Niên ném xuống trên người món đó nghìn vàng hồ bạch cửu, ngăn bên trong vạt áo, lộ ra du lịch trở về sau đó liền không bỏ được tháo xuống xanh đen sắc bảo giáp, sưởng khởi trong ngực đến, đâm ta đâm một cái. Khương Nghê đang do dự, tùy thời mà động, giống như một chỉ ấu báo. Lão Hoàng cũng không lo lắng thấy máu, đại thiếu gia 3 năm khởi trước ăn không có kinh nghiệm giang hồ thua thiệt, so sánh chật vật, càng đến sau đó đến, lại càng gian trá. Cuối cùng, nàng bỏ qua mê người cơ hội, cười lạnh nói ngươi sẽ làm thâm hụt tiền buôn bán. Ta thả rằng tin quỷ cũng không tin ngươi. Từ Phượng Niên bám một chút cấp tốc mặc quần áo lần nữa phủ thêm hồ bạch cửu, ha ha nói may là, đều sợ ra một thân mồ hôi lạnh, rượu này đúng là không thể uống nhiều. Lão Hoàng, đi trong xào, chúng ta trở về, từ quỷ môn quan nhặt trở về một cái mạng. Khương Nghê trong con ngươi tràn ngập ảo não. Lão Hoàng đi theo thiếu ra một cái kình nhạc hơi. Lên bờ, Khương Nghê phẫn hận mà đi. Ngư Ấu Vi không có mặc trên hắn đưa đi sân trong điều cửu, đã đem trên người cả tòa vương phủ xa hoa trình độ chỉ lần này một món hồ bạch cửu giao cho nàng, thuận tiện sờ sờ võ mị nương đầu nhỏ, nhìn như thuận miệng nói. Ngươi học Phượng Châu giọng nói che giấu hai mắt người, nhưng ở Ba Tiêu Viện, một cái nho nhỏ thăm dò, để ngươi lộ hãm, ở trên thuyền, lại là một cái nửa thật nửa giả Tây Sở Thái Bình công chúa, liền đem ngươi giấu đầu lòi đuôi câu đáp đi ra, Âu Vi, ngươi thật không thích hợp làm thích khách tử sĩ, sau này liền an tâm làm cá chậu chim lồng chim hoàng yến đi. Ngươi xem, ta không có lừa ngươi, nơi này có cực xinh đẹp cảnh tuyết. Nói xong Từ Phượng Niên liền hô một tiếng cướp đường giặc cỏ ngôn ngữ trong nghề phong chặt, xà hô, mang theo người hầu Lao Hoàng chạy xa. Khoác nghìn vàng cựu Ngư Ấu Vi nghỉ chân tại chỗ, trên người không biết là hồ bạch cựu còn là phong tuyết. Ly Dương Vương triều kiền nguyên 6 năm, nông lịch 28, Bắc Lương Vương Tử Kiêu cùng thế tử Từ Phượng Niên tảng sáng lên đường, ngoại trừ Trần Chi Báo và Trử Lộc Sơn không ở hàng, còn lại 4 vị nghĩa tử đều đi theo, 300 thiết kỵ, trùng trùng điệp điệp tiến về phía trước Côn Châu cảnh nội Cựu Hoa Sơn. Núi này tuy là địa tàng Bồ Tát đạo tràng, nhưng Ly Dương Vương triều vẫn sùng đạo ức Phật, và lại Cựu Hoa Sơn chỗ xa xôi. Cũng không đại miếu đại Phật có thể bái, là tối trọng yếu là mấy năm nay đại trụ quốc có ý định khu trục tạp vụ tín đồ, để cho Cửu Hoa Sơn có vẻ phá lệ cô đơn kết lập. Đỉnh núi có một tòa thiên Phật các, mái nhà có vạn quân chuông lớn, nơi này đụng chuông rất có chú ý, một ngày gõ 108 lần, một lần không thể nhiều, một lần không thể thiếu, thần trung mộ cũng chuông, mỗi lần chặt đập 18 lần chậm đập 18 lần, lại không nhanh không chậm 18 lần, như thế nhiều lần 2 lần, một ngày tổng cộng 108. Ứng một năm 12 tháng nhị thập tứ tiết khí và 72 khí hậu, Phật gia ngụ ý tiêu trừ 108 phiền não căn. đỉnh núi có một tòa thiên Phật các, mái nhà có vạn quân chuông lớn, nơi này đụng chuông rất có chú ý, một ngày gõ 108 lần, một lần không thể nhiều, một lần không thể thiếu, thần trung mộ cũng chuông, mỗi lần chặt đập 18 lần chậm đập 18 lần, lại không nhanh không chậm 18 lần, như thế nhiều lần hai lần, một ngày tổng cộng 108, ứng một năm 12 tháng nhị thập tứ tiết khí và 72 khí hậu, Phật gia ngụ ý tiêu trừ 108 phiền não căn. Vương Phi qua đời sau đó, suốt đời chưa từng cưới vợ bé Tử Kiều thậm chí hạ quyết tâm cuộc đời này không hề cưới vợ, hơn nữa hàng năm thanh minh, Trùng Dương và Nông Lịch 29 đều muốn đích thân đi tới đỉnh núi Thiên Phật Các, tự mình sớm muộn hai lần đập chuông. Chưa vào sân môn, mọi người liền ăn ý tá giáp hạ mã, Tử Kiều cùng Tử Phượng Niên sóng vai đi trước, bốn vị nghĩa tử Viên Tả Tông, Diệp Hy Chân, Diêu Giản và Tề Đương Quốc kéo ra một khoảng cách, không dám vượt qua. Trong bốn người Tả Hùng là vạn quân tùng trong lấy thượng tướng thủ cấp như lấy đồ trong túi tiên phong hình võ tướng, vũ lực cực kỳ nhất lưu, hành quân bảy binh bố trận cũng nổi tiếng. Diệp Hy Chân là nho tướng, am hiểu dương mưu, bảy mưu nghị kê với Mạc Hậu, cùng thích bàng môn âm mưu Lộc Cầu Nhi tuyệt nhiên tương phản. Diêu Giản là đạo môn bàng chi xuất thân, tinh vu mịch long xét xa, dù sao vẫn tùy thân mang theo một quyển bị lật nát vụn địa lý thanh năng kinh, không có sao liền thích ngồi chồm hổm dưới đất miệng nhai nếm bùn đất. Tề Đương Quốc làm Bắc Lương Thiết Kỵ từ Tự Vương Kỳ khiêng giả. Về phần vị kia sáu người đứng đầu Trần Chi Báo, được xưng tiểu nhân đồ, bình sinh công tích đại để có thể nhìn lá rụng biết mùa thu đến. Đêm đó sáu người đêm túc đỉnh núi cổ tự, nông lịch 29 sớm muộn đại trụ quốc Tử Kiêu gõ 108 chuông này tiếng. Xuống núi trước, đang lúc hoàng hôn, Tử Kiêu và Tử Phượng Niên đứng ở thiên Phật các hành lang gấp khúc, đại trụ quốc nhẹ giọng nói chờ ngươi được quan lễ, sau này liền do ngươi tới đập chuông. Tử Phượng Niên gật đầu ừ một tiếng. Gió núi chợt nổi lên, giữa trời chiều biển mây phiêu tán, đàn loan sơn lĩnh giống như một san sắt trong biển tiên đảo, gió núi lại khởi, phục ngươi bị che ẩn ở biển mây ba đảo trong, khí tượng hùng vĩ. Thỉnh thoảng biển mây trong sẽ kích khởi hơn 10 đạo cái nấm hình tráng kiện vân trụ, phóng lên cao, từ từ rơi xuống phiêu tán, hóa thành nhẹ nhẹ từng sợi du vân, là Cửu Hoa Sơn đặc hữu một cảnh. Thứ Kiêu đưa tay chỉ phía xa huyền ảo cảnh tượng, đạo: "Cực ít có người có thể vài thập niên không đổi thuận buồm xuôi gió." Khởi khởi phục phục mới là thái độ bình thường, trong triều đình mấy vị kia một chân đã dạo bước tiến lên quan tài tam triều nguyên lão đều không ngoại lệ. Cha ngươi phần này vinh hoa là vô số lần hào đánh cuộc đi ra ngoài, cho nên kiêng kỵ nhất người khác nói câu kia leo cao ngã được nặng, rất sợ té xuống đi, ngay cả mệt mấy người các ngươi không lên nổi. Làm võ tướng, phong khác họ Vương, đã là lên đỉnh, làm văn thần, đại trụ quốc cũng là cực hạn, phần này ngập trời thủ quan vinh, Ly Dương Vương triều 400 năm qua, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phụ tử trong tầm mắt, cảnh tượng như biển cả dương ba, như tuyết cầu lan địa. Đại trụ quốc tiếng nói thuần hậu công chính, lộ ra một cổ lục nghĩ tiểu đặc hữu đặc hơn. Nơi này chỉ ngươi ta hai cha con, nhiều nhất hơn nữa bầu trời mẹ ngươi, không có người ngoài, ta liền nói thẳng, Lý Nghĩa Sơn nói đúng, công thành dễ dàng, danh lui khó, ta đã đâm lao phải theo lao. 3 năm trước đây, triều đình có ý định đem ngươi cho đòi đi kinh thành, bệ hạ thậm chí có ý đem được sủng ái nhất thập nhị công chúa gả cho ngươi. Đến lúc đó ngươi sẽ vào kinh làm không có cẩm tú tên tuổi phò mã, thật là hạt nhân, nhưng bị ta huyền cự, cho ngươi đi du lịch 3 năm đi bộ 6.000 dặm, mới che lại triều đình miệng, nhưng cái này vẫn cứ trị ngọn không trị gốc. Ta đang đợi, nếu bệ hạ còn không chịu bỏ qua, hừ. Từ Kiêu 10 tuổi cầm đao sát nhân, ngựa chiến 40 năm, sẽ không đọc qua mấy thiên đạo đức văn trường, đến lúc đó vậy trách không được Từ Kiêu bất trung bất nghĩa. Từ Tự Vương Kỳ hạ 30 vạn Bắc Lương thiết kỵ, ai dám chính diện đánh một trận? Từ Phượng Niên cười khổ nói cha, ta có đúng không hoàng đế bảo tọa không có hứng thú. Người tuổi đã cao, biệt làm tân tân khổ khổ giành chính quyền cho con trai làm hoàng đế chuyện, nhiều ngốc, ta làm tới, cũng không thấy so với đương đại người tới thoải mái. Từ Kiêu trợn mắt đạo vậy ngươi nguyện ý đi làm chó má phò mã. Cùng ngư họ nữ tử giống nhau làm chỉ trong lồng tước. Từ Phượng Niên liếc mắt nói coi như phản, ngươi cũng không làm được hoàng đế lão nhi. Lương địa chưa từng có ra long phong thủy, chưa từng có qua nhất thống thiên hạ người của. Từ Kiêu thở dài nói Lý Nghĩa Sơn cũng nói như thế. Nếu ngươi chẳng qua là một Lý Hàn Lâm vậy phế vật, cha cũng không sao, làm phò mã cũng không sao, ăn nhờ ở đầu ít nhất. Cũng là hoàng cung dưới mái hiên. Ngươi nhị tỷ đi thượng âm học cung trước nói với ta buổi nói chuyện, một câu nói chúng, một cái gia tộc biểu hiện ra ống ý nhân nhuận, khí tượng ung dung, vô dụng, đại thể nội bộ ánh sáng, đặc biệt là ưu tâm hậu kế không người, càng là phú quý gia tộc quyền thế, một khi con cháu một đời không bằng một đời. Xa so với nhập bất phu xuất bên trong túi dần dần tận đến đáng sợ. Cho nên cha căn bản không sợ ngươi lãng phí, thế nhưng Phượng Niên, ngươi cho cha ra một thiên đại nan đề nột, ngươi cho cha thấu một cuối, đến tột cùng có hay không ý tưởng tương lai tay cầm Bắc Lương binh phủ. đến lúc đó ngươi nhị tỷ làm quân sư, Hoàng Man Nhi thay ngươi xông pha chiến đấu, hơn nữa cha sáu gã nghĩa tử, mặc dù cha đã chết, 30 vạn thiết kỵ cũng loạn không được tán không hết. Từ Phượng Niên hỏi ngược lại ngươi cảm thấy thế nào? Từ Kiêu An vạ nói cha một sấp dày tuổi, thật vất vả để giành được to như vậy gia nghiệp, ngươi cái này con bất hiếu sao vậy cũng phải cho cha chừa chút niệm tưởng không phải là. Từ Phượng Niên dũng cảm nói cái này nha, không có nửa chút vấn đề. Không phải là phá sản nha, ta nắm chắc cho hay. Đại trụ quốc lưng còn hông của, một sát na kia, tựa hồ lặng lẽ thẳng đĩnh. Quy 1 chương 11, son thám hoa. Tầm thường bên ngoài đầu tầm hoa vẫn liêu chán sai lệch chốc lát cảm thấy chán đến chết, mỗi nửa tuần Từ Phượng Niên sẽ đi thính triều đình cùng sư phụ Lý Nghĩa Sơn lãnh giáo học vấn, hoặc là đi lầu 2 siêu tầm 1-2 bản mật dạy vui mừng pháp môn bí điển trở về nhà người tự học thành tài, nhưng Bạch Hồ Nhi mặt vào ở sau đó, Từ Phượng Niên sẽ không đi đã quấy rầy người này bế quan. Vương phủ trên dưới răng đèn kết hoa, vui mừng huy hoàng, chỉ là đại hồng đăng lung liền treo chẳng được 600 cái. Cho nên Từ Phượng Niên vẫn thay này thích khách bất bình dùm, coi như khinh công được chạy vào vương phủ, có thể phải tìm được Từ Kiêu cũng thật là không dễ, cựu khúc 18 loan, kiên trì kém hảo hán đánh giá muốn nhịn không được dơ chân chửi má nó. Tháng riêng trong, mang theo quý trọng lễ vật phóng khách nối liền không dứt, nhưng có tư cách ở trước mặt lễ vật cho đại trụ quốc quyền quý hào quý có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn phân nửa đều không quá quản gia Tống Ngư Quan, sau đó lại có hơn phân nửa bị đại quản gia Trầm Thuần ngăn lại. Còn dư lại đều là Lý Hàn Lâm nghiêm trì tập phụ thân cái này đẳng cấp quan lớn hoặc là thế giao, những thứ này lao du điều cho tới bây giờ đều là chuẩn bị xong phần lễ, hiển nhiên am hiểu sâu Bắc Lương Vương phủ quy củ, trừ phi quân quốc đại sự, còn lại hết thể đều do thế tử điện hạ lời của rất làm theo. Từ Phượng Niên tự nhiên ai đến cũng không cự tuyệt, thúc thúc bá bá cũng kêu chịu khó, đạo lý đối nhân xử thế buộc phát rất quen. Thiết Nguyên Tiêu. Từ Phượng Niên mang theo một đám ác nô chó dữ đi Lăng Châu tại đây danh khoa giáp hạng nhìn đèn màu. Nguyên Tiêu xưa nay là ngắm ngắm trăng thưởng giai nhân thật là tốt thời gian. Lưu vong 3 năm, từ thế tử dài quá kiến thức không ít, không chỉ có các châu quận thô tục lời nói quê mùa đều nắm giữ không ít, còn nghe nói rất nhiều lời lẽ chí lý, tỉ như có nữ nhân chỗ thì có giang hồ, cảm xúc thâm hậu rất tán thành a. Vì cô nương, Từ Phượng Niên cùng người vung tay số lần hai tay hơn nữa hai chân đều đếm không hết, còn phải hơn nữa Lý Hàn Lâm khổng võ si mấy cái này thằng nhóc mới miễn cưỡng đủ số. Bao năm qua đến tao ương xui xẻo bại tướng dưới tay có thể tiếp cận thành vài binh nghiệp. Gia vị mới hoa khôi có thể dùng danh tiếng năm gần đây mơ hồ đắp qua Tử Kim lâu Hồng Tức lâu đang ở khoa giáp hạng tròng, cho nên Từ Phượng Niên mang theo Ngư Ấu Vi, nói muốn dẫn nàng đi đập bãi. Khoa bảng hạng chen chúc dị thường, những cái này chuyên môn ở loại này trường hợp nhân cơ hội ăn bất bị hán tử mỗi người ánh mắt tỏa ánh sáng, nắm dấu tay ngược đập nồng, thủ pháp lao đạo, càng có người tài cao gan lớn, một bên la hét chen, cái gì chen. Vội vã mang nhà mang người đi đầu thai a một bên đẩy phía trước ngông mẩy tiểu nương tử, số may, nếu như có thể đụng với phát xuân lẳng lơ bà nương, không chắc còn có thể phối hợp địa dây dưa một thoáng, nhân sinh bách thái, kỳ quái lạ lùng. Từ Phượng Niên khi còn bé không ít cùng Lý Hàn Lâm từng làm loại này bị ổi môn đạo, chỉ có điều hồi đó các tỷ tỷ xoay người nhìn lại là một phiên phiên tuấn tú thiếu niên, đại thể không tính đến. Từ Phượng Niên mặc kệ đi tới chỗ nào, liền tự động nhường ra một con đường. Không có ai ăn gan hùm mật báo đi chiếm ngư hoa khôi tiện nghi. Từ Phượng Niên đối với đoán đố đèn không có hứng thú, đúng là trước người một đôi tình lữ dáng dấp nam nữ nhất lên hứng thú. Tuổi trẻ hậu sinh mặc hào hoa phú quý, một thân đại hồng phối vàng óng ánh, xanh thảm chỉ bạc một bên hoa văn bộ tụ, eo triền một cái dương chi mỹ ngọc đai lưng, đúng là không có bội kiếm, nữ tử tư thái huyền ước, bóng lưng thức tha, phong tình chập chờn. Nàng mở miệng không nhiều, đều là nam tử đang nói chuyện, phàn muội muội, các ngươi nữ tử đều là nước làm cốt nhục. Còn lại nam tử đều là nê làm cốt nhục, cho nên ta gặp nữ tử liền nhẹ nhàng khoan khoái, thấy nam tử sách tóm tắt chọc thối bức người. Phan muội muội, khi nào ngươi tài đáp ứng cho ta ăn ngươi ngoài miệng son? Từ Phượng Niên vừa nghe liền giận, lư cỏ quan tài quỷ, không nói hai lời nhanh hơn bước chân, một cước đá vào công tử kia ca đua trên, là một thân thể yếu đối chủ, lập tức liền nhào tới trước ngã xuống đất. Từ Phượng Niên theo sau chính là dừng lại, một trận mánh dẫm, vị thiếu gia kia không kịp kêu la. Liền bị Từ Phượng Niên dậm châm chừng ở ngoài miệng, cực xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt nhất thời máu tươi xen lẫn bụi bặm, Từ Phượng Niên trên chân động tác liên tục, cười hắc hắc nói, không phải cảm thấy nê làm cốt nhục ố hế không thể tả sao, chính ngươi không giống nhau là nê làm. Sao không đi thắt cổ? Trả lại hắn nương ăn nữ nhân son, an tức có muốn hay không? E sợ cho thiên hạ bất loạn ác nô môn lớn tiếng quát màu, đem thế tử điện hạ thổi phồng được so với thiên hạ đệ nhất cao thủ còn sinh manh sống tiên. Tuấn giật công tử ca trong miệng phàn muội muội thất kinh. Trừng lớn một đôi biết nói chuyện thu thủy con mắt, đang bưng ngực, điềm đạm đáng yêu. Từ Phượng Niên dẫm lên mệt mỏi, kế tiếp làm lại chính là thả chó phóng ác nô, phân phó nói đem người này ném vào hố phân. Hai cái làm quán chuyện xấu xa ác nô cười gần đi tới, một người xách một cước, đem trước nhất khắc còn phong nhã thoát tục công tử trẻ tuổi từ khoa giáp hạng tha đi. Phan muội muội nước mắt trong suốt, sợ hãi rung giọng nói Lâm ca ca là năm khoa cử thám hoa. Thám hoa lang. Từ Phượng Niên ngược lại đối mặt bệnh tật triền miên như một cây u lan tiểu nương tử, đãi ngộ khác nhau một trời một vực, ôn nhu cười nói, Phan muội muội, quan trạng nguyên mới được, bằng không vẫn đúng là không xứng với bổn công tử tên này động giang hồ tuyệt mệnh liên hoàn 18 chân. Cô nương kia có vẻ như gây sợ hãi cho, nâng trong lòng tầng tầng thở dốc, sắc mặt tái nhợt. Từ Phượng Niên vốn muốn hỏi một câu tiểu thư phương nào nhân sĩ, xem tình hình còn chưa phải dự định hù dọa được cô nương, chẳng qua là được chữ khuyên bảo Phan muội muội. Chờ Lâm Thám Hoa bỏ ra ngoài hố phân sau này, nói cho hắn biết đừng nữa ăn son, cẩn thận bị Phượng Châu Lý Hàn Lâm Lý Đại Công Tử cho rằng nâng ngông su nịnh ông già thỏ, sau đó mang theo dở khóc dở cười Ngư Ấu Vi và Dương Dương đắc ý ác phó môn nên ngang mà đi. Hồng Tước Lâu vừa nghe nói thế tử điện hạ đại giá quang lâm, đều cùng chuột nhìn thấy mèo như nhau nơm nớp lo sợ, Từ Phượng Niên cũng chưa đi đến lâu, chẳng qua là để cho một vị ác nô móc ra sớm liền chuẩn bị xong quan phủ giấy niêm phong, chạy tới dán tại sơn son trên cửa chính. Được xưng Lăng Châu số một mẹ mìn Hồng Tước Lâu Lâu Tú bà đã chết cha mẹ giống nhau như cha mẹ chết đi tới Từ Phượng Niên trước người, lau lệ hơi nhỏ tâm hỏi thế tử điện hạ, đây là đâu vậy nguyên do nột, Hồng Tước nếu có chiêu đãi không chu toàn, điện hạ thích ta mấy đá đoán ta mấy đá chính là. Điện hạ xin chờ, Hồng Tước lập tức đi ngay để cho mấy hoa khôi cùng nhau phục sức điện hạ. Từ Phượng Niên nghiêm mặt cười lạnh nói, ta có thể nghe nói, 3 năm trước ta mới rời khỏi Lăng Châu mấy chục dặm đường. Hồng Tước Lâu đêm đó liền trắng trợn ăn mừng đến hừng đông, nghe nói cả tòa Nam sông Hoài đều là hương, có thể uống đi 100 đàn rượu ngon, có thể kiếm 100 ngàn lạng bạch ngân. Giang Hàm bà vẻ mặt cầu xin giải thích điện hạ minh giám a, Hồng Tước chẳng qua là tiểu buôn bán, nào dám cự khách. Từ Phượng Niên bị chọc cười, ngữ trọng tâm trường nói, ngươi có nỗi khổ tâm trong lòng, bản thế tử lý giải, nhưng nên kiểu gì vẫn là kiểu gì. Ngươi yên tâm, gặp rủi ro tuyệt không chỉ ngươi Hồng Tước Lâu một nhà. Những cái này 3 năm trước ở này từng uống rượu đi tìm hoan, từng cái thu thập quá khứ. Hồng Tước như nghĩ thông môn, trước tiên đem cái kia châm biếm quá Ngư Ấu Vi Liễu Tức Nhi đuổi ra Lăng Châu, đợi thêm 1 năm nửa năm, bản thế tử hết giận, các ngươi cũng là có thể làm chuyện làm ăn. Từ Giang Nam đạo bên kia học được dưỡng ngựa gầy ốm này phát tài thủ đoạn tài nguyên quần quận Giang Hàm bà còn muốn cầu xin, thế tử điện hạ nhưng không nhịn được xoay người rời đi, chỉ là quay đầu cười nhìn phía bên người rõ ràng Ngư Hoa Khôi, hả giận hay không? Ngư Hoa Khôi học tiền bối Lý Viên Viên, đều ở rất nhiều tư cảm động thời kỳ lui ra thanh lâu, mặt trái xoăn nở nang mấy phần nàng ôm mới một mùa đông liền nặng 5, 6 cân võ mị nương, không hề nói gì. Đi Nam sông Hoài bạn sư tử kiều ngắm trên đường, bất học vô thuật thế tử điện hạ lặng lẽ hỏi Âu Vi, mới vừa rồi vốn định dùng một người làm quan cả họ được nhờ để hình dung đám kia vương bát cao tử ở Hồng Tước Lâu sở tác sở vi, thỏa đáng sao. Ngư Âu Vi trong con ngươi nổi lên mới phôi rượu trên mặt lục nghĩ vậy rất nhỏ phong cảnh. Giọng nói lại hết sức bình tĩnh nói không thích hợp. Từ Phượng Niên tự đắc nói may là Lăng Châu 13 lỗ sư tử kiểu cơ hồ là khoa giáp hạng đại danh tử. Tây cầu kia có 3 kỳ, đệ nhất kỳ kiểu danh sư tử kiểu, nhưng lan hạng ngắm trụ trên điêu khắc bách thú thiên cầm, duy chỉ có thiếu sư tử. Thứ 2 kỳ kiểu thân dùng cầm thạch, cho nên luôn có người cất đúa thiết truy muốn đến đập chút ngọc khối tạc chút ngọc phấn đi bán lấy tiền, cho tới sư tử kiểu quanh năm có bán chính thức thân phận cường tráng nhìn kiểu người đứng ở đầu cầu kiểu đôi. Đệ tam kỳ là có một tiên nhân ở trên cầu ngồi phi long thăng trí quái nghe đồn. Từ Phượng Niên nhìn Ngư Ấu Vi ôm võ mị nương hơi mệt, liền nhận lấy ôm vào trong ngực, mèo trắng mập đặc biệt đòi vui đối với người chủ tử này, chủ tử cũng không muốn ý làm nũng, ngay cả lãnh đạm biểu tình đều cùng Ngư Ấu Vi không có sai biệt. Cầm một chuỗi mức quả ghim thành sâu Từ Phượng Niên cũng không ngại, cắn một cái, hắn đột nhiên hỏi ngươi nói thích ăn son thiếu gia sẽ không bơi lội sao vậy làm. Một thân đồ cướp đái, ra hố phân như thế nào về nhà. Ngư Ấu Vi không muốn trả lời vấn đề này, nhất là trong tay nàng còn cầm một phần nước đường điều phượng đồ ngọt. Từ Phượng Niên nghĩ sai. Vị công tử kia ca có thể hay không bơi lội kỳ thực đều không trọng yếu, bởi vì hắn đứng ở một chỗ hầm cầu trong, đánh chết cũng không nguyện bỏ ra ngoài đi, không hy vọng trong lòng tiền tử vậy Phan muội muội thấy một cái đầy người phần lâm thám hoa. Phan muội muội đứng ở cách đó không xa phùng tâm mà túc, mềm giọng khuyên bảo, cho đến nguyên tiêu hội đèn lồng kết thúc, mới đưa lâm thám hoa thuyết phục bỏ ra ngoài hầm cầu, về phần như thế nào trở lại. Liền lại là một đoạn thám hoa lang đã định trước suốt đời khó có thể chú ý chua xót nhấp nô. Cái này khởi thai bay vạ gió, để cho nguyên bản ngày thứ 2 sẽ bái phòng thế giao trưởng bối Lâm công tử hoãn lại sắp tới nửa tuần. Đợi được hắn rốt cục tráng khởi đảm đi ra ngoài gặp người, lại biết được vị kia quan hệ họ hàng mang cô cực cạn nhưng tay cầm triều đình đệ nhất đẳng công khí trưởng bối đã ra khỏi thành dò xét biên cảnh, vì vậy thám hoa lang dẫn theo phản muội muội đi võ đang sơn giải sầu. Quy 1 chương 12, trong hồ có lao khôi. Kinh chập tới. Xuân lôi nảy mầm, vạn vật thức tỉnh, chập trùng kinh mà chui từ dưới đất lên ra huyệt. Ngân trang làm khỏa Bắc Lương vương phủ phong cảnh vô hạn được, xuân về hoa nở vương phủ như nhau cảnh sắc kiều diễm, thiên thụ phấn đào lê trắng, xuân ý rạng rỡ. Vào lúc giữa trưa, Từ Phượng Niên một mình đi tới ven hồ, chèo thuyền đi tới giữa hồ, bỏ đi bên ngoài sam, hít sâu một hơi, nhảy vào u xanh biếc trong hồ. Chỗ này hồ hay sóng nước, kinh chập tới. Xuân lôi nảy mầm, vạn vật thức tỉnh, chập trùng kinh mà chui từ dưới đất lên ra huyệt. Ngân trang làm khỏa Bắc Lương vương phủ phong cảnh vô hạn được, xuân về hoa nở vương phủ như nhau cảnh sắc kiều diễm, thiên thụ phấn đào lê trắng, xuân ý rạng rỡ. Vào lúc giữa trưa, Từ Phượng Niên một mình đi tới ven hồ, chèo thuyền đi tới giữa hồ, bỏ đi bên ngoài sam, hít sâu một hơi, nhảy vào u xanh biếc trong hồ. Chỗ này hồ hay sóng nước, xa so với giống nhau hồ nước trong suốt, Từ Phượng Niên nín thở lặn xuống, đâm vào trong hồ, nhưng cách đáy hồ còn cách một đoạn, hắn lần nữa trồi lên mặt nước, xuống lần nữa lẻn, nhiều lần ba bốn lần sau có mười phần nắm chặt vọt tới đáy hồ, lúc này mới một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm lặn xuống. Hồ thâm hậu. Theo lý mà nói hơi sâu một chút đáy hồ bất kể như thế nào đều hẳn là mười ngón tay bôi đen không nhìn thấy bất luận cái gì ước chừng, nhưng chỗ huyền diệu ở chỗ này định kỳ khứ trừ nước bùn hồ, giữa hồ vị trí đáy hồ có một viên cực đại dạ minh châu, soi sáng ra một mảnh ban ngày vậy sáng. Từ Phượng Niên khổ cực nộp huyền phù ở đáy nước, trước mắt hắn một màn, đủ để viết vào bất luận cái gì một bộ để cho phố phường bách tính liễu lươi thần tiên ma quái tiểu thuyết. Một vị thân cao chừng chớ một trượng có thừa thủy khôi ngồi xếp bằng ở nước bùn trong. Một đầu tóc bạc hình cùng đồng cỏ và nguồn nước, chậm rãi phiêu diêu, nhắm mắt nhập định thủy khôi khí lực khỏe mạnh, mượn ngan ngoãn cao thấp giả mình châu tán phát ánh sáng, mơ hồ có thể thấy được thủy khôi tay trái và hai chân bị ba đầu lớn bằng cánh tay xích sắt giam cầm, xiềng xích vĩ đoan đổ bê tông vào ba khỏa nặng đến mấy nghìn cân quả cầu sắt. Thế gian này còn có so với đây càng không thể tưởng tượng nổi đồng thời tàn khốc vạn phần nhà giam sao? Thủy khôi mở mắt ra, không mang theo bất luận cái gì tình cảm. Nhìn phía mười mấy năm qua duy nhất có thể nhìn thấy người sống. Từ Phượng Niên đánh một cái thủ thế, đại khái ý nghĩa là chậm một chút chút lại ném thuộc thì tiếp. Khổng lồ kia quái vật há mồm hút một cái, đem một đuôi lộng lẫy cá chép hút vào trong miệng, trực tiếp cắn xé, từ trong miệng chảy ra lộng lẫy cá chép tiên huyết, vài cái bản lĩnh cả đầu to mọng hồng cá chép liền nguyên lành bụng dưới. Từ Phượng Niên sắc mặt đỏ lên truyền thanh, không kiên trì được bao lâu, do dự một chút, đánh lại một chuỗi chỉ có hắn và hồ khôi tài sáng tỏ thủ thế. Càng giống như một con yêu ma mà không phải là người sống lão khôi trận to mắt chữ, nhãn thần như mũi nhọn, trực câu câu nhìn chằm chằm Từ Phượng Niên, tựa hồ tại hoài nghi và phán đoán. Năm tháng rất dài ngăn cách, lão khôi tự hỏi có vẻ hết sức trì độn, Từ Phượng Niên nhưng là không chờ được, siêu một chút đi lên gọn, bằng không phải tráng niên mất sớm, sắt chết trôi mặt hồ. Bò lên trên thuyền, kỳ thực trong nước cũng không lạnh, lạnh nhất chính là nổi trên mặt nước mặt một khắc kia, Từ Phượng Niên lau lau rồi thân thể một cái, mặc xong quần áo. Bên trong thuyền có hỏa lò, tương đương ấm áp. Từ Phượng Niên chờ giây lát, mặt hồ yên ả trong như gương, có chút tiếc nuối, thu hồi đường nhìn, liếc mắt bạch hồ nhi mặt tặng cho Xuân Lôi đoàn đao, cắt ngang phóng trên đầu gối, xoa vào đao, thở dài nói Xuân Lôi khuê nữ, xem ra ngươi là không có đất dụng võ. Lao quỷ kia cam tâm tình nguyện sống ở dưới làm rụt đầu miết, sau này xem ta còn có cho hay không hắn thì tan. Tuổi nhỏ lúc, Từ Phượng Niên đùa nước rút gân, thiếu chút nữa liền thi chìm đáy hồ. Ngày qua ngày năm phục một năm ở đáy hồ lấy sông cá làm ăn lão khôi mà không có nuốt sống Từ Phượng Niên, mà là vận dụng thần thông đem thế tử điện hạ thác xuất đáy hồ. Cái này sau này, Từ Phượng Niên liền dưỡng thành ném thuộc thịt vào hồ tập quán, xem như là báo ân, tâm tình không tốt thời điểm cũng sẽ lẻn vào đáy hồ, nhìn vài lần ngồi trên đáy hồ lão khôi, là có thể cảm thấy sinh hoạt kỳ thực rất tốt đẹp. Ngay từ đầu đem lão khôi cho rằng bị thiên khiển yêu ma quỷ quái, lớn lên sau này mới biết được đó là một người, cũng cần ăn cơm. Chẳng qua là Từ Phượng Niên vẫn nghĩ không thông đáy hồ vài chục năm, như thế nào để thở. Sẽ không nín chết. Nội lực của hắn hồn hậu hãi người tới cái gì cảnh giới. Từ Phượng Niên vì thế chuyên môn chạy thính triều đình lật lần có quan hệ bế hơi thở võ học sách cổ, chỉ ở đạo giáo bí điển trong tìm được thai tức hai chữ tương đối phù hợp, có thể Từ Phượng Niên đối với võ đang sơn không xa lạ gì, không có nghe nói trên núi có vị kia cao nhân đương thế có thể đạt được như thế tuyệt diệu huyền vũ định. Ở đối với đạo sĩ không có một hảo cảm thế tử điện hạ xem ra, đạo tạng cái gọi là mạch trụ khí rừng thai thủy kết nếu muốn trường sinh, thần khí tướng chú loại này tìm từ bất quá là cố mượn tiên nhân nói đến che mở thế nhân, sư phụ Lý Nghĩa Sơn càng minh xác nói qua trên đời không quỷ thần, đạo giáo thiên sư Hích Cốc 3 năm đã là cực hạn, tuyệt không ngồi lòng cưới Hạc Quy Tiên phi tiên khả năng. Nhân khi cao hứng đi mất hứng mà về Thế Tử Điện hạ mang theo Xuân Lôi lên bờ, rút đao chặt bỏ tứ năm căn chán rót đầy hoàng nha cành liễu, vờn quanh một vòng, đội ở trên đầu, hất một cái đem trở vào bao Xuân Lôi, nhàn đỉnh tiến bộ. Vương phủ bên ngoài, một vị mặt như đảo biển tuấn anh em đầu danh thiếp, vương phủ người gác cổng sớm luyện liền bệnh mắt đỏ kim chữ, lập tức liền suy nghĩ xuất thủ trên Lam Điền Ngọc Hoa mỹ danh thiếp phân lượng, túi đầu tinh tế một nhìn, là Đông Tiếu Quốc Lâm gia tiểu công tử. Gia tộc này ở vương triều bên trong không tính là một đường môn phiệt gia tộc quyền thế, nhưng cùng quý phủ có một ít sâu xa, Lâm gia giải công tử vốn có cơ hội lấy đi trở về giải quận chúa, cho nên người gác cổng không dám chậm trễ, thu liễm trước hết lãnh đạm, mỉm cười, để cho vị tiểu thiếu gia này chờ một chút, lập tức đi ngay thông báo. Tầng tầng trên đệ, cuối cùng đến rồi nhị quản gia Tống Ngư chỗ ấy, thoáng tưởng niệm liền phách bản cùng Tổng đốc Châu Mục cùng cấp chiêu đãi quý cách. Rất nhanh có người ân cần dẫn Lâm gia công tử và một vị nhu nhược tiểu thư vào phủ, dọc theo đường đi cô nương vô hình trung thành một đạo cảnh sắc, mềm mại thân thể cốt, không tính là cực mỹ, nhưng trên người khí thái là dân phong hung hãn lương điệu cực hiếm thấy ý nhị. Không biết đúng hay không thân yếu thể phạm hoặc là dẫn đường đi lại quá nhanh, chân bóng cái chán chảy ra nhẹ nhẹ mồ hôi, Lâm công tử thấy yêu thương, nhưng chân thực không có dũng khí cùng quý phủ quản sự đưa ra. Đông Tiếu Quốc Lâm gia ở một quận bên trong còn vô pháp có ngọn. Chống lại Bắc Lương Vương phủ loại này kình giao vậy quái vật lớn, chân thực không đáng giá nhắc tới, tục ngữ tể tướng người gác cổng quan tam phẩm vương phủ phụ tá thi đấu tổng đốc, mặc dù hắn đi năm thi đậu thám hoa, cùng trạng nguyên bảng nhãn từng cưỡi ngựa một ngày nhìn hết kinh thành hoa, có thể đến rồi Bắc Lương Vương phủ, nào dám khoe khoang lỗ mãng. Nhị đảng quản sự dẫn bọn họ tiến về phía trước Phượng Nghi quán, dọc theo ven hồ đường mòn mà đi, kết quả thám hoa lang gặp được một cái tuyệt đối không muốn nhìn thấy tên. Chỉ thấy người nọ chậm rãi đi tới, cẩm y hồ cừu, phú quý bức người, lại đầu đội liêu hoàn, cà lơ phất phơ, vui lùa một thanh phong cách cổ xưa đoàn đao. Có thể ở đẳng cấp xâm nghiêm Bắc Lương Vương phủ như thế nhàn hạ dạo chơi, làm lại chính là suốt ngày chơi ương đấu cầu đọc Thế Tử Điện hạ rồi. Từ Phượng Nghiên vừa thấy được bị hắn ném vào hố phân lâm thám hoa, cho quản sự ném một chớ có lên tiếng ánh mắt của, nhanh hơn bước tiến, cười híp mắt nói thám hoa lang, đến quý phủ ăn son. Thiết Nguyên Tiêu không ăn no. Chẳng biết từ Phượng Nghiên nội tình lâm thám hoa nhu nhu thưa dạ nói ngươi là. Từ Phượng Nghiên cố ý thể hiện chỉ cao khí ngang ác tâm người diễn xuất, vẻ mặt giả bộ nói ta là Thế Tử Điện hạ thư đồng. Vốn tưởng rằng Tiết Nguyên Tiêu đụng phải con em thế gia bọn rắn độc lâm thám hoa xả hơi lại để khí, thần tình xấu hổ, trước mắt hôn đản mặc dù không phải là bài trí chi phồn diệp tốt gia tộc quyền thế tử tôn, có thể cùng Thế Tử Điện hạ thân cận, trong đó lợi hại, lâm thám hoa nếu không am tình đời còn là hiểu được. Không đợi hắn làm ra phản ứng, cáo mượn oai hùng ý thế hiếp người thư đồng đã tiến lên vài bước. Cách gần trực câu câu nhìn phía phản muội muội, hoàn toàn đem lâm thám hoa lượng ở một bên, ôn nhu nói phản muội muội, duyên phận, dung ca ca mang ngươi du lãm vương phủ, thính triều đình bên kia có thể nhìn thấy mấy vạn đuôi lộng lấy cá chép nhảy lòng môn cảnh trí. Nói xong lời khách sáo từ Phượng Nghiên liền đưa tay đi nắm phản muội muội tay nhỏ bé, mọc lan tràn một cổ hộ hoa hảo khí lâm thám hoa nhanh lên che ở giữa hai người, trận mắt tương hướng. Từ Phượng Nghiên cười nhẹ giọng uy hiếp nói ăn son hàng, cũng đừng không tán thưởng. Bản công tử nếu là Thế Tử Điện hạ thư đồng, như vậy đút ngươi ăn 6-7 hộp son không phải là cái gì việc khó, hoặc là ra lại điểm lực, cho ngươi ăn bế môn canh cũng có thể, ngươi điêm lượng một chút. Thám hoa lang sắc mặt tái xanh, có thể khó có được ra môn một hồi, chính là không chịu dịch bước, vẫn để cho Từ Phượng Nghiên có một ít nhìn với cặp mắt khác xưa. Giáng điệu phong lưu tiểu thư họ Phàn nhẹ nhàng thở dài, nặn ra một cái khuôn mặt tươi cười an ủi Lâm ca ca, không sao, ta đã sớm muốn nhìn một chút thính triều đình phong cảnh. Từ Phượng Nghiên dắt Mỹ đồng hành trước, lặng lẽ ngoắc ngón tay, đem tên kia nhị đảng quản sự hô bên người, phân phó nói để cho Từ Kiêu biệt ló đầu, hao tổn 1-3-4 ngày rồi hay nói. Đưa lưng về phía vậy đối với công tử tiểu thư quản sự nịnh nọt thấp giọng nói hiểu được, tuyệt lầm không được Thế Tử Điện hạ đại sự. Từ Phượng Nghiên nhẹ giọng nói quay đầu lại thưởng ngươi. Quản sự cười nở hoa, tạ điện hạ thưởng. Từ Phượng Nghiên vỗ bờ vai của hắn, một mình mang theo vị kia dê vào miệng cọp phản muội muội đi lên mặc hồ mà qua hồ đê. Còn tự chủ trương đem liễu hoàn đeo ở trên đầu của nàng, ném một thị uy ánh mắt của cho vô cùng đau đớn lâm thám hoa. Bị mệnh danh là xá tử hồ trên đê có không ít oanh oanh yến yến cùng Từ Phượng Nghiên gặp thoáng qua, các nàng cùng quản sự như nhau tâm tư lung lay, Từ Phượng Nghiên một ánh mắt, các nàng chỉ biết Thế Tử Điện hạ lại bắt đầu trêu cợt mới vừa ra lò cô nương. Bắc Lương Vương phủ đừng nói nô buộc đông đảo, chính là chịu đại trụ quốc ngân huệ môn khách danh sĩ cũng không phải số lượng nhỏ. Đều tự ở vương phủ biệt viện trong cho Bắc Lương Vương bảy mưu tính kế làm trâu làm ngựa. Từ Phượng Nghiên ở Ngô Đồng viện nha hoàn nữ thì liền phân tứ đẳng, nhất đẳng đại a đầu có hai người, một người trong đó trời sinh mùi thơm của cơ thể, chuyên môn cho thế tử điện hạ ấm giường, một người khác cho Từ Phượng Niên chăn nuôi tuyết trắng mâu chuẩn. Nhị đẳng nha đầu có 4 người, một người trong đó thơ từ thi họa đều là thành thạo thượng cấp, đặc biệt là viết một tay nghiên mị chữ tốt, phụ trách cho thế tử điện hạ hoàn mỹ tinh không thiêm hương, còn lại 3 người cũng đều từ nhỏ đã bị nghiêm khắc âm luật ca vũ hơn đảo. Tam đẳng nha đầu liền làm chút tới hoa long trà bếp lò nhà sống, tứ đẳng còn lại là làm đánh quét sân các loại việc nặng. Những cô gái này, ngoại trừ ấm giường đại a đầu nhất đẳng một xinh đẹp quyến rũ, còn lại quyến rũ cũng đều ở 70 văn trên dưới, Từ Phượng Niên nếu muốn ăn son, tùy thời đều có thể ăn no ăn chống đỡ. Tựa hồ cảm thấy nặng nề, Phan tiểu thư mềm nhẹ nói công tử dùng đao. Từ Phượng Niên không biết xấu hổ không có tao nói chuyên cần luyện đao pháp 10 năm, đao thuật chút thành tựu mà thôi. Để chứng minh mình luyện đao nhiều năm, Từ Phượng Niên làm một hành tảo thiên quân uy mãnh kỹ năng, kết quả không cẩn thận đem Xuân Lôi cho ném ra ngoài, thiếu chút nữa rơi vào trong hồ. Nàng mỉm cười cười, thiện giải nhân ý mà nghiêng đầu miết hướng Viết Vương, Từ Phượng Niên nhặt lên chuôi này gặp người không quen trong đao thánh phẩm, cười ha hả, cũng không cảm thấy mất mặt, giải thích tay lầm tay lầm. Đến rồi thính triều đình đài cơ trên, Phan tiểu thư nhìn hiên hạ 3 khối biển, theo thứ tự là Tiên Hoàng Đề từ Cửu Long biển Khôi Vĩ Hùng Tuyệt, còn có xuất từ đại gia thủ bút Hữu Phượng Lai Nghi và Khí Trùng Đấu Nưu, nàng trái lại đối với bỏ xuống mồi câu lộng lấy cá chép bước lên diễm lệ cảnh tượng cũng không như thế nào tâm động, cùng dĩ vãng này bị Từ Phượng Niên vừa đấm vừa xoa quải tới tiểu thư nghìn vàng không quá nhất trí. Từ Phượng Niên nghĩ thầm không giống nhau mới tốt, lúc nào cũng vây cá tổ yến cũng ngán, thỉnh thoảng đến chút thu lư măng mùa đông mới có thể khai vị. Đang ở Từ Phượng Niên vụng trộm thưởng thức thân bên cô nương thanh lệ dung nhan thích dí lúc, trời sinh dị tượng, hồ nước rằng giặc thoải mái dâng lên, cùng đại tuyết tiết ngày đó không có sai biệt, Từ Phượng Niên trong lòng kinh hỉ, ngoắc tay để cho tôi tớ đem sắc mặt kinh hãi phản muội muội dẫn đi Phượng Nghi quán, mà còn hạ lệnh bình lui bên hồ mọi người. Làm xong những thứ này, Từ Phượng Niên vội vã chạy hướng rừng có ô mui thuyền thuyền tiểu lộ khẩu, mang theo chém sắc như chém bùn xuân lôi đao nhảy lên thuyền, vừa muốn chấp lỗ chèo thuyền, liền thấy lao hoàng loạn choạng gầy như cây gậy trúc niên kỷ bước thân thể xông lại, lại vẫn trên lưng cái kia từng để cho Từ Phượng Niên ăn chân vị đắng dài bốn nang, bên trong trang bị một con sắp tới tứ thước gỗ tử đàn hạc. Từ Phượng Niên liếc mắt, cái này lao hoàng tiếp cận cái gì náo nhiệt, đến lúc đó vạn nhất đáy hồ lao khôi trở mặt, chủ tớ hai cái lại bắt đầu so với ai khác chuẩn mất được nhanh hơn sao. Chờ lao hoàng lên tiểu thuyền, Từ Phượng Niên chèo thuyền hướng giữa hồ, lòng bàn tay đều là mồ hôi. Thế tử điện hạ vật đánh cuộc cũng không tệ, lúc này liền đổ một lớn. Quy 1 chương 13, đeo đao lao khôi, vác hộp lao hoàng. Muốn nói Từ Phượng Niên một điểm không sợ, đó là lừa mình dối người. Chỉ có điều Từ Phượng Niên tin tưởng trực giác, cái kia bị nhốt đáy hồ mười mấy năm lão khôi không đến nỗi với hắn không qua được, tốt xấu không sâu không cạn địa đánh nhiều năm như vậy quái lạ liên hệ. Từ Phượng Niên bỏ lại đi đùi gà á thịt nướng á nhiều vô số kể, mùa xuân hạ tiết năm thì mười họa liền ẩn xuống hôn cái thục mặt, làm sao đều toán có chút giao tình. Chuyện này, Từ Phượng Niên chưa cùng cha Từ Kiêu nhắc qua, tin tưởng phụ tử hai cái kỳ thực đều rõ ràng trong lòng, Từ Phượng Niên nhiều nhất là có năm đó ân cứu mạng cảm kích, dù cho đem con này hồ khôi khốn thú thả ra lao tù, vạn nhất bị từ đại trụ quốc tức giận, cùng lắm thì chính là chịu một trận roi. Huống hồ Từ Phượng Niên cũng hiếu kỳ Bắc Lương Vương phủ có thể người dị sĩ đến cùng làm sao cái gốc gác thực lực, càng muốn biết một cái có thể thai tức mười mấy năm lão khôi phải hay không. Thiên hạ này thập đại cao thủ một cấp số cao nhân. Từ Phượng Niên giả vờ chấn định nói, lão hoàng, biết ta đi làm gì không? Theo ta làm chi? Người sẽ bơi lội. Nhưng đừng chết đuối. Lão bộc ngượng ngùng nở nụ cười, không nói gì. Tựa hồ cảm thấy bọc hành lý trầm trọng, run lên thân thể nhỏ bé, đem hộp gỗ nhấc lên mấy tấc. Đến giữa hồ, Từ Phượng Niên đem màu tím xuân lôi rút ra còn lâu mới có được tú đông như vậy hoa mị phát chuyết vào đao, sâu hít thở sâu một hơi, mũi đao hướng phía dưới, dùng sức bỏ lại đi. Nửa ngày qua đi, không có động tĩnh. Từ Phượng Niên suýt chút nữa chửi ầm lên, nghĩ thầm sẽ không phải lại là Trúc Lam múc nước, còn phải chính mình nhảy xuống màu đao. Lão hoàng chậm rãi dịch bước, đi tới đầu thuyền, vẫn không núp ních. Từ Phượng Niên bất đắc dĩ nói, lão hoàng, khỏi theo ta chàng cao thủ, ngươi cao bao nhiêu? Ta còn không rõ ràng lắm. Lao hoàng quay đầu cười hì hì. Từ Phượng Niên trợn mắt nói, cười cái gì cười, không răng cửa ghê gớm a. Trong khoảnh khắc, hồ nước so với dĩ vãng bất kỳ lần nào chập trùng đều làm đến kịch liệt khủng bố, tư thế kia, quả thực là muốn trời đất xoay vần. Trốn ở trong thuyền, Từ Phượng Niên cái ý niệm đầu tiên là gọi trên lão hoàng phong khẩn kéo hô, đón lấy đương nhiên là để cha thủ hạ tới thu thập tàn cục. Hắn một cái chơi quét ngang ngàn quân đều có thể đem xuân lôi chơi ra tay thế tử điện hạ, cũng không thể đần độn đi theo lão khôi phân cao thấp. Có thể rất nhanh Từ Phượng Niên liền nhận ra được ô đồng tiểu thuyền quỷ dị, hồ thượng phong ba dọa người, có thể chỉ thấy 3 năm kia du lịch hiểu ra nguy hiểm liền lòng bàn chân mặt du lao mã phu hơi dậm chân một cái, lay động thân thuyền liền trong nháy mắt cố như bàn thạch, không núp đích. Lao Hoàng còn không quên quay đầu nết miệng nở nụ cười, đưa tay khoa tay một thoáng cùng Từ Phượng Niên thân cao độ cao không sai biệt lắm, đại khái ý tứ chính là ta là như vậy cao cao thủ. Từ Phượng Niên dở khóc dở cười, thật ngươi cái Lao Hoàng, bây giờ còn có phân nhàn hạ thoải mái, đừng chờ chút bị Lão Khôi đánh cho răng rơi đầy đất, ngươi nhưng là nguyên bản sẽ không răng cửa. Thính triều đình lầu ba hành lang uốn khúc nhảy xuống một đạo bóng người màu xám, một chân rơi xuống đất, một điểm bắn ra, thân hình nhẹ nhàng tiêu sái mà liền lướt về phía trong hồ. Từ Phượng Niên theo bản năng khoát tay, lúc này mới phát hiện trong tay không dưa chuột có thể gặm, có chút tiếc nuối, trò hay lên sân khấu đi. Thính triều đình, tức giang hồ nhân sĩ trong miệng vũ khố, bên trong có thủ các nô năm tên, tuổi nhỏ liền ở các bên trong leo lên leo xuống, thậm chí có lúc mắc đái tìm một góc đi tiểu. Từ Phượng Niên từ nhỏ liền hiểu biết, từng tiếng ba ba ra ra kêu ân cần. Lúc này lược ra thính triều đình lầu ba thủ các người là một vị đạo môn cao nhân, tam đại đạo thống một trong cửu đấu mễ đạo một vị tổ sư gia. Cư sư phụ Lý Nghĩa Sơn nói tinh thông kỳ môn độn giáp, thứ thiệt tông nhị phẩm thông huyền thực lực, chỉ là vì thính triều đình trong một quyển bản đơn lẻ tham đồng khế mới cam tâm vào các làm nô làm người ở. Từ Phượng Niên khi còn bé leo thang lầu ngại mệnh, không ít để cho láo nhân quõng. Cựu đấu mễ lao đạo sĩ mặc một bộ hôi sắc váy dài đạo bảo, đạn vào mặt hồ sau đó, chuồn chuồn lướt nước, hời hợt, phiêu giật vọt tới trước, hai tay háo một quyển, quần quận nổi lên lưỡng đạo của nước, thẳng tắp bắn nhanh giữa hồ. Từ Phượng Niên thấy tiểu thuyền không đến mức lật úp, liền an tâm không ít, tấm tắc lấy làm kỳ nói nguyên lai Ngụy gia gia thân thủ như thế bưu hãn, sớm biết rằng trước đây ra ngoài du lịch thì mang theo hắn, này một giặc cướp giặc cỏ còn không bị đánh tè ra quần a. Lão Hoàng nghe thấy được thế tử điện hạ lời của, quay đầu vẻ mặt u hoán, trên khuôn mặt già nua biểu tình được kêu là một cái chua xót. Từ Phượng Niên không muốn để cho đi theo bản thân buôn ba mệt nhọc ba năm lão hoàng thương tâm, cười nói Ngụy gia gia lợi hại hơn nữa, cũng không so được Lão Hoàng ngươi đào ổ chim bắt cá tới chi kỷ nha. Trên đời này cao thủ thường có, nhưng sẽ biên giày rơm Lão Hoàng liền một cái. Lão Bộ cẩn tình đưa tình ôn nhu cười, thấy Từ Phượng Niên cả người nổi da gà, vội vàng nói xem cuộc vui, đừng bỏ lỡ. Chủ tớ hai người đều nhìn phía trong hồ. Hai đầu đen thủi xiềng xích vạch nước ra, như dao long xuất hải, khí thế mười phần. Xiềng xích phần cuối dắt tại đây hai thanh không trôi đao, một cây đao mũi nhọn trong trẻo như tuyết, một thanh đỏ tươi như máu. Dùng thế tử điện hạ lời của nói đó chính là rất có bản tướng, gạch thẳng đánh dấu, vừa nhìn chính là cao thủ điệu bộ khí diễm, Từ Phượng Niên cũng chính là đỉnh đầu không có đại sấp ngân phiếu, bằng không định muốn la to một tiếng nên thưởng. Song đao phá vỡ cửu đấu mễ lao đạo chém ra hai đầu thủy long, tại chỗ chém vỡ. Đủ một trượng cao hùng khôi khí lực lao ra mặt hồ, không có đáy hồ hai chân đồng cầu vạn cân truy ràng buộc, ngang trời xuất thế tóc bạc lão khôi càn rỡ cười to, hầu như đâm rách Từ Phượng Niên màng hai. Một kén xiềng xích mang ra khỏi một đường vòng cung, màu đỏ tươi lớn đao bổ về phía lao đạo sĩ, đao thế bá đạo tuyệt luân, hoa phá trường không, mang theo gào thét tiếng gió thổi. Ngụy họ lao đạo khẽ quát một tiếng, một chân bơi đứng, kích khởi thiên tầng lãng, chiếu nghiêng hướng trường đao. Sóng nước bị vẽ thành hai nửa, lớn đao thế như trẻ tre, lao đạo sĩ run lên tay áo bảo, định ngăn lại đây cơ hồ là bình sinh ít thấy lạnh thấu xương một đao. Nhưng là phí công. Đạo bào chiều rộng bác ống tay áo trong nháy mắt nát bấy. Một chiêu liền bại. Thân ảnh bay rớt ra ngoài, rơi xuống trong hồ, sinh tử chẳng biết. Nguyên lai trong hồ lão khôi cũng đeo đao. Cùng Bạch Hồ Nhi mặt đều là hai tay đao, một cái quyển phong tuyết, một cái vén ba đảo, chẳng biết người nào lợi hại hơn chút. Nhãn thần mê ly Từ Phượng Niên chắt lưỡi nói cái này lão khôi chẳng lẽ là thiên hạ vô địch. Sớm biết rằng cao thủ đều là bực này uy phong bát diện, năm đó chợt nghe Từ Kiêu khuyên, luyện thật giỏi võ. Lão hoàng lại không chịu cô đơn mà quay đầu. Lắc đầu ha hả cười ngây ngô nói không khỏi địch không khỏi địch. Từ Phượng Niên tập trung tinh thần nhìn, hắn nhìn ra, lão khôi hai tay xiềng xích cắm rễ cốt cách, nối liền thành một thể, mà không tầm thường quấn buộc chặt, cái này cũng quá kinh khủng, người nào hội vũ si và tự phụ đến cùng đao đạt được một khối tình trạng. Vạn nhất bị người khống ở đao, chẳng phải là không may cực kỳ thống khổ. Song tỏa song đao lão khôi kích động tiến lên một tòa tròi nghỉ mát, nhẹ nhàng huy vũ, tiêu hao không ít ngân lượng tròi nghỉ mát ầm ầm sập, một số gần như hóa thành bột mịn. Lão khôi ngửa mặt lên trời cười to, một đầu tóc bạc rối tung phiêu đãng, bừng tỉnh một người diêm la. Thính triều đình còn thừa lại bốn gã thủ các nô nhất tề xuất động, hô thành góc, xa xa đứng vững, mỗi người thần tình túc mục. Vương phủ Thanh Lương Sơn đỉnh núi, đại trụ quốc Từ Kiêu ngồi ở một cái mộc trên cái băng, nhìn ra xa sườn núi trong hồ, nhìn một cái không sót gì, tay phủng một con xuất từ danh tượng hồng nghe ấm trà, thịnh phóng nhưng là lục nghĩ tiểu, bên cạnh hắn đứng nghĩa tử viên Tả Tông, Tả Hùng tế mỹ mắt phượng. Từ Kiêu khẽ cười nói có thể ngăn hạ mấy chiêu. Sa trường trên bạch mã ngân thương sát nhân chém kỳ như vào chỗ không người, Viên Tả Tông nhẹ giọng nói nghĩa phụ, Tả Hùng nghĩ thử một lần. Đại trụ quốc lắc đầu nói quên đi, phía dưới tự mình sẽ có người thu thập yêu quái này, không đả thương được Phượng Nghiên. Thính triều đình lầu hai hành lang gấp khúc, một bộ áo bào trắng nghỉ chân lan can trước, bên hông một thành tú đông đao. Hắn nhìn chỉ chốc lát, ngón tay đội lên đao hoàng trên, đẩy rời đi tú đông một tấc, lùi về tú đông vào vỏ, ma sa một cái qua lại, liền xoay người trở về lâu. Không chỉ có như thế, ngay cả vương phủ trên lớn nhất môn khách phụ tá Lý Nghĩa Sơn đều đi ra âm vũ gian nhà, chắp tay tính xem 10 năm khó gặp kỳ cảnh, tựa hồ ánh dương quang chói mắt, giơ tay lên ngăn cản một chút, lẩm bẩm kiếm cửu hoàng, sở cung nô, lại được hủy đi đi lầu các vô số sao. Chỉ thấy Lao Khôi căn bản không để ý tới mấy thủ các nô, hóa ra phóng nhãn vũ nội, ít có thể để cho hắn coi trọng đối thủ, chẳng qua là gào thét nói hoàng lão cửu, đi ra nhận lấy cái chết. Từ Phượng Nghiên kinh ngạc nói hoàng lão cửu. Lao Hoàng, là ở gọi ngươi. Ngươi nghìn vạn lần đừng nói cho ta ngươi cùng cái này Lao Khôi có ân oán. Lao Hoàng đưa tay xả đi đổ vải, lộ ra con kia để cho Từ Phượng Nghiên lòng vẫn còn sợ hãi dài hình gỗ tử đàn hạp, quay đầu cười cười, vẫn là không có răng cửa phong hình dáng. Mỗi lần thấy hình ảnh này, Từ Phượng Nghiên tổng hội nghị cái này lão buộc uống hoàng tiểu thời điểm, có đúng hay không còn thừa lại hàm răng đóng chặt đều có thể đem rượu lẩu vào miệng. Lao Khôi hiển nhiên thấy được đứng ở đầu thuyền lưng hạp Lao Mã Phu, tóc bạc loạn vũ, khuôn mặt dữ tợn. Ở Từ Phượng Nghiên cũng không dám thở mạnh khẩn trương thời khắc, lão hoàng vươn một con khô vàng tay, vuốt ve một chút hồ gỗ, vẫn cứ không quên quay đầu lại cười khúc khích, ngước cổ lên làm một rót rượu vào miệng khó coi thủ thế, nói thiếu ra, cái kia. Từ Phượng Nghiên khí cười nói nhìn ngươi cái này tính tình, có điểm phong phạm cao thủ trong không chúng. Thật bị ngươi dẫm lên cất cho đánh thắng, mời ngươi uống 100 cái bình lòng nhàm chìm hang hoàng cửu. Bị Lao Khôi chửi thành hoàng lão cửu, bị Lý Nghĩa Sơn gọi là kiếm cửu hoàng, người chăn ngựa khẽ mỉm cười. Trong nháy mắt đó, Từ Phượng Nghiên con mắt phảng phất bị lung lay một thoáng, Lao Hoàng không lại hàm không có ngốc, thay vào đó chính là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị, chỉ cảm thấy bất động như núi lão buộc, càng muốn so với cái kia đeo đao lão Khôi còn muốn làm đến vênh báo. Thính triều đình ba tấm bảng hiệu lớn trong có một khối khí trùng đấu nhưu, nói là con kia tồn với điển tịch, trên thực tế chỉ do hư vô mở mịt vô thượng kiếm khí. Từ Phượng Nghiên nghĩ thầm cái này lão hoàng nếu như có thật không sẽ đùa giỡn kiếm, có thể đã làm cho để cho người ta uống cạn một chén lớn hai rõ ràng cho đến 1000 rõ ràng a. Trực nương tặc bán quải. Không thấy lão hoàng như thế nào hành động, hồ gỗ run giọng như rồng mình, ông tác hưởng, cũng không trói thai, lại chấn lòng người phách. Từ Phượng Nghiên trợn tròn mắt, 3 năm qua cùng hắn cùng nhau trộm cắp cùng nhau bị cái quốc gõ lão hoàng thật đúng là cao thủ phải không? Kiếm nhất. Mặc niệm hai chữ lão hoàng đạp đầu thuyền nhẹ nhàng bước ra từng bước. Từ Phượng Nghiên trô ở ô mui thuyền tiểu thuyền hướng bên bờ thụt lùi đi, bình ổn dị thường, một diệp thuyền con lướt nhẹ sau đó trợn, hỏa xuất rung động. Từ Phượng Nghiên nhìn xa lão hoàng khô gầy thân ảnh, đạp sóng mà đi. Gỗ tử đàn hạp hướng lên trên một mặt mở rộng, chạy ra khỏi một thanh trường kiếm. Đỉnh núi đứng lên đại trụ quốc và thính triều đình bên trong Lý Nghĩa Sơn đồng thời nói rằng kiếm nhất, long xà. Đeo đao lão Khôi làm càn cười nói hảo hảo hảo, hoàng lão cửu, chờ ngươi như thế nhiều năm. Ra ra ta ngày hôm nay liền phá vỡ ngươi chín kiếm, lại để cho ngươi ít lưng một thanh kiếm. Người ngoài nghề Từ Phượng Nghiên ảo não được muốn giết người. Bởi vì biết rõ nơi đó là trên giang hồ cao cấp nhất đều biết cao thủ đỉnh quyết đấu, nhưng hắn thấy, chính là một đao đối với một kiếm, một điểm môn đạo nhìn không ra đến, thậm chí xa không bằng lúc đầu song đao lão Khôi cùng Ngụy ra ra quyết đấu tới đặc sắc. Duy nhất nhìn ra được chính là cây tử đàn cái hộp kiếm lại bay ra một thanh kiếm. Từ Phượng Nghiên nào biết thượng thừa nhất chiêu thức. Đều chạy không khỏi trở lại nguyên trạng bốn chữ. Đại trụ quốc đã quên uống rượu, bưng ly rượu, khẽ thở dài kiếm nhị. Thính triều đình bên trong Lý Nghĩa Sơn chậm rãi phun ra hai chữ Tịnh Đế Liên. Trên núi sườn núi hai người hiển nhiên rất có hiểu ngầm. Một kiếm biến hai kiếm biến ba kiếm. Kiếm tam. Tam cân. Ba kiếm cũng đã là khắp bầu trời kiếm quang, bao phủ thiên địa. Song đao Lao Khôi, ba kiếm Lao Hoàng. Quả thực chính là bán thần bán tiên. Từ Phượng Nghiên đặt mông ngồi ở trên thuyền. Cười láo lĩnh nói nên thưởng, đều mẹ nó là thượng đẳng kỹ thuật sống. Quy 1 chương 14, ngựa tồi hoàng tiểu lục thiên lý. Nếu như bị Từ Phượng Nghiên nghe được cha và sư phụ giảng thuật, nhất định phải thật tốt giáo dục một chút Lao Hoàng sau này lấy kiếm chiêu tên đa dụng điểm tâm, ba kiếm ra khỏi vỏ chính là tam cân, tứ kiếm chính là tứ cân. Lập tức Từ Phượng Nghiên rất muốn hỏi một câu Lao Hoàng cây tử đàn cái hộp kiếm trong tới cùng có mấy người ô vông, thả mấy thanh kiếm. Đại chiến cấp tốc kết thúc, ngoài dự đoán mọi người. Điều này làm cho nguyên bản liền chưa có xem qua nghiện thế tử điện hạ càng cảm thấy được chán nản không cam lòng, nghĩ thầm Lão Khôi A Lão Hoàng A hai người các ngươi hảo hán đừng yêu thương vương phủ kiến trúc, mặc dù hủy đi chính là, hủy đi lại không muốn các ngươi chịu tội. Có thể nhân sinh 89/10 không như ý, Từ Phượng Nghiên cũng không thể xông lên khóc lóc lá hét cầu hai vị cao thủ kế tục đấu pháp. Đao kiếm không có mắt, sinh tử tự phụ A. Sau đó trải qua trong nghề giải thích, Thế tử Điện Hạ mới biết trận kia chiến dịch, vác hộp Lao Hoàng cuối cùng sử dụng 3 thanh kiếm, tổng cộng dùng 6 chiêu. Tuyệt không có nói sách tiên sinh ở trà lâu miệng đầy nước bọt theo như lời vậy, hai vị cao thủ cái thế quyết đấu nhất định là mấy ngày mấy đêm hôn thiên ám địa, nói chung không kinh thiên địa, không quỷ thần khiếp. Lúc này, đeo đao Lão Khôi ngồi ở rách nát kinh khủng chỉ chừa đài cơ tròi nghỉ mát bên trong, song đao cắm mà, sắc mặt hồng nhuận, tóc bạc trời mênh ngông, lắc đầu nói ngày hôm nay trước tiên đừng đánh. Thấp bé gầy yếu Lao Hoàng lưng hạp đứng ở dài trên đê, trà sắt tay, sau đó hai tay xoa vào ống tay áo. Nhưng ở đại đa số tham dự xem cuộc chiến bên cạnh trong lòng người, đều là hoang đường đến cực điểm, cái này mấy cây gậy đánh xuống đều đánh không ra cái dám Lao Mã Phu, thật đúng là chân nhân bất lộ tướng lộ bộ mặt thật liền hù người a. Từ Phượng Nghiên không thể nghi ngờ rất chịu chấn động, hắn nào biết đâu rằng năm đó chính là Lao Hoàng một tay đem Lão Khôi đánh vào đáy hồ. Nếu không phải như thế, đại trụ quốc Tử Kiêu sẽ thả tâm thương yêu nhất con trai đi du lịch sóc nảy 6.000 dặm. Nhiều lần mệnh lệnh nâng một đường nhưng Thủy Trung bảo trụ mạng nhỏ. Ngồi dưới đất Lao Khôi hướng Từ Phượng Nghiên hô hoa nhi, cho ra ra đến chút rượu thịt. Ăn uống no đủ sẽ cùng Hoàng Lão Cựu đại chiến 100 hiệp. Ai thua người nào đi đáy hồ ngây ngô. Từ Phượng Nghiên thật xa chợt nghe đến giả Khôi dung cảm giọng, do dự hồi lâu, còn là chạy đi để cho quý phủ quản sự đi chuẩn bị phong phú thức ăn, chuyên môn lấy toàn bộ heo sữa quay đặt ở cực lớn hiệu đại hộp đựng thức ăn trong, Từ Phượng Nghiên khiêng hướng dài trên đê chạy. Cước bộ càng ngày càng chậm, kinh qua người chăn ngựa Lão Hoàng bên người sự tỉnh sau đó ném một nhãn thần, đang u hoán Thế tử Điện Hạ đã quên thưởng một hai hồ long nham chìm hang lão buộc, xoa xoa gương mặt, ý bảo không có sao, Từ Phượng Nghiên lúc này mới tráng tại đây đảm tiến lên. Đem hộp đựng thức ăn đặt ở Lão Khôi trước mắt trên mặt đất. Mới vừa rồi quản sự chưa nhớ cho Thế tử Điện Hạ tiện thể mấy cây giòn vàng nhặt dưa, Lão Khôi cũng không khách khí, kéo xuống một cái heo thối liền nhét vào trong miệng, miệng đầy đầy mỡ, ăn hơn 10 năm tinh đất vị sống cá chép, hơn trượng thân cao Lão Khôi hiển nhiên rất vừa ý cái này nấu nướng khảo cứu lợn sữa. Từ Phượng Nghiên ngồi chồm hổm ở trước mặt hắn, chậm rãi gặm quả dưa chuột, suy nghĩ làm một cảm động lòng người lời dạo đầu, dù sao vài chục năm giao tình bãi ở nơi nào. Dù sao cũng phải thật tốt lợi dụng. Trước đây vào nước nhìn Lão Khôi nhanh lên là hai người ở âm phủ đối diện, không giống bây giờ cuối cùng cũng đến rồi dưng gian, được mưu đồ, bằng không kinh hồn táng đảm mạo nguy hiểm gây ra như thế đại trận trận, muốn còn bận việc, không phù hợp Thế tử Điện Hạ dành cho người khác tích thủy tri ân phải đòi dũng tuyển tương báo phong cách hành sự. Không đợi trong mắt len lén chuyển động Từ Phượng Nghiên đánh xong tính toán nhỏ nhặt, Lão Khôi gọn gàng dứt khoát nói năm đó là Bắc Lương Vương đùa dẫn kế, Hoàng Lão Cựu xuất lực. Mới đem ra ra ta cho tới đáy hồ quá cuộc sống sống không bằng chết, ngày hôm nay ngươi đem ta cứu ra, vậy huề nhau, ta cũng liền cùng Hoàng Lão Cựu so chiêu một chút, đem hắn năm đem phá kiếm biến thành tứ đem, về phần Bắc Lương Vương Phủ, ra ra gửi đi thiện tâm, không hủy đi. Bút bê ngươi đừng hy vọng ra ra cho ngươi báo một non nữ. Dương mắt nhìn Từ Phượng Nghiên nghĩ thầm mẹ liệt, đụng với độ dày ra mặt tương đối đối thủ, cẩn thận hỏi vị này Lao ra ra, quý phủ có rượu có thịt, còn có Lao Hoàng cùng ngươi đánh nhau, nếu không liền lưu lại. Lão Khôi cười nhạo nói trên đời này cao thủ có nhiều là, chờ phá vỡ Hoàng Lao Nhi kiếm chín, ra ra còn muốn đi võ đế thành, đánh bại thiên hạ đệ nhị, ra ra không phải là đệ nhất thiên hạ là cái gì. Một tòa nho nhỏ vương phủ, không vào ra ra mắt. Bỏ đi cây tử đàn cái hộp kiếm điếm đuôi đang ngồi Lão Hoàng đang hướng bỏ vào trong miệng một bụi cỏ nhỏ, tinh tế lập lại, học Thế tử Điện Hạ mánh mắt trợn trắng. Từ Phượng Nghiên vẻ mặt xấu hổ, cùng Lão Khôi bực này sát nhân như khảm dưa thiết thái anh hùng hảo hán giao tiếp. Thật là không có một kinh nghiệm, chẳng biết như thế nào hạ miệng. Trong tay cuối cùng một cây quả dưa chuột bị Lao Khôi cướp đi, cắn một cái đi một nửa, phi vài tiếng, ném vào trong hồ, lần nữa đối phó một con móng heo Lao Khôi trợn mắt tương hướng Từ Phượng Nghiên nói cái này nhạt ra điệu tới ngọn ý, búp bê ngươi cũng ăn. Bị văng vẻ mặt nước bọt Từ Phượng Nghiên đưa ra tay háo lung tung xóa đi, thử dò hỏi Lao ra ra có thể hay không giúp ta giáo huấn một người, là võ đang sơn một vị sư thúc tổ, cao thủ. Lao Khôi suy nghĩ một chút. Gật đầu nói mấy năm nay nhận tình của ngươi, nhiều ít nếm được chút thuộc vật, có thể ngươi nếu nói càng nhiều hơn yêu cầu, ra ra không tấu ngươi một đầu heo, nhưng muốn đi đánh giết, ra ra cam tâm tình nguyện. Chờ ta trước tiên thất bại Hoàng Lão Cửu, lập tức lên đường. Lão Hoàng lại rất không cho mặt mũi méo một chút miệng, ngầm đã bị nhai đi thảo diệp rễ cỏ, gương mặt già nua kia trên tràn đầy châm biếm. Lão Khôi phẫn nộ quát Hoàng Lão Cửu, không phục. Không phục lần nữa đánh nhau. Lão Hoàng dứt khoát điều xoay người. Đưa lưng về phía Lao Khôi, mắt không thấy tâm không phiền. Che lỗ thai Tử Phượng Niên một hồi đau đầu, nếu không phải lão Khôi ứng thừa tiếp muốn đi Võ Đang Sơn giáo huấn vậy cũng cơi thanh như hôn đản đạo sĩ, hắn không muốn cho lão hoàng sẽ đem cái này không thức thời lao gian này đánh vào đáy hồ, đời này ngoại trừ này đâm đầu xuống hồ tự sát tôi tớ, là đừng hy vọng tái kiến người sống. Tử Phượng Niên nhẹ nhàng di một tiếng, nếu lao hoàng thân thủ thần thông như thế bưu hãn, vì sao xá cận cầu viễn, trực tiếp mang theo đeo kiếm hạp lao hoàng giết trên Võ Đang Sơn hà không đơn giản bất việc. Cần gì nhìn lao Khôi sắc mặt của nghe hắn rít gào. Tử Phượng Niên cân nhắc lợi hại, sắc mặt âm tình bất định. Lao Khôi tướng mạo tục tàng, tâm tư lại nhắn nhủi như gửi đi, một toàn bộ lợn sữa ngay cả thịt mang cốt đều vào món bao tử, vô vô món bao tử, cảm thấy mỹ mãn, hát hát nói. Búp bê, vừa nhìn ngươi trong mắt chuyển, ra ra chỉ biết ngươi ở đây động ý biến thái, ngươi, muốn cho Hoàng Lao Cửu lần nữa đem ta làm đáy hồ đi. Nói thật cho ngươi biết, mời Phật dễ đưa Phật khó, năm đó nếu không phải trong Lý Nguyên Anh người kia gian kế, mặc dù không có đánh nhau Hoàng Lao Cửu, ra ra cũng có thể muốn tới thì tới muốn đi thì đi. Đáy hồ tứ khỏa quả cầu sắt 8.000 cân, song đao bị đổ bê tông trong đó hai khỏa, lúc này mới khốn trụ ra ra. Hiện tại song đao nơi tay, thiên hạ ta có, hoa ha ha, búp bê ngươi sợ là không sợ. Lại bị rít gào và nước bọt Thế Tử Điện Hạ nặn ra một khuôn mặt tươi cười, lẩm bẩm sao có thể nột, Phượng Niên đối với Lao Gia Gia kính nể thế nhưng như trường giang chảy về hướng đông như sao buông xuống bình dã. Lao Khôi tự tiếu phi tiếu nói búp bê vẫn cùng từ đồ tể không quá như nhau, càng đối với ta khẩu vị. Cho Gia Gia an bài một chỗ thư thích gian nhà, lại làm cả cái bàn rượu thịt. Từ Phượng Niên đứng lên nói đây là việc nhỏ. Lao Hoàng phun ra rễ cỏ, nói đừng đánh. Lao Khôi càn rỡ nói đưa con cá, lát đánh với ngươi. Lão Hoàng đưa ra cái hộp kiếm trên lưng, bình thản nói không đánh coi như, ta lập tức muốn đi Võ Đế Thành thu hồi Hoàng Lư. Lão Khôi kinh ngạc nói có thật không? Lão Hoàng gật đầu. Lão Khôi bùi ngùi thở dài, lắc đầu cười khổ nói vậy đừng đánh, lãng phí ra ra khí lực. Từ Phượng Niên nghe được như lọt vào trong sương ngủ. Đem hình thể to lớn thậm chí vượt quá chín thước thân cao viên tả tông Lão Khôi sắp xếp đến một gian nhà, từ Phượng Niên đi tới chuồng, Lão Hoàng cong lấy cái hộp kiếm bố nang, lại đang cùng đỏ thâm mã tán gẫu. Tựa hồ đang cáo biệt. Từ Phượng Niên kinh ngạc nói, Lao Hoàng, chuyện ra sao? Lao Mã Phu nhẹ giọng nói, những năm này chính là nhìn chằm chằm đáy hồ sở cùng nô, nếu hắn bị thiếu gia phóng ra, cũng là không Lão Hoàng chuyện. Năm đó thua với Lao Quái Vật Vương Tiên Tri một chiều, ở Vũ Đế Thành bên kia để lại đem Hoàng Lư kiếm, những năm này tổng không bỏ xuống được, suy nghĩ đi đòi hỏi trở về. Từ Phượng Niên khổ sở nói, chính là cắm ở Vũ Đế Thành trên tường thành này thanh cự kiếm. Thập đại danh kiếm xếp hàng đệ tứ Hoàng Lư. Lao Hoàng cười hì hì, gật đầu. Vũ Đế Thành ở vào Đông Hải bên cạnh vách núi, Đông Lâm Kiệt Thạch kiến thành lấy quan Thương Hải, thành chủ Vương Tiên Tri năm gần 100, nhưng thành danh đầy đủ 80 năm, là hoàn toàn xứng đáng trăm năm hiểu ra thiên tài võ học, tuổi trẻ xuất đạo liền không lấy mang theo bất luận là binh khí gì nổi tiếng, cùng người giao phong, xưa nay chỉ có một tay. 25 tuổi liền lên cấp tuyệt thế cao thủ hàng ngũ, 40 tuổi khiêu chiến cái kia đồng lứa kiếm thần Lý Thuần Cương. Mạnh mẽ lấy song chỉ gậy đi chém sắt như chém bùn một nhu mã, trong lúc nhất thời danh chấn tứ hải, danh tiếng không hai. Vương Tiên Tri rõ ràng có đệ nhất thiên hạ ngạo thị quần hùng tư cách, nhưng lấy thiên hạ đệ nhị tự xưng, cảnh này khiến võ lâm trên giang hồ ai cũng khoái thập đại cao thủ xếp tới thứ 11, đầu bảng đệ nhất bảo tọa không huyền 20 năm rồi. Gần 50 năm, ra hai cái sử dụng kiếm tuyệt đỉnh cao thủ, mới kiếm thần Đặng Thái A, sách một hoa đảo cảnh, cầu bại nhưng bất bại, cùng Vương Tiên Tri giao thủ 3 lần, chịu không nổi cũng không thua. Đứng hàng siêu nhất lưu cao thủ đệ tam. Một cái khác nhưng thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, chỉ biết là tây thuộc người, vô danh tiểu tốt kiếm tượng xuất thân, đúc kiếm 30 năm sau tự ngộ kiếm đạo, một người một ngựa hành tẩu giang hồ, thu thập thiên hạ danh kiếm nhập cái hộp kiếm, vì là thế nhân biết chỉ là cùng người đánh một hồi, liền phỉ âm thanh trong biển, tuy thua, đồng thời bị lưu lại một thanh kiếm cắm ở đầu tường, nhưng lại không có để hoài nghi này thần bí kiếm sĩ không phải tuy bại còn vinh, bởi vì hắn bại bởi Lão Mã Di Kiên Vũ Đế Thành thành chủ Vương Tiên Tri. Ai có thể tưởng tượng như vậy một chiêu kiếm động 40 châu kiếm sĩ, nhưng ở Bắc Lương Vương Phủ làm tên người chăn ngựa, suốt ngày cùng ngựa nói chuyện tán gẫu, nhiều nhất chính là cùng Thế Tử Điện Hạ đòi hỏi một bình rượu vàng giải đỡ thèm. Vì lẽ đó Lão Khôi vừa nghe nói Hoàng Lão Cửu trở về Vũ Đế Thành chọn chiến Vương Tiên Tri, liền biết mười mấy năm trước đánh không lại Hoàng Lão Cửu, bây giờ cũng giống vậy. Tay không nhàn rỗi cầm dễ, cái dưa chuột Từ Phượng Niên cười khổ nói, Lão Hoàng. Ngươi nói cho ta nghe một chút, này cái hộp kiếm bên trong có mấy cái kiếm. Khắp thiên hạ mọi người ở đoàn lý. Bởi vì ở chuồng nắm biết, trên đầu niêm trên mấy cây mã thảo Lão Hoàng gãi đầu một cái nói, cái hộp kiếm 3 tầng 6 cách, trước kia có thiên hạ thập đại danh kiếm bên trong 6 thanh, vào lúc này mới năm thanh. Từ Phượng Niên không có gì để nói. Lão Hoàng, ngươi cao thủ A, có dám hay không cao tới đâu một điểm. Lão Hoàng cộc lốc nói nếu thiếu gia muốn đùa giỡn kiếm, ta đây lưu lại 3-4 thanh chính là. Từ Phượng Niên lắc đầu nói không được, thiếu gia ước gì trên lưng ngươi 180 thanh kiếm, thanh vương tiên tri thống thành tổ hong vò vẽ, sau này ra ngoài đùa giỡn trên giang hồ hiệp nữ, ta cũng có mặt mũi, nói cùng Lão Hoàng ngươi cùng nhau trộn qua kê ác. Có đúng hay không cái này lý, Lão Hoàng? Lão Hoàng nết miệng cười khúc khích. Không có cửa đâu răng Lão Hoàng, thực sự là đáng yêu a, người sẽ là so với cao thủ cao hơn nữa ra cách xa vạn dặm kiếm chín. Từ Phượng Niên không nghĩ ra, Tiểu Kiền Thúy không thèm nghĩ nữa. Để cho tôi tớ chuẩn bị một bầu long nham chìm hang hoàng cửu, dắt thất ngựa tồi sang đây, Từ Phượng Niên tự mình dắt lấy dây cương, tiễn đưa đến vương phủ bên ngoài sau đó, còn lấp mấy tờ tiểu mặt chán ngân phiếu cho Lão Hoàng, Lão Hoàng không có cự tuyệt, nói thiếu gia trở về đi ta đây biết đường. Từ Phượng Niên không có đáp ứng, nói ít nhất, đưa đến cửa thành không phải là ngựa là ngựa tồi, không phải là thế tử điện hạ keo kiệt, chỉ bất qua kéo bằng ngựa làm biện lấy tượng thiên văn năm hoa ngựa cũng tốt, càng hiếm thấy chân quý hãn huyết bảo mã cũng được, đều không phù hợp ra ngoài bên ngoài kiên quyết không làm dê béo đạo lý, còn nữa chắc hẳn Lão Hoàng cũng sẽ không thật đi cưỡi ngựa, Từ Phượng Niên chẳng qua là thay hắn tìm một nói chuyện bạn. Ngân phiếu 5-600 lượng, là cho Lão Hoàng mua rượu uống, Lão Hoàng trung tình hoàng tiểu, thật không biết là bởi vì họ hoàng tài yêu uống, còn là trung tình hoàng tiểu tài họ hoàng. Lão Hoàng trên người luôn luôn thế này như vậy bí mật, có thể ở trong mắt Từ Phượng Niên, Lão Hoàng chính là cái kia con bản thân gian nan đi trước Lão Mã Phu mà thôi, Hoàng Kiếm cửu là rất thứ nhì, đây là lời trong lòng, lại không dám nói ra khỏi miệng, sợ có vẻ già mồm cái láo. Theo Bắc Lương Vương Phủ đến Lăng Châu chủ thành môn, lại xa cũng có một phần cuối. Cửa thành giáo úy thấy thế tử điện hạ sắc mặt trầm trọng, không dám tiến lên linh nọt, chẳng qua là vội vàng đem xếp hàng ra khỏi thành tất cả mọi người xua đuổi qua một bên. Nhường ra không đãng cửa thành. Làm Lão Hoàng dẫn ngựa Từ Phượng Niên đứng ở nội thành môn tường hạ, đưa qua dây cương cho Lão Mã Phu, sầu não nói liền đến nơi đây, không tiễn. Lão Hoàng, cùng ta loại này hết ngồi đáy giếng hoàn khố ở chung, có đúng hay không rất không thú vị. Lão Hoàng lắc đầu dừng ở thế tử điện hạ tờ tuổi còn trẻ khuôn mặt anh tuấn, vui tươi hớn hở nói thú vị rất, thật, Lão Hoàng sẽ không nuốt mông ngựa, thiếu gia cũng không thường nói ta đây nói thành thật sao. Từ Phượng Niên mỉm cười. Lão Hoàng móc ra một sấp quyên bạch. Lấy than tuổi vẽ tranh, hội có kiếm thế, mỗi một bức chữ không nhiều, liền hai cái, theo kiếm nhất, kiếm nhị, đến kiếm cửu, siêu siêu mẹo mẹo, run bò nê giống nhau, đưa cho Từ Phượng Niên, nói thiếu gia thu, sau này thấy có linh khí hoa, liền thay Lão Hoàng thu một đồ đệ, trên đường phố thưởng hoàng hoa khuê nữ cũng thỏa đáng chút. Từ Phượng Niên cẩn thận nhận lấy. Lão Hoàng suy nghĩ một chút, vẻ mặt khổ sở nói thiếu gia, Lão Hoàng không có gì văn hóa, sẽ không lấy kiếm danh, chỉ biết chín chiêu, theo kiếm nhất đến kiếm cửu. Trước tám kiếm đều bị giang hồ nhân sĩ tự chủ trương lấy một tên, ta đây nghe dù sao vẫn khó chịu, cả người không dễ chịu, thiếu gia ngươi cho nghĩ một bái. Từ Phượng Niên dở khóc dở cười, chăm chú tự hỏi chỉ chốc lát, nói rằng hai ta đi 6.000 dặm đường, liền kêu 6.000 dặm. Ngươi muốn không cảm thấy tục, không có khí thế, hay dùng cái này. Lão Hoàng vươn ngón tay cái, khen có khí thế. Đến lúc đó ta đây đến rồi võ đế thành, nói lên cái này đỉnh cao kiếm danh, không chừng vương tiên tri đều phải hâm mộ chặt nột. Lão Hoàng đúng là vẫn còn dắt ngựa, bên hông treo hồ đi. Từ Phượng Niên leo lên đầu tường, nhìn Lão Hoàng cô đơn thân ảnh, ngăn tiếng nói hô Lão Hoàng, nếu nửa đường muốn uống hoàng cửu, xài hết ngân lượng mua không nổi, trở về chính là, ta giữ lại cho ngươi. Lương Hạp dẫn ngựa Lão Bộc nghỉ chân xoay người, thật sâu ngắm nhìn Từ Phượng Niên, tiếng hô hai người cộng đồng tiền ngoài miệng phong chặt xà hô, sau đó hoạt kê đáng yêu lại ngu hổ hổ đường chạy. Kiếm cửu. Lục Thiên Lý. Quy 1 chương 15, trên núi có một người cưỡi trâu. Từ Phượng Niên mang theo một đội kỵ binh dũng manh hồi phủ, đi tới Lao Khôi ở sân, vừa ở vào nhà liền thấy đầy bàn món ngon, vừa nhìn chính là một không thịt không vui không rượu không khoái tên. Lao Khôi thân ảnh như núi nhỏ, mặc dù ngồi cũng khí diễm kinh người, hơn nữa còn có hai đầu xiềng xích hai thanh đao, tôi tớ đều tránh ở trong viện không dám đến gần. Lao Khôi nhìn thấy Từ Phượng Niên, húc đầu hỏi búp bê, Hoàng Lao Cửu đi theo võ đế thành vương Lao Tiên bài mệnh. Thân tình cô đơn Từ Phượng Niên gật đầu. Ngồi ở tóc bạc như tuyết Lão Khôi đối diện trên cái băng, không nói được một lời. Lão Vũ Phu cười nói tiểu hoa nhi, chưa từng nhớ ngươi còn là một nhớ tình bạn cũ chủ tử, điểm này so với cha ngươi cần phải phúc hậu nhiều lắm, từ kiêu cái này đồ tể quỷ kế đa đoan không nói, còn ra vẻ đạm mạo, miệng nam mô bụng bồ dao găm, cộng hoạn nạn có thể, nếu muốn cùng phú quý, chính là xả con mẹ ngươi noãn. Hắc, tiểu hoa nhi, sinh khí. Chỉ bằng ngươi ba chân mèo bản lĩnh, còn muốn đánh với ta cái phải không? Không có Hoàng Lão Cửu, trừ phi Bắc Lương Vương phủ Thanh còn thừa lại mấy đóa đóa tàng tàng cao thủ đều gọi ra, mới có thể cùng ra ra đánh một trận. Từ Phượng Nghiên bĩu môi nói thầm nói Lao Hoàng không có ở đây, ngươi mới dám trong núi không con cọp hầu tử xương đại vương. Lao Khôi lỗ thai linh quang, lại không tức giận, sái nhiên nói đánh bất quá chỉ là đánh không lại, không có gì thật là mất mặt. Hoàng Lao cửu kiếm thuật tạo nghệ thẳng đuổi theo cái kia không có việc gì thích cầm hoa đảo cảnh tắc quái đặng thai a. Thiên hạ học kiếm người sao mà nhiều, chính là Ngô gia kiếm chủng, gần 30 năm cũng không có thể ra một cái có thể để cho Vương Lao tiên hai tay đánh một trận kiếm khách. Ra ra ta bại bởi Hoàng Lao cửu tâm phục khẩu phục, từ lúc ta sinh ra khởi, sử dụng kiếm, ngoại trừ đặng thái a cùng Vương Lao tiên bất phân thắng bại, cũng liền Hoàng Lao cửu hơi thua một bậc, khắp thiên hạ, một đôi tay luôn luôn tới. Lao nhân lời nói này để cho Từ Phượng Niên sinh ra vài phần hảo cảm thấy cao thủ không hổ là cao thủ, nhìn một chút cái này lòng dạ, phàm phu tục tử sao có thể có, thảo nào thế gian cao thủ liền như vậy một nắm, bản công tử không thành được cao thủ đó là cực kỳ tình hưu khả nguyên nha. Có thể Từ Phượng Niên vừa mới có điểm bội phục, Lão Khôi câu nói đầu tiên để cho trong lúc vô tình thụ đứng lên cao nhân hình tượng thất bại trong gang tấc, búp bê, nơi nào có rộng rãi một chút nhà xí, nơi này nạm vàng mang ngọc buồn cầu ra ra ngồi không quen. Ở đáy hồ nín mấy năm nay, ỉa ra thôi lắm cũng không thể cầu một thông khoái. Ngươi nhanh lên cho ra ra tìm một phong thủy bảo địa văn chương trôi chạy đi, đoán chừng có thể để cho mấy người bên ngoài đều nghe thấy được mùi, ha ha. Nhìn trong miệng còn bỏ vào tại đây thịt quay Lão Khôi liền muốn đi nhà xí hơn người, Từ Phượng Niên khuôn mặt cứng ngắc co quắp, đứng dậy hô tôi tớ dẫn xiềng xích lớn đao tham mà lao ra này đi nhà vệ sinh, thế tử điện hạ bản thân nhanh lên lòng bàn chân sinh phong chuẩn mất được rất xa. Dọc theo đường đi liên tục thối nghiêm mặt mắng cao thủ mẹ ngươi liệt. Ngô Đồng Nguyện là Từ Phượng Niên lớn lên chỗ, bởi vì từ cổ hữu Vân Phượng Phi Ngô Bất Chỉ Hoàng Phi Đồng Bất Tê. Đại trụ quốc Từ Kiêu rất thích lời nói thâm thiế nói con trai à, năm đó mẹ ngươi sinh ngươi thời điểm, làm một loan phượng vào bụng ngộng, ngươi là trời sinh đã định trước đại tài à, cha không đau ngươi đau người nào đi. Ngay từ đầu Từ Phượng Niên còn có thể phản bác vì sao không có thế ngoại cao nhân nói ta cốt cách thanh kỳ, là luyện võ kỳ tài. Từ Kiêu liền khuyên tại đây nói cao thủ chân chính đều là ở một chỗ đuôi cắm rễ sẽ không chịu na chủ, ngươi xem Vương Tiên Tri còn có Ngô gia kiếm chủng này một lão kiếm sĩ, người nào không có việc gì đi ra tự xưng là cao thủ. Đi ra lẫn vào đều là bọn bị bợm giang hồ, bọn họ sao có thể nhìn ra con ta trời sinh dị bẩm. Từ Phượng Niên lỗ thai khởi kén sau này, Tiêu Kiên Thúy không phản ứng cái này một cha, chỉ cảm thấy thân là Vương Triều duy nhất khác họ Vương Thế Tử, hào nô vô số, liền không cần bản thân quyển tụ quản đánh người đi. Vừa ý cô ấy, vẫn còn có chút cực kỳ hâm mộ này phong trong đến vân trong đi võ nghệ cao cường không có việc gì đang ở đầu tường nóc phòng tỉ thí đại hiệp hảo hán. Về phần hiện tại, kiến thức qua người chăn ngựa Lao Hoàng và tóc bạc Lao Khôi thông thiên thủ đoạn, khó tránh khỏi có chút tiếc nuối, nghe nói hành tẩu giang hồ có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy đối với thần tiên quyến lữ, đều là nam thân thủ tuyệt đỉnh nữ bế nguyện tu hoa, chưa từng nghe nói nam ngọc thụ lâm phong nữ võ công cái thế. Chờ Từ Phượng Niên vào Ngô Đồng Nguyện điểm ấy ảm đạm tâm tình liền vân đạm phong khinh. Tên là Thanh Điểu Đại A đầu tiến lên đón, quân quý báo thục tú nhỏ nhắn mềm mại trên cánh tay đậu con kia lục niên phượng mâu chuẩn, nhìn thấy thế tử điện hạ, thản nhiên cười nói công tử, khoai lang đã ấm được rồi giường, lục nghị ghé vào kỳ đôn thượng đẳng công tử cùng nàng ngồi ẩn nát vụn kha đây. Từ Phượng Niên đưa tay ngón tay trêu chọc mâu chuẩn, cười vào nhà, ra ngoài sớm có hai vị xinh đẹp duyên dáng nha hoàn thay hắn lột đi bên ngoài sam. Ngô Đồng Nguyện tứ đẳng tổng cộng 20 mấy người nha hoàn nữ tỷ nguyên bản đều là cùng loại hồng xạ vẹn văn nhã tên, có thể thế tử điện hạ du lịch trở về sau đó, ngoại trừ Thanh Điểu may mắn chút, còn lại đại thể đều bị sửa lại tên, ngay cả bởi vì thân có mùi thơm vẫn rất chịu điện hạ sủng ái đại a đầu hồng xạ đều không thể may mắn tránh khỏi, bị đổi thành tục không chịu được khoai lang, còn lại còn có xui xẻo hơn, tỷ như cùng rượu mạnh cùng tên bạch khô, bất hạnh nhất thì là bởi vì yêu. Thích hoàng siêm ý thì phải hoàng qua xưng hô một cái nha đầu. Vào bên trong phòng, Từ Phượng Niên nhảy lên giường chui vào chăn, ôm một vị 28 tuổi thanh xuân giai nhân, cả đầu chăn đều là thơm thấm người, tiếp qua chút thời gian, sẽ thần kỳ hơn, trong lòng nha đầu chỉ muốn đi ra môn, sẽ rước lấy ong bướm, nàng chính là đại a đầu khoai lang. Mà am hiểu cờ vây ngang dọc 19 nói nha hoàn gọi lục nghĩ, được xưng Bắc Lương Vương phụ nữ danh thủ quốc gia, một ít một tinh vu đánh cờ môn khách, đụng với nàng muốn đau đầu, bình thường bản cờ đều là 17 nói, sửa 17 làm 19. Là Từ Phượng Niên nhị tỷ lại một hành động vĩ đại, ở vương triều bên trong từng nhấc lên sóng to gió lớn, cuối cùng bị Thượng Âm học cung trước tiên tiếp nhận tôn sùng, lúc này mới trở thành danh sĩ chủ lưu. Từ Phượng Niên cùng Lục Nghĩ xuống một ván, không yên lòng, tự nhiên thua xấu xí. Hắn chơi cờ kỳ thực không tính là kém, ngay cả sư phụ Lý Nghĩa Sơn đều bình chút làm phạm vi nhìn kỳ giai, tiếp với chỗ rất nhỏ bố cục, lực không hề đãi, đừng xem lời này nghe không giống khen người, có thể theo Lý Nghĩa Sơn trong miệng nói ra nhưng là không nhỏ thủ quan vinh. Tất nhiên, nếu muốn nói Từ Phượng Niên chính là kỳ bình cao thủ, cũng không gọi được, chân chính danh thủ quốc gia, đương chúc Từ Phượng Niên nhị tỷ Từ Vị Hùng, đó mới là để cho nếu nói một trồn hoang danh sĩ mặc cảm cường hãn nhân vật. Từ Phượng Niên đẩy xuống từ lâu thu quan tàn cục, ngã xuống giường, để cho đại a đầu khoai lang xoa huyệt thái dương, suy nghĩ xuất thần, nhị đẳng nha hoàn Lục Nghị thấy chủ tử tâm tình không tốt, cũng không dám quấy rối. Từ Phượng Niên đứng dậy sau đó nói rằng các ngươi đều đi ra ngoài trước, không có ta cho phép, chính là Từ Kiêu tới cũng không để cho vào. Khoai lang ngày thường dáng điệu đầy ắp, da thịt trắng non du mỹ, hơn nữa tiên thiên mùi thơm của cơ thể và cử chỉ thanh tao lịch sự, không tận lực tranh thủ tình cảm, trái lại nhất được sủng ái. Nàng xuống giường thời điểm, Từ Phượng Niên cười vỗ một cái nàng cái mông, nàng khuôn mặt đỏ lên, ngoái đầu nhìn lại nhất tiếu bách mị sinh. Chờ nha hoàn đều rời đi, Từ Phượng Niên lập tức ngồi nghiêm chỉnh, từ trong lòng móc ra đại khái có thể xưng là kiếm phổ lộng lấy bạch, đây chính là lao hoàng suốt đời tâm huyết. Từ Phượng Niên lại đối với võ học không có hứng thú, cũng muốn chỉnh trọng đối đãi, giấu vào đáy giường một con chất liệu không rõ chức vụ trọng yếu hộp. Muốn mở ra hộp, phải từng bước không kém hoạt động 72 một tiểu ô vông, hộp cứng rắn phi phàm. Chính là đao khảm kiếm bổ, cũng đừng nghĩ được đồ vật bên trong. Từ Phượng Niên động tác thành thạo, từ từ nhắm hai mắt đều có thể mở cái này mẫu thân di vật, đem kiếm phổ để vào, lần nữa thanh hộp đẩy mạnh đáy giường ám cách, lúc này mới nằm trở về giường lớn. Từ Phượng Niên đánh giá một cái sơ lúc, tóc bạc lão khôi sao vậy cũng có thể ngồi trồn hồn hết nhà vệ sinh, rời giường ra nội thất, bản thân mặc bộ cẩm tú quần áo, tiếng hô hoàng qua, hận không thể cuộc đời này không hề mặc hoàng y nha hoàn lập tức cẩn tướng trương mới nhất đi biệt viện cầm đến ba căn hoàng qua. Từ Phượng Niên cầm trong tay một cây dưới nách gấp hai căn vừa đi vừa gặm. Ngay từ đầu thật lo lắng lao khôi sân trong phương viên một dặm bên trong cũng sẽ hôi, đến gần mới phát hiện thuần túy lo ngại, vương phủ nhà xí chuẩn bị hương liệu vô số, lao khôi chính là ỉa ra cùng đùa giỡn đao giống nhau bá đạo, cũng hơn không đi nơi nào. Lao khôi không chỉ có kéo hết thỉ, còn tắm rửa một cái, thay một thân sạch sẽ xiêm y, ngồi ở trên bậc thang, túi đầu xoa đao phòng, cũng không ngẩng đầu lên hỏi búp bê, ngươi thật đúng là không sợ. Lao khôi cười ha ha. Lắc đầu nói lời này nửa thật nửa giả, ta không lung tung sát nhân không giả, cũng không phải dùng đao người lợi hại nhất. Búp bê, ngươi tờ này miệng, cũng thác lau cá, ta không thế. Từ Phượng Niên cợt nhả nói chỉ cần cô nương thích ta là được, lão gia gia ngươi không thích cũng không vui, ngược lại đánh võ đàng sơn con rùa đen, chúng ta liền mỗi người đi một ngả, chẳng qua lão gia gia nếu còn nhớ vương phủ thức ăn, mặc dù lưu lại ăn uống thả cửa, hoan nghênh đến cực điểm. Lão nhân ha hả cười, hỏi võ đàng sơn sư tổ, đại khái mấy phẩm. Từ Phượng Niên suy nghĩ một chút, nói cũng không cao, chẳng qua là bối phận thái quá, 30 tuổi không đến võ đàng sơn đạo sĩ, cao tới đâu cũng cao không đi nơi nào đi. Hơn nữa trên giang hồ cũng không có danh hiệu của hắn. Lão Khôi gật đầu chợt nói à, nên là tu đại hoàng đỉnh quan võ đàng sơn trưởng giáo Vương Trọng Lâu tiểu sư đệ, ra ra năm đó tiến nhập lương địa có nghe thấy, võ học tư chất ngược lại cũng bình thường, nhưng chuyên với đạo pháp đại thuật, có một ít huyền bí. Từ Phượng Niên hỏi một cái quan tâm nhất để hỏi, lão ra ra đánh thắng được. Lão Khôi sái nhiên nói tiểu hoa nhi, ra ra tặng ngươi một câu nói, có gọi hay không được qua, được đánh nhau tài biết không phải là. Từ Phượng Niên khó tránh khỏi đoán thầm lời này nghe hảo khí can vân, có thể kết quả trách dạng, không phải là ở đáy hồ ngây người vài chục năm. Lão Khôi lấy đao bản gõ một cái Từ Phượng Niên đầu, đừng tưởng rằng ra ra không biết ngươi ở đây nghĩ cái gì. Từ Phượng Niên trên mặt đống cười, hắc hắc nói vậy chúng ta hướng con chó kia thí võ đang sơn làm ồn ào. Lão Khôi đột nhiên đứng dậy. Thân ảnh đem Từ Phượng Niên cả người đều bao phủ trong đó, hai xuyến xiềng xích len ken rung động, nháo. Võ Đăng Sơn có hai chỉ bốn đàm chín tỉnh 24 khe sâu 36 nham 81 phòng, 5 dặm 1 am 10 dặm cung, đan tưởng thúy ngói ngắm lung linh, lấy ngọc trụ phong trên thái chân cung làm trung tâm, 81 phòng quay chung quanh ngọn núi này ấy cung làm túi đầu nghiên hình, hình thành tại đây danh 81 phòng hướng đại đỉnh, nghìn năm qua vô số cầu tiên đạo giả quy ẩn võ đăng, hoặc ngồi quên vách núi, hoặc ẩn vào tiên nhân quan. Nghe kết ngọc đụng kim phạm âm. Tiên nhạc, nhìn sương mù đằng vần trào núi xanh tú nước, lưu lại truyền kỳ vô số. 200 Bắc Lương thiết kỵ mênh mông cuồn cuộn. Một cái khôi ngô lão vũ phu mặc hắc bảo, trường đao tha mà buồn, bùi bằng phi dương. Sơn băng địa liệt. Đoàn người xông thẳng võ đang sơn môn huyền võ đang hưng đền thờ. Dẫn đầu một con dĩ nhiên trực tiếp ngựa đạp mà lên, xuyên qua đền thờ, tài xiết ở dây cương. Trăm năm giang hồ, đảm dám như thế coi rẻ môn phái võ lâm. Tựa hồ chỉ có cái kia để cho thế hệ trước người giang hồ có tật giật mình từ người tàn sát. Hồ phụ khuyển tử sao? Cưới với một Bắc Lương mạnh mẽ quân mã trên thế tử điện hạ Từ Phượng Niên tự giễu cười, nhìn phía bị cái này rộng rãi chiến trận hút dẫn tới một đám đạo sĩ, âm trầm hô cho các ngươi nửa canh giờ, để cho cưới thanh như lăn ra đây. Cái này giúp võ đang sơn đạo sĩ thật khó khăn, bọn họ không phải là không biết trên núi có một bối phận cùng Ngọc Trụ Phong giống nhau cao sư thúc tổ Thích Ngã cũng cưới thanh như, có thể bọn họ chẳng qua là chân núi Ngọc Thanh Cung phổ thông tế diệu đạo sĩ, không nói đến làm phiền bất động sư thúc tổ, chính là sư thúc tổ dễ nói chuyện, chạy đến Thái Chân Cung nhanh nhất cũng cần đủ nửa canh giờ, qua lại chính là một canh giờ. Người tới hùng hổ, chờ được. Ngọc Trụ Phong trước sau đó phân biệt có Đại Tiểu Liên Hoa Phong hai tòa, Đại Liên Hoa Phong có hơn 10 tòa động tiên bế quan tu hành, hơi nghiêng là vách đá Tiểu Liên Hoa Phong thì ngầm thừa nhận độc thuộc về một người. Người này 5 tuổi bị đời trước võ đang trưởng giáo mang theo sơn, thu làm bế quan đệ tử, tuổi nhỏ liền cùng thế hệ này trưởng giáo Vương Trọng Lâu biến thành sư huynh đệ. Võ đang sơn cửu cung thập tam quan, mấy nghìn đạo nhân đạo sĩ trong tuyệt đại đa số nhìn thấy vị trẻ tuổi này, đều cần một mực cung kính tôn xưng một tiếng sư thúc tổ, nhỏ hơn chút càng phải gọi thái thượng sư thúc tổ. May mà vị này tuổi còn trẻ tổ tông chưa bao giờ xuống núi, chỉ ở vào núi lúc gặp qua Huyền Võ Đang Hưng đền thờ, sau này liền lại không có nhận gần, nhìn về nơi xa liếc mắt cũng không có. Cái này hơn 20 năm hơn phân nửa thời gian không phải là ở Ngọc Trụ Phong Thái Thanh Cung, chính là ở Đại Tiểu Liên Hoa Phong trên ngã cũng gây thanh lưu té quan, may mắn gặp qua chân diện mục, trở lại đều cùng nói sư thúc tổ tính tình vô cùng tốt, học vấn sâu đậm, phong nhã cực hay. Sơn môn bên này ầm ầm, Tiểu Liên Hoa Phong chót vót vách núi bên trên quy đà bia bên cạnh, nhưng là rất an tĩnh. Một vị tướng mạo thanh giật niên kỷ nhỏ đạo sĩ nằm ở thạch quy trên lưng phơi nắng, ngoắc tay, xa xa ăn cỏ một con thanh lưu đi lên trước, sừng trâu trên dắt có mấy sách đạo tạng sách cổ, hắn thao xuống một sách, vừa muốn lật xem, hơi bấm một cái ngón tay, nhảy xuống quy lưng, tìm căn cành khô, trên mặt đất vẽ rậm rạp thiên can địa chi, hơi biến sắc mặt, liên tục lẩm bẩm, cuối cùng chồng chất thở dài. Cẩn thận sửa lại một chút đạo bào tay áo cổ áo, xoay người trên bò, ngã cũng cơi bò, sừng treo sách, xuống Tiểu Liên Hoa Phong, nửa ngâm nửa hát trực như huyền, từ đạo biên. Khúc như câu, phản phong hầu. Thùy duệ vĩ vu đồ trùng, thùy lưu cốt vu đường thượng. Ra Tiểu Liên Hoa Phong, đem thanh lưu thả, cẩn thận gỡ xuống trong đó một quyển phong bì là Linh Nguyên Đại Đạo Ca Đạo Giáo Điển Tịch, vừa đi vừa nhìn, mùi ngon, thẳng đến võ đang chân núi. Trên đường chợt có đạo sĩ nghỉ chân gọi hắn sư thúc hoặc là sư thúc tổ, hắn cũng sẽ cười chào hỏi, tương đương bình dị gần gũi. Mọi người chỉ cảm thấy vị này tuổi còn trẻ tiền bối thật sự là cần cù và thật thà, không hổ là ở Ngọc Thanh Cung bên trong chú giải và chú thích qua vô số cổ truyện bản đơn lẻ sư thúc tổ, thảo nào trưởng giáo thừa nhận một câu thiên hạ võ học và đạo thống đều muốn một vai đương chi. Lại không biết vị này danh tiếng cực tốt sư thúc tổ lúc này ở hai mắt tỏa ánh sáng nhìn một quyển nhất lý học nhà khinh thường diễm tình tiểu thuyết, chỉ bất quá dán lên Linh Nguyên Đại Đạo Ca bìa mặt mà thôi. Đạo sĩ lật qua lật lại liền nhìn một tờ, bởi vì không nỡ, trên núi liền cuốn này vô thượng kinh điển, còn là năm đó cùng giáp tâm bất lương thế tử điện hạ mượn, tới gần chân núi, một tờ lật đi lật lại nhìn hơn 10 lần, cái này mới thỏa mãn mà thu hồi, vẻ mặt hạo nhiên trinh khí nói coi như bị ngươi đánh cho mặt mũi bầm dập, sách này, kiên quyết không trả. Quy 1 chương 16, tốt nhất thật tốt. Ngồi cao tuấn mã trên Từ Phượng Niên vừa thấy được quỷ quỷ túy túy thân ảnh quen thuộc, trốn ở Ngọc Thanh Cung khúc quanh, thăm dò một cái đầu, người này vừa thấy được thế tử điện hạ liền rụt trở lại. Từ Phượng Niên vung lên mã tiên phẫn nộ quát cưỡi bỏ. Lại tránh lao tử liền dẫn người san bằng Thái Thanh Cung, đem ngươi kể cả quy đà bia cùng nhau bỏ lại Tiểu Liên Hoa Phong. Võ Đăng Sơn trăm năm qua rất bị ký dư hậu vọng tuổi còn trẻ đạo sĩ sợ hãi rụt rè xuất hiện trong tầm mắt mọi người, cách Bắc Lương Thiết Kỵ cách lao địa phương xa dừng lại, đánh một chắp tay, vẻ mặt xuân phong nói tiểu đạo gặp qua thế tử điện hạ. Vị này sư thúc tổ đối với Từ Phượng Niên khách sáo hành lễ, mắt chực nhưng thủy chung dừng lại ở tóc bạc hắc bảo lao khôi trên người. Võ Đăng Sơn được xưng thiên hạ phân nửa nội công gia ngọc trụ, ngoại trừ võ đăng kiếm thuật cực phú nổi danh, chú trọng hơn nội lực tu vi, là nội ngoại kiêm tu điển phạm. Đạo sĩ ở Đại Liên Hoa Phong trên gặp qua không ít cùng thế hệ phần sư mình, lãnh hội qua nội lực đạt với nơi tuyệt hảo sau đó khí tượng, trước mắt dùng người cầm đao pháp quỷ dị lão nhân hiển nhiên như thế, khí cơ kéo không dứt, vừa nhìn chính là một đâm tay điểm quan trọng, giận. Còn chưa tới mà đứng chi năm võ Đăng Sơn sư thúc tổ vô ý thức lui hai bước. Hướng rất nhiều san bằng võ Đăng Sơn chi thế thế tử điện hạ ném một người biết ta biết thiên địa cũng không biết ánh mắt của, Từ Phượng Niên trở về ném qua đi một cái, sư thúc tổ trả lại một ánh mắt, như thế nhiều lần, thấy người khác vẻ mặt mờ mịt, chẳng biết hai vị trong hồ lô bán cái gì thuốc. Cuối cùng, ở Ngọc Thanh Cung đạo sĩ trong mắt không thể nghi ngờ là sư thúc tổ thắng, tuyệt đối là bất chiến mà khuất người chi binh tông sư phong thái, mọi người chỉ thấy sư thúc tổ xoay người tiêu sái đi trước, một thân nói bất tận xuất chân khí. Mà diện mục khả tăng thế tử điện hạ chỉ là mang theo bạch phát lão giả theo thập giai mà lên võ đăng sơn. Tế diệu các đạo sĩ như chút được gánh nặng, sư thúc tổ chính là sư thúc tổ, không có nói một câu liền để cho họ từ hoàn khố thỏa hiệp. Chỉ là nói sĩ môn chẳng biết ba người tới một chỗ yên lặng chỗ, trong lòng bọn họ trong địa vị cao thượng gần với tiên nhân chỉ một cái đoạn thương lan trưởng giáo sư thúc tổ, đã bị Từ Phượng Niên quần quận nổi lên tay háo quyền đấm cước đá dòng dã thời gian một nén nhang, chỉ truyền đến sư thúc tổ đánh người đừng đánh mặt, đâm người đừng đâm chim, cầu xin. Chịu tra tác giả rồi. Đánh xong kết thúc công việc, làm một khí vận đan điền kỹ năng, Từ Phượng Niên rốt cục thần thanh khí sảng, bỏ lại một quyển diễm tình, nên ngang mà đi, cũng không phải xuống núi, mà là mang theo Lão Khôi đi nhảy khắc với trong vách đá tảng đá bản đường hẹp quanh co, leo lên treo ở vách đá Tịnh Nhạc Cung. Chỗ này đền lớn nhất đặc biệt ở chỗ có một tòa cầu mưa tế đàn ra vách núi mà xây, phảng bác đấu thất tinh, đạo giáo điển tịch tương truyền Võ Đăng Sơn Tử Vân chân nhân từng ở đây cử hà phi thăng, Tịnh Nhạc Cung bình thường không đối với bên ngoài mở ra, một ít một tầm u dò xét tích văn nhân nhã sĩ đều chỉ có thể ở ngoài cung vô công nhi phản, chỉ bất quá Từ Phượng Niên nâng đại trụ quốc cha phúc, có thể mang theo Lão Khôi nên ngang đi tới thất tinh đàn. Gió núi lăng liệt, Lão Khôi ngồi xếp bằng, tay áo phần phật, nheo lại mắt chữ, nhìn ra xa xa phong biển mây. Cước bộ lỗ mảng Từ Phượng Niên đứng ở đeo đao Lão Khôi phía sau, cái này mới đứng vững thân hình, hầu như không mở mắt nổi, chỉ phải ngồi xuống, vừa vặn trốn ở Lão Khôi thân ảnh trong. Từ Phượng Niên lao lực hô Lão ra ra, tiểu đạo sĩ công lực như thế nào? Lão Khôi tựa hồ có một ít buồn bực nói võ công vẫn bình thường, tựa hồ với ngươi là một đường bại lại hàng, đáng tiếc cha mẹ cho hắn phó tốt nhất cốt cách. Về phần đạo pháp như thế nào, cũng không có thăm dò biện pháp, không có biết không, chắc hẳn sẽ không quá kém, cũng sẽ không quá tốt, thiên hạ việc khó đại để đều chạy không khỏi đi ngược dòng nước không tiến tất thối con đường, không chịu khổ, sao có thể thành tài. Kỳ quái, Võ Đăng Sơn sao vậy liền chọn chúng khối này tài liệu, chẳng lẽ là cùng Thiện Tông Tử Tôn Tùng Lâm giống nhau? Không nghĩ ra không nghĩ ra. Từ Phượng Niên càng buồn bực, hỏi đạo này pháp huyền thuật, có thể làm cơm ăn. Vẫn có thể sát nhân. Lão Khôi suy nghĩ một chút, cười nói tiểu tử, ngươi hỏi lầm người. Có thể không thể giết người. Võ Đăng Sơn cùng trưởng giáo cùng thế hệ phân niên kỷ nói nhỏ sĩ hai tay xen vào đạo bào ống tay áo, đứng ở tế đàn sát biên giới, lại không chịu chân đạp thất tinh, cười cho ra đáp án, nhìn thân hình hắn, không giống Lão Khôi như núi bất động. Cũng không như Từ Phượng Niên như vậy lảo đảo chật vật, chẳng qua là theo gió lay động ngăn, biên độ không lớn không nhỏ, vừa vặn chạy bằng khí ta động, lại có chút thiên nhân hợp nhất huyền diệu ý tứ hàm xúc. Từ Phượng Niên mắt vụ về, không có nhìn ra môn đạo, chẳng qua là xoay người gắt gao nhìn chằm chằm cái này năm đó để cho tỷ tỷ thương tiếc rời đi Bắc Lương cưới Ngưu đạo sĩ, âm trầm hỏi Hồng Tẩy Tượng, ngươi vì sao không chịu xuống núi, đi qua Huyền Võ Đăng Hưng đền thờ? Võ Đăng đạo giáo nghìn năm trong lịch sử trẻ tuổi nhất tổ sư ra nhếch miệng cười cười, vẻ mặt không có phong phạm ngượng ngùng, mở miệng nói 5 tuổi lên núi, 8 tuổi học chút sấm vi ra lông, sư phụ muốn ta mỗi ngày một tiểu coi là một tháng một trong coi là một năm một đại coi là khi nào có thể xuống núi, khi nào yêu cầu ở trên núi bế quan, có thể từ lúc ta học cái này học vấn, sẽ không một ngày không cần bế quan. Từ Phượng Niên nơi nào sẽ có thật không, cười khẩy nói có người nói sư phụ ngươi trước khi lâm trùng chuyên môn cho ngươi định rồi nội quy củ. Phải không làm đệ nhất thiên hạ, thì không thể xuống núi. Vậy ngươi đời này xem ra là cũng không dùng xuống núi. Có một xuất trần tên đạo sĩ vẫn như cũ thúc thủ vào tay áo, tám phong bất động, ha hả cười nói đệ nhất thiên hạ không giả, có thể ăn cơm nhiều nhất, đọc sách nhiều nhất, đều là đệ nhất, rất nhiều, sư phụ lại không có nói là võ công đệ nhất, luôn luôn ta xuống núi một ngày. Từ Phượng Niên gian nan đứng dậy, đường nhìn đầu ngắm giang nam phương hướng, nhẹ nhàng nói có thể khi đó, mọi người già rồi. Gặp lại. Tóc bạc thấy tóc bạc, hữu dụng không? Hồng Tẩy Tượng nhắm mắt lại chử, không nói gì. Từ Phượng Niên thở phào ra một mạch, hư lạnh một tiếng, đi ra tế đàn, cùng đạo sĩ gặp thoáng qua thời điểm hơi nghỉ chân, hỏi ngươi cảm thấy tỷ của ta, như thế nào? Từ lúc ghi việc khởi ở nơi này ngã cũng cưỡi bò nhìn mây cuộn mây tan đạo sĩ, nhẹ nhàng nói tốt nhất. Từ Phượng Niên mặt không thay đổi đi ra Tịnh Nhạc Cung, phía sau hán đao Lão Khôi như có điều suy nghĩ. Triệu Tẩy Tượng chờ thế tử điện hạ đi xa. Sau đó tư thế bất nhã mà ngồi chồm hổm tại đây, hai tay nâng quai hàm, suy nghĩ xuất thần, tự lẩm bẩm hồng đậu sinh Nam Quốc, xuân lai phát chi đông điêu tệ, tương tư không bằng bất tương tư. Đạo sĩ đỉnh đầu, hơn 10 chỉ tràn ngập linh khí hồng đỉnh tiên hạc xoay quanh têu to, đem hắn chèn ép giống bầu trời tiên nhân. Hắn đột nhiên che món bao tử, xấu mi khổ kiểm nói lại đói bụng. Xuống núi lúc, Lão Khôi đột nhiên tấm tắc nói rằng có chút ý tứ, tiểu đạo sĩ mũi châu có một ít đạo hạnh. Từ Phượng Niên không hăng hài lắm. Có lệ hỏi sao vậy nói. Lão Khôi không xác định nói hoa nhi tu chính là vô thượng thiên đạo. Từ Phượng Niên vừa nghe đến đạo này a cái gì chó má liền đau đầu. Cao mày nói huyền nhi hiểu huyền không mà lại không gì đó cũng có người đi lên mặt để tâm vào chuyện vụ vặt. không sợ cuối cùng mới phát hiện giỏ trúc múc nước. Lao Khôi lên tiếng cười nói ta cũng không thích những thứ này không nghĩ ra ngọn ý. Từ Phượng Niên đến rồi chân núi đền thờ, không thèm nhìn này tế diệu đạo sĩ không đúng, ngẩng đầu nhìn lại trên núi liếc mắt, mắng con này ẩn nút không ra sắc rùa. 200 cung kính đứng với dưới bậc thang kỵ binh dũng mãnh nhìn thấy thế tử điện hạ, lần nữa lên ngựa, động tác chỉnh tề lanh lẹ, không có có bất kỳ dư thừa. Bác Lương thiết kỵ, thuần một sắc xứng giận ngựa phi tiên giáp, hơn nữa hàng năm cũng sẽ bị đại trụ quốc kéo đến biên cảnh thực chiến luyện binh, hơn nữa lương địa dân phong bưu hãn, rất nhiều thân con gái đều am hiểu cung ngựa, đây là rất độc đáo ưu thế. Như Từ Phượng Niên tỷ tỷ từ Chi Hổ liền từ nhỏ cưỡi ngựa bắn cung thành thạo, càng miễn bàn nhị tỷ từ Vị Hùng, thuật cưỡi ngựa siêu quần không nói, kiếm thuật càng là nhất lưu, xê dịch thắng vượn và khỉ, có linh dương đại treo sừng mỹ dự, 13 tuổi liền nâng kiếm sát nhân, đến nay kiếm trong tay cắt lấy gần trăm quả đầu. Lệnh người hiếu chiến, từ xưa liền nhưng, cho nên hành ra trong mắt, Bắc Lương thiết kỵ xa so với Yến Lạt Vương Giao Đông Vương dưới trướng binh mã muốn xa xa còn có chiến lực, là hoàn toàn xứng đáng bách chiến hùng sư. Lão Khôi chờ Từ Phượng Niên lên ngựa, cười nói tiểu tử, ta cũng không trở về vương phủ, không có hoàng lão cửu, ta không thú vị. Từ Phượng Niên trừng mắt nhìn chử, khuyên bằng không trước tiên chờ ta được rồi kịp quan lễ. Nếu không có lao ra ra, Phượng Niên đã sớm chết với đáy hồ. Đại khái còn có nửa năm thời gian, ta cho lão ra ra nhiều bị chút sành ăn, cứu mạng đại ân, ta có thể báo đáp nhiều ít là bao nhiêu, khỏe. Lão Khôi suy tư chỉ chốc lát, gật đầu xem như là đáp ứng. Nhìn ra được, vị này trong đao hùng khôi đôi mắt trước Bắc Lương lớn nhất cao lương đệ tử kỳ thực cũng không ghét. Một đường rong ruổi trở về vương phủ, mới vừa lúc vào thành, bầu trời lại không nguyên nhân phiêu khởi lồng ngỗng đại tuyết, đơn giản là muốn hạ điên rồi, Từ Phượng Niên cong đến thẳng run run, mới đến cửa nhà, trông mòn con mắt người gác cổng liền thức thời hai tay đưa lên một bộ thượng phẩm hồ cừu, cẩn thận cho thế tử điện hạ phụ thêm, so với chăm sóc thân sinh cha mẹ đều phải ân cần. Từ Phượng Niên thì thầm một câu cũng không biết lao hoàng y phục mang được rồi không có. Cùng Lao Khôi nói một tiếng đừng sau đó, trực tiếp một mình đi hướng Ngư Ấu Vi chỗ ở sân, cô gái đẹp bị vắng vẻ, suốt ngày mèo khen mèo dài đuôi, rất dậm chân giận dữ, không ham, không phù hợp Từ Phượng Niên làm vườn cần tưới nước tính nết. Trong lúc đi ngang qua Khương Nghê không gọi được sân trong bần hàn nơi ở, thấy áo quần đơn bạc vong quốc công chúa nửa ngồi chồm hổm tại đây đôi người tuyết cao cỡ nửa người, nàng đại công cáo thành sau này, cũng không phải nhìn người tuyết có bao nhiêu vui mừng, mà là vẻ mặt phẫn hận trực lăng lăng nhìn người tuyết. Sau đó móc ra chuôi này sống nương tựa lẫn nhau thần phụ, một chùy thủ vung xuống đi, thanh tuyết đầu của người ta cho phách, thấy Từ Phượng Niên một hồi sởn tóc gáy. Hóa ra cái này phong nha đầu là thanh người tuyết coi như mình. Từ Phượng Niên ho khan vài tiếng sau đó đi tới, Khương Nghê nguyên bản thần tình hoàng trương, thấy là thế tử điện hạ sau đó, như chút được gánh nặng, động tác thong thả thu hồi hung khí, Từ Phượng Niên đến gần sau này, thấy nàng đỏ bừng hai tay, dài rót đầy trướng mắt nứt ra. Cực kỳ giống hoán ý trong cục mặc cho người khi dễ thương cảm tỷ nữ, Từ Phượng Niên ai thanh thở dài, ngồi chồm hổm xuống lần nữa lui một đầu, rơi vào Khương Nghê trong mắt, tự nhiên là làm bộ làm tịch, diện mục khả tăng. Từ Phượng Niên vỗ tay đứng dậy sau đó ôn nhu hỏi cấp cho ngươi mua thêm chút ấm áp quần áo. Khương Nghê mặt lạnh lạnh lùng nói ngại bẩn. Từ Phượng Niên ha ha cười nói ta chính là thuận miệng nói, ngược lại người tốt ta làm, ngươi cảm kích hay không cũng không quan chuyện của ta, ta liền thích như ngươi vậy, dù sao vẫn để cho ta chiếm tiện nghi. Đô thị chìm nổi lục tiểu thuyết 5200 với ngươi buôn bán, rất kiếm. Trước khi rời đi, Từ Phượng Niên đâm cái này tiểu tỷ nữ một câu ngươi mặc trên người lại khó coi, có thể không phải là đồ của ta. Có bản lĩnh cởi đi, đó mới là nữ hiệp. Khương Nghê làm bộ có thai như điếc, cùng vô lại ra giày Từ Phượng Niên đấu võ mồm, nàng lúc nào cũng thua nhiều thắng ít, suy nghĩ kỹ một chút, thậm chí khả năng không có một lần có thể chiếm thượng phong. Tâm tình thư sướng Từ Phượng Niên nhìn thấy Ngư Ấu Vi sau đó, tâm tình thì tốt hơn. Mẫu thân nói qua, cô gái xinh đẹp, mặc kệ Bồ Tát tâm tính còn là xa hết bụng, đều phải yêu thương chút, sắp tới 20 niên nhân sinh, Từ Phượng Niên liền chưa làm qua lạt thủ tồi hoa manh khóe, trái lại trực tiếp và gián tiếp cứu hơn 10-20 đầu hèn mọn như ở trước mắt đất nhà hoàn tính mệnh. Ngư Ấu Vi dày nằm ở ấm áp như xuân giữa phòng ngủ, đùa tại đây con kia béo đô đô lông như tuyết võ mị nương, Từ Phượng Niên mỗi gặp tuyết rơi, đều muốn đem võ mị nương ném vào trong tuyết, nhìn phân không phân rõ mèo trắng tuyết trắng, vẫn chịu đựng loại này ác thú vị. Nghĩ thầm khi nào Ngư Ấu Vi và Võ Mị Nương tách ra, nhất định phải thử nhìn một chút. Từ Phượng Niên cởi dậy nằm ở Ngư Ấu Vi bên người, dựa vào nàng noãn ngọc ôn tồn thức tha tư thái, nhắm mắt dưỡng thần, nhẹ giọng nói đi chuyến võ đăng sơn, đem một cái cùng trưởng giáo cùng thế hệ phân đạo sĩ chắc đánh đốn, có lợi hại hay không? Ngư Ấu Vi cười yếu ớt nói là đại trụ quốc lợi hại. Từ Phượng Niên trợn mắt đem nàng xoay người, hung hăng vỗ một cái của nàng đào hình viên cột tiểu, dạy dỗ ra thân thủ dạy ngươi sao vậy vớt mông ngựa. Ngư Ấu Vi mặt cười ửng đỏ, Từ Phượng Nghiên đang muốn thừa thắng truy kích, trong viện truyền đến Ngô Đồng Nguyện nhị đẳng nha đầu Lục Nghĩ nhẹ nhàng tiếng nói, nói là Long Hổ Sơn thư đến rồi. Từ Phượng Nghiên không để ý tới an bất Ngư Ấu Vi, lung tung mặc vào giày, chạy ra phòng ở, tiếp nhận thư, thấy Lục Nghĩ tinh tế hai vai đóng đầy hoa tuyết, cười thay nàng nhẹ nhàng phất đi, sau đó kết bạn mà đi. Đến rồi mình Ngô Đồng Nguyện, nơi này trải địa long điều kiện tốt nhất, đi chân trần cũng không có phương, không nóng không lạnh, ngay cả Từ Hiểu căn phòng của cũng không sánh bằng. Từ Phượng Nghiên hưởng thụ đại a đầu khoai lang vớt ve, rút ra giấy viết thư, ừ, họ Triệu kia Long Hổ Sơn lao đạo còn viết một tay chữ tốt. Nhìn kỹ lại, đệ đệ ở Long Hổ Sơn tu hành bị gọi tinh tiến dũng mãnh, tiến triển cực nhanh, bực này quá khen ngợi chi tử, đang nghe sinh ra giọng quan Từ Phượng Nghiên đến xem, mặc dù chiết khấu rơi phân nửa hơi nước, cũng rất xuất sắc, nghĩ đến Hoàng Man Nhi không có đi không, thư cuối cùng cẩn thận đề cập từ Long Tượng nhớ nhà, cho nên lão đạo kia khẩn cầu Thế Tử Điện Hạ trở về một phong thư nhà, để cho hắn đồ đệ có thể an tâm tu tập. Từ Phượng Nghiên để sách xuống tin sau đó, vung tay lên nói. Nghiền nát. Phòng trong nhất thời tố thủ nghiền nát, hoàn mỹ tinh không thêm hương, công việc lưu đủ lên. Từ Phượng Nghiên cử bút sau đó lại bắt đầu do dự, trong lúc nhất thời chẳng biết như thế nào hạ bút, thiếu chút nữa vò đầu bức hai, thật ứng với câu kia sách đến thời gian sử dụng phương hợp ít, sự tình không kinh qua chẳng biết khó. Từ Phượng Nghiên dứt khoát đem bút gác lại, dùng đầu cà cà rót đầy thể mùi thơm đại a đầu đấy đà bộ ngực, hỏi Lâm ra cái kia ăn son hàng, thấy Từ Hiểu không có. Khoai lang dịu dàng nói thấy qua, lại không chịu đi. Từ Phượng Nghiên cười xấu xa nói chẳng lẽ cái này tay ăn chơi còn muốn ăn các ngươi son phải không? Lục Nghĩ vẻ mặt khinh thường nói con kia đổ gối thêu hoa, cũng không vào bọn tỉ mỗi mắt. Từ Phượng Nghiên liếc mắt nói ta thì không phải là gối thêu hoa. Khoai lang hai tay mềm nhẹ hoàn ở Thế Tử Điện Hạ, kiên quyết bộ ngực bị đè ép được độ cung kinh người, nàng thiên nhiên quyến rũ nói Thế Tử Điện Hạ không phải là gối đầu, nô tỉ mới là. Từ Phượng Nghiên cười nói cái này cái miệng nhỏ nhắn, rất rất cao. Lục Nghĩ ngồi ở xa hơn một chút chỗ, nhặt lên quân cờ lại để cờ xuống, chán đến chết. Từ Phượng Nghiên ngồi thẳng sống lưng, hướng ngoài phòng nhìn, không có gì bất ngờ xảy ra, thanh điểu tính cách này lạ nha đầu lại đang ngẩn người. Ngô Đồng Nguyện là chỉ tiểu ma tước, nhưng ngũ tạng câu toàn, ngoại trừ tứ đẳng nha hoàn nữ tỳ, còn có đủ thứ tạp dịch, bởi vì Thế Tử Điện Hạ duyên cớ, ở Bắc Lương Vương bên trong phủ có vẻ địa vị hết sức siêu nhiên. Không nói Từ Phượng Nghiên phá lệ sủng hạnh đại a đầu, ngay cả nhị đẳng nha hoàn, giống nhau quản gia người gác cổng đều phải khuôn mặt tươi cười đón chào. Những nha hoàn này trong nguyên bản biệt danh hồng xạ khoai lang tính tình nhu nhược, đối với người nào đều dễ nói chuyện, thanh điểu lại tuyệt nhiên tương phản, đối với Từ Phượng Niên cung kính thân cận cũng không mù quáng theo. Từ Phượng Niên từ nhỏ nghịch ngợm gây sự, rất nhiều lần gặp rắc rối cũng đều là tính tình khá như hồng tông liệt mã thanh điểu cho hắn thu thập cục diện rối rắm. Nói đến thanh điểu, Từ Phượng Niên bắt đầu hiểu chuyện, cũng cảm giác nàng theo ở tại bên người là vương phi thân thủ khiên đến trước mặt hắn, không giống nha hoàn ngã cũng giống như là nửa người tỉ tỉ. Nàng ở Ngô Đồng Nguyện cùng với nàng nha hoàn không lắm thân thiện, trời xanh mặt lạnh lạnh tâm, hàng năm đều có vài đoạn thời gian không ở vương phủ, nhưng mỗi lần trở về cũng sẽ cho Thế Tử Điện Hạ sao đến như nhau để ý tiểu vật. Kinh qua một lần thời niên thiếu đại phát sinh tiểu phong ba sau đó đều bị Từ Phượng Niên bảo vệ tồn. Cơ bản mà nói, Ngô Đồng Nguyện trong đều là chút không có gì đại chuyện xưa nhân vật, người tài ngon miệng, nhưng phân biệt rõ nhấm nuốt một phen liền nhẹ đơn bạc, nghĩ đến hết thảy đều là bởi vì đại trụ quốc trong mắt nhu không vào hạt cắt nguyên nhân. Viết xong tin, Từ Phượng Nghiên duỗi người đến rồi phòng bên ngoài, đúng là nhìn thấy ở sân hành lang gấp khúc đứng xuất thần thanh điểu. Liếc nhìn sắc trời, đại tuyết hơi nghỉ, thích hợp nhất cẩm y dạ hành, liền tạo nên thanh điểu ra Ngô Đồng Nguyện, dự định đi Phượng Nghi quán đùa cái kia bệnh như tây người chọc người sinh thương xót phản muội muội. Về phần Lâm Thám Hoa, Từ Phượng Nghiên cảm thấy rất đối với Lý Hãn Lâm khẩu vị. Trên đường, Từ Phượng Nghiên nhớ tới ngày hôm nay ra vẻ là bản thân treo biển hành nghề thả chó ngày, cười hỏi quý phủ có động tĩnh sao. Thanh điểu hồi phục trước sau như một đơn giản nói có. Từ Phượng Nghiên mừng rỡ, cười nói là chạy thính triều đình bên kia, hãy tìm Từ Hiểu. Thanh điểu lắc đầu nói chẳng biết. Từ Phượng Nghiên vẻ mặt tiếc rẻ cảm khái nói hiện tại mắc câu càng ngày càng ít. Thế Tử Điện Hạ mấy năm nay trong lúc ránh rỗi, liền cố ý để cho nguyên bản quanh năm để phòng nghiêm ngặt Bắc Lương Vương phủ ở một đoạn trong thời gian cố ý thả lỏng, nhưng bên trong chặt, mị kỳ danh viết câu cá, chuyên môn câu dẫn này thèm nhỏ dại vũ khố tuyệt học bí tịch giang hồ hảo hán, hoặc là rót đầy bầu nhiệt huyết cựu gia thích khách. Trước 4-5 năm có một lần phóng bài ngày, nhiều nhất dẫn dụ cao thấp 4 nhóm khách không mời mà đến, dừng lại đóng cửa đánh cho sau đó, có người nói ngày thứ 2 lôi ra đi chặt cho chó ăn thi thể có 26 cụ. Du lịch trở về sau đó, phóng bài 2 lần, nhưng không có thu hoạch, chắc hẳn này dân gian hiệp sĩ đều chậm qua thần trở về qua mùi, ít có rút lui cá tôm, chính là chẳng biết ngày hôm nay thành quả như thế nào. Từ Phượng Nghiên buồn chán đến cực điểm, có thể thấy được đốm. Thanh Điểu đột nhiên dừng chân nhìn lại Ngô Đồng Uyển. Từ Phượng Nghiên nhỏ giọng hỏi xảy ra chuyện gì? Nàng nhẹ nhàng nói không có việc gì. Từ Phượng Nghiên đè xuống trong lòng nghi hoặc, đi tới Phượng Nghi quán, vào phòng, thấy Phàn muội muội đang cùng họ Lâm nơi tay nói, nhìn thấy Từ Phượng Nghiên, Phàn tiểu thư tựa hồ sửng sốt một chút, Lâm Thám Hoa thì như cha mẹ chết, sắp tới ở quý phủ nghe thấy, cuối cùng cũng biết được trước mắt vị này tự xưng điện hạ thư đồng tên chính là không thể giả được Lương Vương Thế Tử, thấp thỏm đứng dậy không người, chắp tay thi lễ tới cùng, rung giọng nói gặp qua Thế Tử điện hạ. Không đợi Từ Phượng Nghiên tiếp lời, ngoài cửa truyền đến Vương phủ giáp sĩ binh qua tiếng huyên náo, Lâm gia công tử không hiểu ra sao, Phàn muội muội nhưng là réo rắt thảm thiết cười, thần tình phức tạp nhìn phía Từ Phượng Nghiên. Đại trụ quốc nghĩa tử trong bài danh gần với Trần Chi báo viên Tả Tông mặc giáp đi vào phòng trong, cầm trên tay một bức họa như, vị này Bắc Lương xông vào trận địa đệ nhất tướng quân meo lại một đôi đẹp đan phượng con ngươi mắt, trước tiên đối với Thế Tử điện hạ xưng hô sau đó, quay đầu nhìn vậy đối với tuổi còn trẻ khách nhân, nhãn thần trong nháy mắt lạnh lùng, cười lạnh nói Phàn tiểu sai, Lâm Ngọc, theo ta đi một chuyến. Lâm Thám Hoa bối rối, không rõ ý tưởng liền gặp thai bay vạ gió, lập tức hai chân như nhũn ra, tê liệt trên ghế ngồi. Người yếu Phàn tiểu thư bị mang đi tiền triều Từ Phượng Nghiên thổ một bãi nước miếng, hết sức bong bong thiết cốt, kết quả bị viên Tả Tông một cái tắt đánh ra phòng, một đà mềm nghe vậy ghé vào tuyết mà trong. Từ Phượng Nghiên đối với lần này bất động thanh sắc, theo viên Tả Tông trong tay tiếp nhận bức họa kia như, là bản thân, chỉ có 6-7 phần tương tự, lại có hoàn toàn rất giống. Có thể thấy được ở đó vị Phàn muội muội trong mắt bản thân tương đối bất nhập lưu, ngay cả đang mắt cũng không nguyện nhiều nhìn, trong lòng hắn khí chất càng là bị ổi. Từ Phượng Nghiên cầm bức họa ngồi xuống, cười cười, hai gã thân phận đặc thù nội ứng thích khách đều bị viên Tả Tông mang đi. Từ Phượng Nghiên ngẩng đầu hỏi Thanh Điểu, Ngô Đồng Uyển bên kia. Nàng bình tĩnh nói không có việc gì. Từ Phượng Nghiên tự rêu nói một lần cùng Lộc Cầu Nhi uống rượu, bị ta qua chén, mập mạp chết bầm nói bên cạnh ta có hai bát tử sĩ hộ vệ, trong đó một bát bốn người, chỉ có bốn cái danh hiệu, giáp đất bính đinh, mặt khác một bát ngay cả hắn đều không rõ ràng lắm, ngươi nói cho ta nghe một chút đi nhìn, Ngô Đồng Uyển có mấy. Là nha hoàn, còn là cái khác tôi tớ. Nàng câm miệng không nói. Từ Phượng Nghiên trực câu câu nhìn Thanh Điểu, là người sao? Thanh Điểu vẫn như cũ không nói một lời. Từ Phượng Nghiên thở dài, túi đầu ngưng mắt nhìn bức họa, chỗ này nếu như an toàn, ngươi lui xuống trước đi. Nàng nhẹ nhàng rời đi, vô thanh vô tức. Nàng đi tới Ngô Đồng Uyển, nó nả du thái đại a đầu khoai lang ngồi ở hành lang gấp khúc trên lan can, cầm một thanh tiểu gương đồng, hai tay dính đầy cùng loại son tiên huyết, từng điểm bị đổ ở trên môi. Thanh Điểu cho đã mắt chán ghét. Tên này ở vương phủ trên dưới công nhận suy nhược nhuyễn miên như một đôi lộng lẫy cá chép, yêu cầu chủ tử bố thí đút đồ ăn mới có thể sống sót. Đại nha hoàn đồng dạng không nhìn Thanh Điểu, chẳng qua là nghiêng một chút đầu, hướng về phía cái gương cười híp mắt nói đẹp không. Thanh Điểu hơi cười nhạo một tiếng, mọi âm thanh trong im lặng dị thường trói thai. Khoai lang mím môi một cái môi, đêm trăng tuyết mà phản quang hạ, gương mặt đó bàng hết sức diêm dúa lẳng lơ động nhân, tiểu mị nói so với ngươi đẹp hơn là tốt rồi. Thanh Điểu xoay người rời đi, lưu lại nhàn nhạt một câu nói ngươi già nhanh hơn. Khoai lang cũng không phản bác, bị nhãn ngông lung tự quyết định không sống tới hoa tàn ít bướm ngày đó, thật tốt. Quy 1 chương 17, nói cùng Sơn Quỷ nghe. Ngày thứ hai, tất cả mọi chuyện đều tra ra manh mối, vốn tên là Phàn tiểu sai nữ nhân là một bởi vì đại trụ quốc thủ đoạn dẫn đến gia đạo sa sút rách nát thế gia nữ, một viên nước cờ thua, mặc kệ được chuyện hay không, đều là ván đã đóng thuyền nước cờ thua, tác dụng cũng không nhỏ, dùng cho làm sống, diện tích và lục soát ăn. Lâm gia nhỏ nhị công tử chẳng qua là một bị lợi dụng ngu xuẩn, có thể nửa chết nửa sống, vị này Thám Hoa gia hết thảy đều bị chẳng hay biết gì, chỉ ham Phàn muội muội ngoài miệng son phong tình, đọc sách đọc tròn váng, nào biết đâu rằng càng là động nhân nữ tử càng là kẻ gây tai họa, một trận kém chất lượng vô tình gặp được căn bài, liền thần hồn điên đảo, không biết sống chết mà mang vào Bắc Lương vương phủ, trời mới biết Hà Đông Tiếu quốc Lâm gia biết như thế trường kiếp nạn sau đó là như thế nào tâm như cho nguội. Đêm qua ám sát cũng không tinh tế, hết sức thô ráp, lộ ra luồng chó cùng rất dậu, do vào phủ Phàn tiểu thư mượn ngắm cảnh cơ hội miêu tả vương phủ địa đồ, cùng với Thế tử Từ Phượng Nghiên chân dung, sau đó tìm cơ hội ám sát, chỉ bất quá ngư. Ý của bọn hắn coi là xa không bằng lệnh vương phủ phương diện người coi là, toàn bộ gặp hại, về phần phiền họ nữ tử mạc sau đó thôi thủ và tiếu quốc Lâm ra kết cục, lúc này đang ngồi ở thính triều đình lâu tại trong hâm rượu Từ Phượng Nghiên đều lười đi để ý tới. Hắn chỉ là muốn biết Phàn tiểu sai có hay không sau đó hối vì một chưa từng gặp mặt nam nhân liền không công chịu chết. Từ Phượng Nghiên đối với những người này thiêu thân lao đầu vào lửa, không có bất kỳ thương hại, trên đời cô gái đẹp lúc nào cũng như mưa sau đó măng mùa xuân và thảo nguyên đêm cỏ một cái tính tình, thiếu một cha, tiếp theo năm liền toát ra mới một cha, chứ bất tận đốt không xong, mỗi người thương hương tiếc ngọc đi tới, chẳng phải là luy tử luy hoạt, từ Phượng Niên chân thực không có phần này nhàn hạ thoải mái, hơn nữa 3 năm tang gia chó vậy gian khổ du lịch, từ Phượng Niên cũng đã hiểu. Không ít phố phường đang lúc cạn bạch lõi đời, nhớ kỹ trên đường đụng với một ngưu tầm ngưu, mã tầm mã bất nhập lưu thanh niên kiếm sĩ, hàng liền dù sao vẫn yêu nói chút đối với địch nhân từ bi chính là cùng mạng nhỏ mình không qua được đạo lý lớn, có người nói hắn đều là cùng một ít thất bại phải không danh tiền bối kiếm khách học được, mỗi lần nói đến đều nước bọt văng khắp nơi, luôn luôn phun từ Phượng Niên khuôn mặt nước bọt chấm nhỏ. Từ Phượng Niên đến nay nhưng nhớ kỹ cái kia mua không nổi thiết kiếm chỉ có thể khóa một kiếm tên. Mỗi lần ở trên đường thấy bội kiếm du hiệp môn ánh mắt của, hái hoa tặc bắt gặp mỹ nương tử giống nhau như lúc, nếu như người này biết mỗi ngày bị ép nghe hắn nói khoác đại thừa kiếm thuật nên như thế nào lão hoàng, chính là vậy đối với trên võ đế thành vương lão quái vật cũng có thể đánh một trận kiếm cửu hoàng, mà lao ra này hậu bối cái hộp kiếm liền ẩn giấu năm đem thiên hạ đều biết. Danh kiếm, sẽ làm cảm tưởng gì? Cái kia đầy đầu muốn tìm một danh sư học nghệ tên, hiện tại có mạnh khỏe, có từng ở kiếm thuật trên tiến dần từng bước. Ở Nam Yến biên cảnh chia tay lúc, người nọ từng hào khí can vân nói với Từ Phượng Niên chờ ngày kia huynh đệ phát đạt, mời ngươi ăn tốt nhất tương thịt bò, 1 cân chưa đủ, liền 3 cân, quản ăn no. 3 cân thịt bò, tựa hồ chính là hắn sức tưởng tượng cực hạn. Chân chính giang hồ, dù sao ít có một kiếm đoạn giang lực bà Sơn Hà tuyệt đỉnh cao thủ, càng nhiều hơn còn là cái tên kia như vậy vô danh tiểu tốt, làm từng cái một xa không thể thành hoạt kê buồn cười giang hồ ngộng. Từ Phượng Niên hung hăng xoa xoa gương mặt, thấy Viên Tả Tông Trạm đứng ở một bên. An tĩnh đợi chờ mình, Từ Phượng Niên nhanh lên đứng dậy, cho chính tam phẩm Long Ngô tướng quân rời một chút tú đôn, Viên Tả Tông nhãn thần kinh ngạc lóe lên rồi biến mất, ngồi như hồng lữ chuông lớn, nghiêm mặt nói điện hạ, vương gia để cho ta tới hỏi xử trí như thế nào nữ tử họ Phản. Từ Phượng Niên cười nói nên như thế nào tựa như nào. Viên Tả Tông khẽ gật đầu, được ngoài ý liệu trả lời thuyết phục, liền lập tức đứng dậy, chuẩn bị xin cáo lui. Từ Phượng Niên cũng không ngăn trở, ngồi xuống không bao lâu cũng nặng mới đứng lên nói Viên Tam ca. Lúc rảnh rỗi uống rượu với nhau, không say không về. Viên Tả Tông lộ ra hiếm lạ tươi cười nói được. Từ Phượng Niên theo trên bàn trà cầm một bầu sớm liền chuẩn bị xong rượu, dẫn theo đi hướng thính triều đình, thẳng lên lầu 8, gặp được vùi đầu chép sách sư phụ, Lý Nghĩa Sơn, Tự Nguyên Anh, tóc hai bù xù, hình dung tiểu tụy nam tử ở giang hồ ở triều đình đều danh tiếng không hiện, có thể ở Bắc Lương Vương Phủ, không có ai dám đối với vị này quý phủ đệ nhất môn khách hơi có bất kính. Từ Phượng Niên ngồi ở một bên. Quen cửa quen mẹo cầm lấy cây tử đàn mấy án trên thanh hồ lô, đem rượu đổ vào. Trong lúc nhất thời rượu mùi thơm khắp nơi, nam tử lúc này mới dừng bút, nhẹ giọng cười nói hiện tại ngươi cái này thân đàn bà khí cuối cùng là phai nhạt chút, 3 năm du hành, vẫn còn có chút tích lợi. Từ Phượng Niên cười hắc hắc, tiện đà lo lắng nói sư phụ, lão hoàng đi võ đế thành, có thể thu hồi trên tường thành đem hoàng lư kiếm sao. Lý Nghĩa Sơn đổ người rượu nhẹ nhàng lắc đầu. Từ Phượng Niên kinh hãi nói đáy hồ lão khôi đã cường thế vô cùng. Lão hoàng rõ ràng mạnh hơn trên một bậc, ở đó Đông Hải tự phong thành chủ vương tiên tri, chẳng phải là thật thiên hạ vô địch. Lý Nghĩa Sơn nắm thanh hồ lô, không hề uống, chẳng qua là ngửi một cái, chậm rãi nói thiên hạ vô địch. Nhất phẩm trên còn có một dúng người, vương tiên tri suốt đời thấm nhuần võ đạo, một số gần như thông huyền, nhưng không cứ gọi được vô địch. Bây giờ võ lâm, là quần hùng cắt cứ, mỗi người mỗi vẻ, di vãng một người tuyệt đỉnh cảnh tượng, hiện tại sẽ không xuất hiện, sau này cũng không thể nào. Huống hồ võ đạo cực hạn. Bất quá là mò lấy thiên đạo cánh cửa, còn nữa triều đình bên ngoài vũ phu đối thiên hạ đại thế ảnh hưởng, rất nhỏ, bằng không năm đó cũng sẽ không bị ngươi Bắc Lương Thiết Kỵ cho ngựa đạp cả giang hồ. Ngươi không muốn học võ, đại trụ quốc không bắt buộc, ta cũng không sao cả, chính là như thế. Hùng binh 100 vạn còn túi đầu, còn khô. NG bằng làm một cái đáng sợ quốc tặc. Quan văn có thể nhiều chính, một giới thất phu là quyết không đến mức loạn quốc. Từ Phượng Niên thấy buồn cười. Ly Dương Vương triều cái này vài chục năm siêng năng truyền lưu câu này giết người không thấy máu giết tâm nói hùng binh 100 vạn có thể phục, quốc tặc một cái đáng sợ. Nửa câu đầu là bóp cái mũi thừa nhận đại trụ quốc võ công sự nghiệp to lớn, có phùng giết hiểm nghi, sau đó nửa câu thì đổ triệt để trùy hiện rõ ràng ca tụ giết. Lời nói này rất có học vấn, ngay cả Từ Hiểu nghe nói sau đó đều vỗ tay cười to, chỉ bất quá cười qua sau đó mắng một câu thượng âm học cùng cái này giúp ăn no chống nói xuông thanh lưu, đáng chết. Lý Nghĩa Sơn dẫn theo bầu rượu đằng ra vị trí, để cho Từ Phượng Niên viết thay sao chép bản đơn lẻ điện tịch. Từ Phượng Niên đã sớm tập mãi thành thói quen, chứ vẫn luyện tập được bản lĩnh không kém, có thể trước sau không có thể nuôi ra gì hạo nhiên chính khí. Mỗi khi nhìn thấy Từ Phượng Niên vẽ phát thảo không thích hợp, mượn thanh hổ lô gõ một chút. Lý Nghĩa Sơn để cho vị này thế tử điện hạ chép một chản đăng thời gian, lần nữa ngồi xuống, Từ Phượng Nghiên nằm út sấp ở một bên, chắc nhìn sư phụ, thương nhan tóc bạc người suy cảnh, hoàng quyển thanh đèn rỗng ruột, nghe nói nhân thế khổ nhất là suy cảnh, tu vi khó khăn nhất là rỗng ruột, thế nào từng trải, mới có thể để cho sư phụ như thế tâm như chỉ thủy. Lý Nghĩa Sơn không ngẩng đầu lên nhẹ giọng nói, y thôi, nhìn ngươi mời đến thính triều đình khách nhân, suýt leo lên lầu ba. Từ Phượng Nghiên ồ một tiếng, lặng lẽ xuống lầu. Lầu hai, Từ Phượng Nghiên thấy chồng chất như núi hình thành một cả mặt sách tường phong cách cổ xưa giá sách hạ, đứng vị kia thân phận đen tối bạch hồ nhi mặt, tay trái nắm có một quyển ố vàng võ học mật điển, ngón trỏ phải có quy luật mà gõ chân bóng cái chán, trôi này ở sao tú đông đao bị xen vào giá sách trông coi như tiêu ký. Bạch hồ nhi mặt chẳng qua là liếc mắt Từ Phượng Nghiên, liền độ cúi đầu. Tự mình đòi mất mặt Từ Phượng Nghiên không thể làm gì khác hơn là lui lại. To lớn Bắc Lương vương phủ, phảng phất chỉ có thế tử điện hạ như thế một cái du thủ du thực tán mỏng người, phai nhạt ra khỏi cái điều đến loại kia. Trong năm, đại trụ quốc chọn cái lương thần cấp nhật, ở tông miếu cho nhi tử nghề cùng quan lễ. Rất không hợp với lẽ thường chính là đường đường Bắc Lương vương trưởng tử quan lễ, làm được còn không bằng bình thường phú quý gia tộc long trọng, không chỉ có mời tân khách tương đương ít ỏi, liền ngay cả thế tử điện hạ hai cái tỷ tỷ một cái đệ đệ cũng không trình diện. Một thân nhẹ nhàng khoan khoái Từ Phượng Nghiên bị Từ Hiểu lĩnh tiến vào thái miếu sau, tế cao thiên địa tổ tiên, lễ đội mũ ba lần, theo thứ tự là màu đen ma truy bố quan, bạch lộc bị biện cùng hồng màu đen tô quan, Từ Phượng Nghiên đỉnh đầu nho nhỏ ba quan, liên lụy quá nhiều tầm nhìn cùng quan tâm, đệ nhất quan, là Ly Dương Vương triều hết thể triều đỉnh quan to đều lưu ý, bởi vì điều này đại bi. Đều thế tử điện hạ có thể vào triều cầm quyền, đệ nhị quan ngụ ý càng là thật hơn tế cùng lưu trường. Bởi vì Bắc Lương 300.000 thiết kỵ đều ở mọi mắt mong chờ, còn đệ tăng quan, thì lại chỉ có một ít ý nghĩa tượng trưng, so sánh bên dưới không làm người coi trọng. Kết tóc cùng quan thế tử điện hạ bận rộn cả ngày, khuôn mặt căng ra đến mức cứng ngắc, theo tới quý phủ Bắc Lương biên thủy đại viên môn từng cái hành lễ sau, rốt cục có thể thở một hơi, hưởng thụ ngô đồng vườn thiếp thân bọn nha hoàn bưng trà đưa nước cùng vò vai gõ vác nắm chân, nghỉ ngơi gần như, Từ Phượng Nghiên lúc này mới tự mình sửa lại một chút đầu quan trang phục. Cuối cùng cùng Từ Kiêu cùng đi tới Vương Phi Mộ, một đôi cao to thanh bạch ngọc sư tử trông rất sống động, đều là mẫu sư trẻ. Nhỏ hoạt bát tạo hình, tay phải mẫu sư che chở ba con ít tuổi sư, tượng trưng Vương Phi cùng ba vị dưới gối thân sinh tử nữ, ít tuổi sư theo thứ tự là trưởng nữ Từ Chi Hổ, hai nữ Từ Vị Hùng cùng với ấu tử Từ Long Tượng, tay trái mẫu sư nhưng chỉ là cúi đầu hôn em mở. Y một con ít tuổi sư, Vương Phi đối với trưởng tử Từ Phượng Nghiên sủng nịch yêu chuộng, khi còn sống chết rồi đều là không có chừng mực. Từ Phượng Nghiên đứng sư tử bằng đá trước, con mắt đỏ chót. Đại trụ quốc Từ Hiểu nhẹ nhàng thở dài, thiếu niên Phượng Nghiên mỗi lần cảm thấy bị ủy khuất, liền trộm chạy đến nơi đây, ngẩn ngơ chính là cả túc, mặc kệ trời lạnh thiên nhiệt, đều chưa từng sinh bệnh. Vương Phi Mộ bốn phía do bạch ngọc lũy xây thành hai đạo tường thành, hình thành trong thành có thành đại ngàn khí tượng, chủ thần đạo càng là dài đến 60 trượng, dựa theo điển chế, vương triều đế vương thần đạo hai bên bãi trí thạch thú bất quá 9 loại, nơi này nhưng có đầy đủ 14 loại. Gần trăm tôn khắc đá, thần định tinh thịnh, xuyên qua một mạch, khí thế như cầu vồng. Ngoài ra, lăng mộ bảo đỉnh độ cao cùng cung điện dưới lòng đất quy mô đều vượt xa vương triều bất kỳ một vị phiên vương. Hơn nữa xây dựng đường nét độc đáo không có tiền lệ một tòa bản trang điểm cùng hai tòa nha hoàn phần. Lúc đó Vương Phi Mộ mới lập thành, bị vô số thế nhân lên án. Hoàng đế ngự thư phòng gần như là một đêm bảy đầy kết tội tấu chương, nhưng đều bị đè xuống, không dành chú ý. Lưng gù chân qua đại trụ quốc đứng trước mộ phần, im lặng không lên tiếng. Từ Phượng Nghiên tế điện xong xuôi sau, ngồi xổm ở mộ phần trước, nhẹ giọng nói, cha, ta lại chờ một lúc. Đại trụ quốc ôn nhu nói, đừng cảm lạnh, mẹ ngươi sẽ đau lòng. Từ Phượng Nghiên lừ một tiếng. Người giết Bắc Lương Vương đi ở chủ thần trên đường, trong lòng đọc thầm, vừa vặn 365 bộ. Vị này quyền khuynh triều chính một vị duy nhất đại trụ quốc rõ ràng nhớ tới năm đó lần thứ nhất vào triều thụ phong, từ cái kia kích động hồng tất cửa lớn đi tới khôn cực điện cửa điện, lần thứ nhất trẻ tuổi nóng tính. Đi rồi 284 bộ, sau đó lớn tuổi, thêm vào chân qua, liền càng chạy càng nhiều, càng chậm càng dài, nhưng từ đầu đến cuối không có vượt quá 365. Chinh chiến cuộc đời 40 năm, mới đi tới ngày hôm nay vị trí này, Từ Kiêu không thẹn với lương tâm, không sợ thiên địa, không sợ quỷ thần. Đại trụ quốc đi ra chủ thần đạo, quay đầu nhìn, đứa bé kia nhất định là ở hử chi kia điệu hát dân gian, xuân thần giao, hài tử mẫu thân năm đó dạy hắn. Từ Kiêu nghĩ đến đêm qua vào lúc canh ba tại khẩn cấp đưa đến trên bản sách một phong mật thư, do dự thư này là giao còn chưa phải giao, Phượng Nghiên vừa kịp quan ngày vui, phong thư này tới rất không phải lúc a. Bắc Lương Vương dọc theo đường mòn đi tới mát mẻ sơn trên đỉnh ngọn núi, nhìn như độc thân, kỳ thực một đường chạm gác ngầm vô số, không nói trong quân ngũ tỉ mỉ chọn lựa ra hắn tốt, liền cách đại cảnh giới tông sư chỉ kém hai tuyến từ nhất phẩm cao thủ, thì có thiếp thân ba vị. Từ Hiểu tự nhận trên gáy đầu người còn giá trị chút hoàng kim, lúc tuổi còn trẻ cảm thấy chết trận xa trường, bị kẻ địch hái được đi không sao, ra ngựa bọc thây cũng là việc vui, tước vị càng cao, liền khó tránh khỏi càng ngày càng quý trọng, đây cũng không phải là đơn thuần sợ chết, chỉ có điều Từ Hiểu vẫn kiên trì hôm nay vinh hoa, đều là vô số huynh đệ liệu mình ghép tổ đi ra, quá sớm xuống âm tào địa phủ, xin lỗi những cái này qua loa chôn thây đại giang nam bắc các nơi anh linh, d. C. Biệt là những người này đại thể đều có vợ gia tộc, thế nào cũng phải có hắn chiêu ứng mới yên tâm, cây lớn chiêu gió to, thụ gió ngược càng lớn, hơn danh gia vọng tộc cùng vương triều không khác, đánh cùng thủ đều không dễ, Từ Kiêu nhìn nhiều rồi nhân lo lắng hết lòng mà tráng niên mất sớm gia chủ. Hắn đi vào Hoàng Hạc Lâu, hơi lộ ra quặng cu e âm trầm, lên đỉnh lại lên lầu đỉnh, như nhau vị này khác họ vương lừng lấy sắc sỡ nhân sinh, chắp tay đứng vững, không có học sĩ người không bệnh ngâm sướng mà chụp lần lan can. Chẳng qua là nhìn ra xa thành trì cảnh đêm liền dưới gối hai trai hai gái, dưới trướng 30 vạn thiết kỵ, 6 gã nghĩa tử, vương phủ cao thủ nhiều như mây, môn khách người nhiều mưu trí vô số, môn sinh cố lại khắp triều dã trên dưới, từng chiêu ám kỷ có máu mặt mọc dễ với. Bốn phương tám hướng, cái gọi là kim ngọc cả sảnh đường phú khả địch quốc, không gì hơn cái này. Tất nhiên, kẻ thù chính trị cửu nhân đồng dạng vô số kể, phiền họ tiểu nữ hoa, không phải là một con tự chui đầu vào lưới mắt mù tức nhi. Chỉ bất quá loại này tiểu nhờ. N vật, Từ Kiêu giống nhau đều lười tính toán, Bắc Lương quân vụ đã đầy đủ bận rộn, biên cảnh trên cách mỗi mấy năm chính là tứ bề báo hiệu bất ổn, chỉ bất quá hơn phân nửa đều là đích thân hắn trâm. Còn muốn ứng phó hoàng thành bên kia biến động nhỏ, ngay cả chuyện giang hồ đều từ lâu không để ý tới. Từ Kiêu trà sát hai tay, không cẩn thận nhớ lại lúc còn trẻ nghe được một bài thơ, đáng tiếc chỉ có thể nhớ kỹ đoạn ngắn, đế vương trong thành nhìn cái gì, không rõ không rõ. Nhưng cuối cùng một câu Từ Kiêu trước sau nhớ kỵ ngũ thập niên hồng nghiệp, thuyết giữ sơn quỷ thính. Đứng ở Hoàng Hạc Lâu không đãng hàng lang Từ Kiêu vẫn đợi đến đông phương nổi lên ngân bạch sắc, lúc này mới nhẹ giọng nói dần, đem thư đưa cho Phượng Niên, hắn trung quy đã được qua quan lễ. Không có có bất kỳ trên mặt nổi đáp lại. Từ Kiêu kiên trì đợi mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông. Đại trụ quốc có tinh nhuệ tử sĩ 12 tên, lấy 12 địa chi làm danh hiệu, làm trưởng tử Từ Phượng Niên cất tiếng khóc chào đời. Mà bắt đầu bắt tay vào làm tử tôn bồi dưỡng mặt khác một nhóm tử sĩ, lấy thiên can mệnh danh, đáng tiếc cho tới nay tài hoa dạy dô bốn gã, ở con trai du lịch trong, lại lần lượt trận vong hai người, đủ giáp đất bính đinh mậu kỷ canh tân nhâm quý 10 người bộc phát xa xa không hẹn. May mà thiên can tử sĩ ra hai vị đặc thù quân cờ, để cho đại trụ quốc hết sức hài lòng, những này rất không hơn được nữa 25 tuổi hải tử, nhỏ nhất càng là mới tuổi tác 12, những này tốn hao đại lượng tài lực vật lực tài bồi ám cái cọc. Có lẽ võ công tạm thời không bằng theo nhất phẩm cao thủ, có thể nói đến thủ pháp gì. Tên người, lại không kém chút nào, có thể giết người mới có thể cứu người, Từ Kiêu so với ai khác đều vững tin điểm này. Từ Kiêu lúc xuống lầu vấn đạo xỉu. Viên tả tông có thể phục con ta, Trần Chi báo. Âm u chỗ, chuyên đến một hồi dường như đao cùn mài thạch khàn khàn tiếng nói, hồi bẩm chủ công, không thể. Từ Kiêu xoa xoa huyệt thái dương, cười cười, nếu như bản vương nhớ không lầm, Lạc Dương công chúa mộ phần đánh một trận. Trần Chi báo đã cứu mạng của ngươi, như vậy giao tình, ngươi cũng không hiểu thay hắn đánh giàn xếp. Sẽ không sợ hắn ngày hôm nay liền chết bất đắc kỳ tử. Trầm lặng. Trung hiếu nghĩa. Ở Bắc Lương, cái này thứ tự không thể loạn. Người nào loạn người nào chết. Đã định trước vĩnh viễn trốn ở mạc sau đó xỉu nếu thay Trần Chi báo giàn xếp, không phải là nhiều liên lụy một cái mạng việc nhỏ. Thứ Kiêu tâm tư khó dò, lẩm bẩm tiểu nhân đồ. Quy 1 chương 18, này vò hoàng cửu. Từ Phượng Nghiên lúc sáng sớm tỉnh lại, từ từ nhắm hai mắt chử đều có thể cảm nhận được gấm vóc đệm chăn mang tới thư thích cảm, điều này làm cho hắn rất thấy đủ, không có đói qua món bao tử bị phong hàn, rất khó biết ăn no ấm rất nhiều hạnh phúc, đói trị bách bệnh đạo lý này, các đời cha hướng dẫn từng bước bất kể như thế nào tình chân ý thiết, đều giảng không ra cái kia chút ý vị, ở Hoàng Hạc Lâu trên cùng Lý Hàn Lâm nghiêm chỉ tập hai cái cao lương đệ tử nói đến 3 năm du lịch, hai phát tiểu. Chẳng qua là hiếu kỳ giang hồ tin đồn thú vị võ lâm giật sự tình. Đối với ăn đói mặc rách là không có có bất kỳ cảm xúc, cho nên hai tay hai chân kết rót đầy vết chai đến nay cũng không có rút đi. Từ Phượng Niên rất may mắn có thể còn sống trở về Lương Châu, vừa em ở. Y ngồi dậy, ở tại sát vách nhỏ giường nhỏ trên chúc mừng hôn lễ đại A đầu khoai lang liền tiến đến giúp đỡ mặc quần áo mang quan. Từ Phượng Niên không có cự tuyệt, am hiểu sâu phố phường gian khổ là chuyện tốt, vốn con thành thẳng liền không ổn. Khoai lang cánh tay nhỏ nhắn lưu chuyển thời điểm, nhẹ giọng nhắc nhở trên bàn sinh ra phong mật thư. Từ Phượng Nghiên lừ một tiếng, gia tộc quyền thế môn phiệt bên trong, vượt quá quy củ là tối kỵ, lại được sủng ái nha hoàng thị thiếp, cũng không dám phớt lờ. Từ Phượng Niên xuống giường xúc miệng rửa mặt sau đó, nhẹ nhàng hủy đi tin, chuyện như vậy không thông thường, nô đồng nguyện không phải là ai cũng có thể vào. Phong thư bên ngoài viết một chữ tiểu triện, dần. Đối với lần này Từ Phượng Niên không kinh ngạc, cha bên người có địa chi 10 tử sĩ là người qua đường đều biết công khai bí mật, mỗi người dường như không thể gặp ánh mặt trời yêu quái tinh quái, thiện kỳ môn độn giáp, đi tà đạo, sát nhân với vô hình. Từ Phượng Niên phát hiện phong thư này là một cái cùng loại hành trình giới thiệu vật, văn tự trắng ra, đều là ghi chép lão hoàng Đông Hải được, sự tình vô cự tế, từng cái ghi lại, ban đầu đều là lông gà vụ vặt. Từ Phượng Niên nhìn buồn cười. Nghĩ đến lúc đó mình du hành cứu sự, cũng đều bị cha toàn bộ biết được, làm Từ Phượng Niên thấy lão hoàng vào Đông Lâm Kiệt Thạch có thể xem Thương Hải Võ Đế thành khu trực thuộc cảnh nội, bởi vì cái kia dần phụ ra một ít lão hoàng bên ngoài bí văn, tỉ như vậy. Vị trong thiên hạ đều biết kiếm đạo danh gia đều sớm tiến nhập Võ Đế thành, ngoại trừ Việt Vương Kiếm Trì Đương gia, còn có cực nhỏ nhập thế hai gã Ngô gia kiếm chủng đều xuất sơn vào Đông Hải, mọi mắt mong chờ đầu tường đỉnh đánh một trận. Tiếp theo thiên càng nhắc tới cựu phụ nổi danh nhất phẩm cao thủ Tào Quan Tử đều ở đây Võ Đế thành bên trong mướn một cả tòa quan hải lâu. Từ Phượng Niên mặc dù thân sinh kinh lịch mắt thấy, cũng rất rõ ràng cảm thụ được một cổ mây đen áp thành mưa gió rót đầy lâu hít thở không thông cảm. Thứ hai đếm ngược thiên giảng thuật lão hoàng ở chủ thành lâu cách đó không xa một tòa quán rượu nghỉ chân chỉ chốc lát, muốn rượu hai lượng, thịt nửa cân, hoa sinh một cái đĩa.